Chương 51, nợ ân tình nhìn mới vừa rồi còn vô cùng hung hăng hai đại hán trong nháy mắt liền bị đánh đổ, người chung quanh tiếp tục phát sinh một trận cười vang, thậm chí có mấy cái lao khách quen càng là tiến đến ngã xuống đất hai đại hán trước mặt, chỉ vào bọn họ mắng to một trận, thật giống đã sớm ngờ tới những người này ở tự mình chuốc lấy cực khổ, tình cảnh nhất thời náo nhiệt tới cực điểm. Ngô Phong không có cười, nói một cách chính xác, hiện tại Ngô Phong sâu trong nội tâm vô cùng khiếp sợ. Người khác không có chú ý tới, thế nhưng Ngô Phong chú ý tới, vậy thì là hai đại hán lại đều bị đập trúng ở đồng nhất cái vị trí cái trán trung ương. Vị trí này rất có chú trọng, hắn là toàn bộ mặt cứng rắn nhất vị trí, càng quan trọng chính là nó cách con mắt có khoảng cách nhất định, vì lẽ đó cho dù bị đánh trúng, chỉ là tiểu diện tích chảy máu cũng sẽ không chí tàn. Như vậy cường độ, như vậy độ chuẩn xác, Ngô Phong chưa từng thấy, cho dù là ở sư phụ bên người không có. Là trùng hợp à? Ngô Phong không tin, hắn tình nguyện tin tưởng đây là cố ý gây ra, mục đích chỉ là cho hai đại hán một giáo huấn nho nhỏ. Ngô Phong đưa mắt chuyển qua cái chén bay ra phương hướng, chỉ liếc mắt là đã nhìn ra người khởi sướng là ai, cũng không phải bởi vì hắn ánh mắt đặc biệt, mà là bởi vì là hiện tại hầu như vì lẽ đó mọi người đưa ánh mắt tập trung ở trên người hắn, một đại hán trên người. Người này nhìn qua có hơn 40 tuổi, vóc người rất cao, nhưng cũng phi thường gầy gò, đầy mặt râu quai nón cùng với khỏe mắt nếp nhăn cho thấy người này chịu đủ phong sương, có điều ánh mắt kia lại hết sức đáng liệt, nhìn qua cùng hắn tướng mạo cùng lớp vô cùng không hợp. Tôn Cường. Ngô Phong trong đầu né qua danh tự này. Không cần Ngô Phong chứng thực, chỉ thấy Phượng Thị tay trái chống nạnh, tay phải chỉ vào cách đó không xa đại hán nũng nịu mắng, Tôn Cường ngươi tên con tiếp, muốn đánh nhau đi ra ngoài đánh, ở trong cửa hàng đánh làm hỏng đồ vật ngươi bồi à, ngươi có còn nên làm ăn. Nhìn một chút đi trên đất hai đại hán, tiếp tục mắng, trả lại không nhanh đưa hai tên khốn kiếp này kéo ra ngoài, miễn cho làm bẩn ta điếm. Đối mặt Phượng Tỷ quát mắng, Tôn Cường nguyên bản ánh mắt sắc bén nhưng ôn nhu rất nhiều, không nói hai lời nhấc lên hai cái tống gào thét đại hán liền đi ra ngoài. Điều này làm cho quán ba người một trận trợn mắt ngất ngụm, hai đại hán mỗi người đều có chừng 200 cân, như vậy trọng lượng ở Tôn Cường trong tay như con gà con như thế dễ như ăn bánh, thần lực như thế này đúng là hiếm thấy. Phượng Tỷ nhưng vẫn cứ không tha thứ quay về nhanh phải đi ra ngoài Tôn Cường quát, vừa nay nát hai cái chén rượu toàn ở ngươi chúng thượng. Tiếp theo cười duyên quay về trong quán rượu vẫn cứ trợn mắt ngoác mồm đám người cười duyên nói, thực sự là thật không tiện, vừa nãy phát sinh chút ngoài ý muốn, hy vọng không muốn ảnh hưởng đến đại gia uống rượu hứng thú. Nhìn tính tình như vậy thay đổi thất thường Phượng Tỷ, đại gia trong lòng đều bốc lên mồ hôi lạnh, mau mau đồng thời xua tay cho biết không liên quan. Không chỉ chốc lát, Tôn Cường sẽ trở lại, nhìn răng dấp, hắn đem hai người đi ra ngoài ném một cái liền không quản sự sống chết của bọn họ. Lưu Nghĩa trong bóng tối lôi kéo Ngô Phong, liếc mắt ra hiệu hướng về đi tới Tôn Cường tiến lên lên tiếp. Ngô Phong trong lòng buồn cười, Lưu Nghĩa ý tứ hắn rõ ràng, muốn cho hắn nhờ vào đó cùng Tôn Cường kết giao tình, nếu như thật sự thành công, dựa vào như vậy chỗ dựa, sau đó không cần cho Tam Hùng Bang bảy đổ cúng. Chỉ là Lưu Nghĩa không biết, hiện tại Tam Hùng Bang đã là thu sau châu chấu, bính đến không được mấy ngày. Có điều Lưu Nghĩa tử hắn hay là muốn cho, đồng thời từ vừa nãy lộ một tay, Ngô Phong rất muốn nhận thức một hồi cái này Tôn Cường, nói không chắc đối phương còn là một luyện khí cao thủ đây. Lưu Nghĩa thấy Tôn Cường sau khi, thật giống như xem ra thất tán nhiều năm thân nhân, một cái một cường ca, khỏi nói có bao nhiêu thân thiết, để bên cạnh Ngô Phong xem đều có chút thẹn thùng. Bất quá đối với Lưu Nghĩa nhiệt tình, Tôn Cường nhưng ngay cả xem không liếc mắt nhìn, trái lại con mắt trực nhìn chằm chằm mặt sau Ngô Phong. Điều này làm cho một bên Lưu Nghĩa có chút lúng túng, có điều này chính hợp hắn ý, kéo qua Ngô Phong quay về Tôn Cường nói, đây là Ngô Phong, lão bản chúng ta nhi tử, sau đó trả lại hy vọng cường ca nhiều quan tâm. Nói xong hướng về phía đối với Ngô Phong nháy mắt ra dấu. Ngô Phong cười hơi gật đầu một cái nói, xin chào, Cường ca. Tôn Cường không trả lời ngay, lại nhìn chằm chằm Ngô Phong nhìn một lúc mới nói, ngươi luyện qua công phu. Lưu Nghĩa sững sờ, mới vừa đi tới trước mặt Phượng Tỷ nghe xong lời này cũng là sững sờ, ánh mắt đều mang theo nghi hoặc nhìn Ngô Phong. Ngô Phong trong lòng dùng mình, mặt ngoài không chút biến sắc hỏi ngược lại, làm sao mà biết? Ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy. Lúc nói lời này ánh mắt lại khôi phục các liệt, ngữ khí lạ kỳ bá đạo. Không trách nhiều người như vậy ở trước mặt của hắn ăn bế một canh, bá đạo như vậy tính cách quả thật làm cho người chùn bước. Cường ca thật tin tưởng, tiểu tử khi còn bé xác thực đã từng luyện qua mấy năm. Ngữ khí phi thường bình tĩnh, không có bởi vì là vừa nãy Cường ca bá đạo ngữ khí toát ra chút nào bất mãn cùng hoảng sợ. Điều này làm cho Phượng Tỷ lại là sức sở, tuổi còn trẻ, thì có như vậy tâm tính thực sự là rất hiếm thấy. Tôn Cường sâu sắc nhìn chăm chú Ngô Phong một chút sau, mới trả lời Ngô Phong nói, vừa nãy từ ngươi bước đi tư thế thượng suy đoán ra đến. Sau khi nói xong, không nhiều hơn nữa xem Ngô Phong một chút, xoay người rời đi. Nhìn Tôn Cường rời đi, Ngô Phong thầm thở phào nhẹ nhõm. Vừa nay sát thực hắn kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, may mà định lực của hắn được, bằng không hơi hơi biểu hiện ra một chút khác thường liền lậu nhân bánh nhi. Chỉ dựa vào bước đi tư thế liền có thể nhìn ra luyện qua công phu, cái tên này tuyệt đối là cao thủ. Có điều tựa hồ cũng không phải tưởng tượng luyện khí cao thủ, bởi vì là Ngô Phong vừa nãy ở trên người hắn không có phát hiện một điểm khí vận sóng. Ngẫm lại là toàn Trung Quốc luyện khí cao thủ gộp lại cũng chưa tới 10 cái, làm sao có khả năng như thế xảo chút gặp mặt đến một đây? Không nghĩ tới ngươi trả lại thâm tàng bất lộ a. Phượng Tỷ đi tới Ngô Phong trước người cười nói. Ngô Phong cười cười nói, khi còn bé luyện qua 2 năm. Hiện tại sớm quên gần đủ rồi. Phượng Tỷ có chút ý tứ sâu xa trừng mắt Ngô Phong, trong ánh mắt toát ra ba chữ, ta không tin. Nàng nhưng là biết, có thể bị Tôn Cường xem xuất thân hoài võ công người, đâu chỉ là luyện một chút 2 năm đơn giản như vậy. Nhìn Phượng Tỷ ánh mắt hoài nghi, Ngô Phong cười khổ một cái, có tin hay không là tùy ngươi, làm thêm giải thích vô dụng. Nhìn một chút, đã không còn sớm, trở lại chậm cha mẹ lại lo lắng, liền tìm cái cớ, lôi kéo Lưu Nghĩa rời đi. Mới vừa đi tới cửa, Trầm Tiến đột nhiên không biết từ đâu bật ra, nhìn Lưu Nghĩa cảm kích nói, cảm ơn ngươi vừa nãy giúp ta, ngươi không có bị thương chứ? Không nghĩ tới Trầm Thiến sẽ đến chủ động nói tạ, Lưu Nghĩa đầu tiên là sững sờ, tiếp theo mặt hiện lên mừng như điên, nói quát nói, không có chuyện gì, điểm ấy tiểu thương không có gì, nếu như không phải Cường ca ra tay ta đã sớm đem hai tiểu tử đánh thành đầu heo. Tiếp theo đông nhiên có chút thần bí cười nói, nếu như thật muốn cảm tạ, mời ta uống một chén như thế nào? Trầm Thiến hào phóng cười nói, không thành vấn đề, muốn uống gì? Ngữ khí mềm mại, nụ cười vui tươi, cùng vừa bắt đầu lạnh nhạt một trời một vực. Điều này làm cho Lưu Nghĩa xem lại là một trận mê say. Chính phải đáp ứng, bên cạnh Ngô Phong nhưng cướp mở miệng trước nói, ta xem hôm nay liền không cần, hôm nào đi. Nói xong, chưa kịp Lưu Nghĩa phản ứng lại, liền mạnh mẽ lôi kéo hắn rời đi quán bar. Trầm Thiến hiển nhiên không nghĩ tới Ngô Phong không cho mặt mũi như vậy, vẫn không có một người đàn ông chút từ chối chính mình mời, không khỏi liếc mắt nhìn chằm chằm Ngô Phong bóng lưng, mãi đến tận biến mất. Trên đường trở về, Lưu Nghĩa trả lại ở lại nhải bán giận Ngô Phong, Ngô Phong đối với này mắt điếc hai ngờ, mãi đến tận Lưu Nghĩa câm miệng sau mới ung dung thong thả nói, ta làm như vậy là vì muốn tốt cho ngươi. Vì muốn tốt cho ta. Lưu Nghĩa nghi ngờ nói, không sai. Ngô Phong vẻ mặt nghiêm túc nói, nếu như vừa nãy ngươi thật sự uống nàng kiểu, người kia tỉnh cũng coi như trả hết nợ, sau đó nàng liền không nợ ngươi, gặp mặt lại còn có thể khôi phục trước đây lạnh nhạt thái độ. Chẳng bằng để nhân tình này vẫn nợ, như vậy sâu trong nội tâm của nàng sẽ vẫn ghi nhớ, đương nhiên, ngươi tốt á nàng sẽ không quên. Lưu Nghĩa ánh mắt sáng lên, nói như vậy, nhân tình này một ngày không trả, nàng liền nhớ kỹ ta, thậm chí chút thỉnh thoảng nhớ tới ta. Ngô Phong thầm nghĩ, quỷ mới biết nàng có thể hay không nhớ tới ngươi, ngoài miệng lại nói, đó là đương nhiên. Nhìn Lưu Nghĩa khỏe miệng hiện lên nụ cười, Ngô Phong ám thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy bởi vì là sợ trở lại chậm bị cha mẹ lo lắng, cho nên mới mạnh mẽ Lưu Nghĩa lôi đi, còn hắn nói với Lưu Nghĩa chỉ do an ủi, Trầm Thiến có thể hay không nhớ kỹ hắn, quỷ mới biết. Ngô Phong không biết chính là, vừa đối với Trầm Thiến không chút khách khí từ chối, đã ở mỹ nữ kia trong lòng lưu lại ấn tượng. Từ Lưu Nghĩa lúc rời đi đêm đã khuya 10 giờ thời điểm, lúc về đến nhà, cha mẹ đã ngủ đi, lặng lẽ trở về phòng, ngồi ở trên giường bắt đầu luyện khí, đây là nhiều năm đã thành thói quen, Ngô Phong thậm chí cảm thấy, nếu như một ngày kia không luyện, một ngày như vậy đều không có tinh thần. Đương nhiên, trải qua những năm này nỗ lực, hắn khí lớn mạnh hơn không ít, hiện ở trong đan điền đầy dây hỗn độn mẹ khí, so với vừa mới bắt đầu một tiểu đoàn không biết lớn hơn bao nhiêu lần, chỉ là cùng sư phụ so ra phải kém rất nhiều. Đương nhiên, cách này trong truyền thuyết tiên thiên chân khí càng là 108.000 dặm. Theo sư phụ nói, chờ đã luyện thành tiên thiên chân khí sau, bên trong đan điền khí sẽ do hỗn độn vẻ biến thành màu trắng. Chỉ là Ngô Phong bên trong đan điền vẫn là mờ mịt một mảnh, không nhìn thấy một tia màu trắng, vừa bắt đầu còn không bằng. Vừa bắt đầu khí thành thời gian, bên trong đan điền chứa đựng chính là huyệt vị hợp tác tiên thiên chân khí, vì lẽ đó bên trong đan điền khí vẫn là màu trắng, chỉ là theo không ngừng hấp thụ bên ngoài khí, trong đan điền tiên thiên chi khí cũng chậm chậm bị hậu thiên khí đồng hóa. Dọn xong tư thế sau, Ngô Phong chậm rãi tiến vào nhập định trạng thái. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 52, sát khí bình tân tây giao, lúc này đã là 2 giờ chiều, một bóng người chính đang một cái nhỏ hẹp lối đi bộ đi tới. Cái thân ảnh này chính là Ngô Phong, còn hắn sở dĩ xuất hiện ở Bình Tân, là muốn tìm hắn cùng thê tử Vương Hà bà mối, Mã Lương Thanh, thê tử Vương Hà người một nhà sau khi mất tích, cha liền lén lút tìm, không buông tha bất kỳ manh mối, lần này tìm đến Mã Lương Thanh, chính là nghĩ thông suốt quá hắn biết Vương Hà người một nhà tâm tích, hắn cùng phụ thân của Vương Hà là anh em kết nghĩa, lẽ ra có thể cung cấp chút tin tức. Chỉ là vốn tưởng rằng tìm một sắt thép xưởng chút rất đơn giản, không nghĩ tới nhưng là đường. Nguyên nhân là ở xe tuyến nâng lên trước hạ xuống 2 trạm, không nên xem thường này 2 trạm, lại làm cho Ngô Phong đi tới một chim không kèm bị, nơi hoang vu không người ở, bốn phía ngoại trừ không có khai khẩn đất hoang, chính là mênh mông vô bờ đường chân trời, ngoài ra, liền cái quỷ ảnh đều không nhìn thấy. Hiện tại Ngô Phong, nhưng trong lòng vô cùng phiền muộn, nhìn bốn phía nghìn bài một điệu hoàn cảnh, Ngô Phong vận lên tiên lý nhãn cẩn thận hướng về xa xa phóng tầm mắt tới, hy vọng có thể tìm tới một số khác biệt đồ vật. Đương nhiên, Ngô Phong trong lòng vui vẻ, bởi vì là hắn nhìn thấy ở hắn đông nam phía tây nam hướng về nơi xa xa tia sáng có chút ám, Ngô Phong xác định nơi đó có một người cao lớn kiến trúc chặn lại rồi tia sáng, không chút do dự vận lên khí, sử dụng thảo thượng phi khinh công, một cơn gió tự hướng về phía trước chạy đi. Sau một phút, kiến trúc chậm rãi hiện ra ở trước mắt, hóa ra là một đám khu biệt thự, chỉ là vẫn không có dự thành. Nếu vẫn không có dự thành, vậy khẳng định có công nhân, chỉ cần hỏi rõ ràng đường, tin tưởng rất dễ dàng liền có thể tìm tới địa phương hắn muốn đi. Ngô Phong vây quanh quần thể kiến trúc đi rồi non nửa quyển, rốt cục ở một cái cửa biệt thự nhìn thấy một bóng người. Chỉ thấy người này trên người mặc trên công trường thường xuyên đồng phục làm việc, chính quay lưng Ngô Phong ngồi chồm hổm trên mặt đất thật lòng công tác. Ngô Phong đến hiển nhiên không có gây nên người này chú ý, Ngô Phong chậm rãi hướng về người kia đi đến, mãi đến tận người kia 5 mét khoảng cách, người kia còn chưa phát hiện phía sau động tĩnh. Khắc khắc. Ngô Phong tằng hắng một cái, xin hỏi. Mới vừa mở miệng, chỉ thấy vừa trả lại công tác người kia rộng mở xoay người, hai mắt trợn tròn nhìn về phía sau, trên mặt trả lại mang theo một tia khủng hoảng. Chờ thấy rõ phía sau Ngô Phong sau, người kia rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, có điều tiếp theo dẫn theo một mặt nộ khí. Thao không đúng tiêu chuẩn tiếng phổ thông quay về Ngô Phong nổi giận mắng, tiên sư nó, ban ngày muốn hủ chết người à. Đối với người kia cử động Ngô Phong hiển nhiên cũng là sức sở, không nghĩ tới chút cho đối phương phản ứng lớn như vậy. Nhìn kỹ, chỉ thấy người kia là một chừng 40 tuổi người trung niên, vóc người tầm trung, da rẻ ngăm đen, đầy mặt dữ tợn, xem ra tuyệt đối không phải người lương thiện. Ngô Phong trên mặt bỏ ra vẻ tươi cười nói, thật không tiện, vừa nãy dọa đến người, ta là đường, muốn hỏi một chút cương xưởng đi như thế nào. Người kia vừa cẩn thận nhìn Ngô Phong một lúc, mới không tình nguyện nói, dọc theo đường cái hướng tây mũ km liền đến. Nói xong, không tiếp tục để ý Ngô Phong, tiếp tục ngồi chồm hổm xuống làm việc. Ngô Phong nói tiếng cảm ơn, xoay người rời đi. Chỉ là ở xoay người trong nháy mắt, trên mặt vẻ tươi cười cũng thuận theo không gặp, thay thế chính là một mặt nghiêm túc. Sát khí, không sai, là sát khí. Vừa nãy người kia xoay người thì trong nháy mắt, Ngô Phong rõ ràng từ trên người hắn cảm giác được sát khí. Sát khí là trên thân thể người phát sinh một loại rất đặc thù cảm giác, cũng không phải mỗi người đều có. Muốn có sát khí nhất định phải có một điều kiện, vậy thì là đã từng giết người. Hơn nữa giết càng nhiều người, sát khí trên người càng nặng. Ngô Phong từng ở cô lang trên người cảm thấy quá sát khí, cô lang là tên sát thủ, trên người có sát khí không thể bình thường hơn được, nhưng là vừa nãy trên thân thể người tỏa ra sát khí cùng cô lang so với đều không phân cao thấp, điều này làm cho Ngô Phong âm thầm hoảng sợ, cái tên này không phải sát thủ, chính là kẻ liều mạng. Ngô Phong không hề rời đi, mà là ẩn giấu ở cách đó không xa một chỗ trong kiến trúc, nhìn chằm chằm người kia nhất cử nhất động, hắn ngược lại muốn xem người này là cái gì lai lịch. Ngược lại không là hắn nhàn rỗi không chuyện gì làm, hơn nữa bởi vì là hắn đã từng đáp ứng sư phụ, nếu như gặp phải tội ác tại trời người, lúc nên xuất thủ liền ra tay, năng lực càng lớn, trách nhiệm lại càng lớn, câu nói này vững vàng ghi vào trong lòng hắn. Hiển nhiên, vừa nãy người kia lớn như vậy sát khí, rất khả năng chính là tội ác tại trời người, người như vậy thả ở trong xã hội tuyệt đối là cái bại hoại, là tuyệt đối không thể lưu. Mà Ngô Phong muốn làm, chính là chứng thực trong lòng mình suy đoán. Ngô Phong một bên nhìn chằm chằm người trung niên kia, một bên lưu ý chu vi tình huống khác, Ngô Phong phát hiện, ngoại trừ người kia ở ngoài, kiến trúc trên công trường còn có cái khác ăn mặc đồng dạng đồng phục làm việc công nhân, cẩn thận đếm đếm, vừa vặn 10 người. Những người này vẫn công tác đến 5 giờ chiều mới thu công, đồng thời cưới hai chiếc cũ nát xe hơi trở lại. Ngô Phong theo sát phía sau, bởi đường bất bình, nhiều người xe phá, vì lẽ đó tốc độ rất chậm, tốc độ như vậy Ngô Phong cũng lười dùng kinh công, một đường hốt chờ đi theo sau. Bởi sợ đối phương phát hiện, Ngô Phong chỉ có thể xa xa theo, khoảng chừng được rồi nửa giờ sau mới một chỗ lều bên dừng lại, nhìn dáng dấp nơi này chính là những công nhân này, nơi ở nơi này là người ở thưa thớt, ngoại trừ một đám lớn lều ở ngoài. Phụ cận không có bất kỳ kiến trúc. Có điều nơi này đã cách trong thành phố không xa, bởi vì là Ngô Phong mơ hồ nhìn thấy xa xa nhà cao tầng cái bóng. Nay một mảnh lều có thể chứa được mấy trăm người, nhìn ra, nơi này thuộc về một cái nào đó công ty xây cất công nhân ký túc xá. Sau khi xe dừng lại, mấy người liền từng người xuống xe đi trở về chính mình lều, Ngô Phong theo đại hán đi tới chỗ ở của hắn. Cái này nơi ở góc vắng vẻ, ở toàn bộ lều đông năm rác, không biết có phải là hết sức, cái này lều cách cái khác lều khá xa, bên trong ở mười mấy người. Mà ở đại bằng 100 mét có hơn nơi, đang có một viên cành lá rậm rạp đại thụ. Ngô Phong lặng lẽ đi tới cây bên, mới vừa bật khí, vẫn may để túng thuật tuyệt đỉnh kinh công, chỉ thấy một 1m8 mấy người sống sờ sờ, nhảy một cái liền đến nhảy đến mặt đất cao hơn 2m, tiếp theo vươn tay phải ra, nắm lấy một viên rộng lớn cành cây, tay phải hơi hơi dùng sức, cả người đã đứng trên nhánh cây. Làm tốt tất cả những thứ này sau, Ngô Phong bắt đầu giám thị những người này nhất cử nhất động. Thông qua độc nhất thuận phong nhĩ, Ngô Phong dễ dàng những người này đối thoại nghe lọt vào tai hợp tác. Thông qua nghe trộm đối thoại, Ngô Phong biết những người này đều là đồng hương, này từ khẩu âm của bọn họ hợp tác liền có thể nghe ra. Mà đại hán kia ở trong đám người này địa vị rất cao, tựa hồ là đầu lĩnh của bọn họ, những người khác nhìn thấy hắn thật giống đều vô cùng sợ hãi, một cái một thường ca gọi, còn những người này có phải là một nhóm, Ngô Phong liền không biết. Có điều đối thoại của bọn họ rất bình thường, không có đề cập đến hoặc là phạm tội loại hình hoạt động. Ngô Phong cũng không có vì vậy từ bỏ, hắn vững tin luồng sát khí này tuyệt đối không phải người bình thường nên có, phản chính thời gian có chính là, vậy thì tiếp tục giám thị, nếu như thật sự phát hiện cái này thường ca là tội ác tày trời đồ, vừa vặn có thể vì dân trừ hại. Nay một đêm, Ngô Phong nằm nghiêng ở một viên thô to trên cây khô, nửa ngủ nửa tỉnh quá khứ. Đây đối với người bình thường tuyệt đối không chịu được, nhưng đối với Ngô Phong loại này luyện khí cao thủ tới nói, bất kể là nằm ở trên giường vẫn là trên cây khô, cảm giác đều không khác mấy. Sáng ngày thứ hai, những người này dậy sớm sau khi ăn cơm xong lại tiếp tục làm việc địa làm việc, Ngô Phong thì lại tiếp tục theo thường ca, giám thị hắn nhất cử nhất động. Ban ngày đi công trường, buổi tối về lều, liên tiếp theo 2 ngày 2 đêm, đều không có phát hiện có bất kỳ dị dạng, liền ngay cả Ngô Phong đều có chút không chịu được tính tình. Đến người thứ 3 buổi tối, Ngô Phong bắt đầu hoài nghi ngày đó có phải là cảm giác được phát hiện vấn đề, nếu như đêm nay trả lại không có gì khác thường, như vậy sáng mai liền rời đi. Ngô Phong âm thầm quyết định. Đồng nhiên, xa xa truyền đến một trận ong long thanh, Ngô Phong hướng về âm thanh nơi nhìn tới, chỉ thấy một chiếc xe hướng về phương hướng của hắn cấp tốc chạy lại đây, điều này làm cho Ngô Phong hơi nghi hoặc một chút, đại buổi tối mở nhanh như vậy làm gì, lẽ nào có chuyện gì, nghĩ tới đây, đống cảm thấy phân chấn. Chi một tiếng, chiếc xe kia đã đỉnh đến lều trước. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 53. Đêm khuya theo dõi chỉ thấy một cái vóc người nhỏ gầy hán tử trung niên, nhanh chóng đi vào thường ca lều, quay về thường ca một trận thi thầm, những người khác nhìn hắn đến, đình chỉ nói chuyện, lặng lặng nhìn hai người. Theo trung niên hán tử kia nói xong, thường ca mặt trở nên tái nhợt, tiếp theo quay về hán tử trung niên chính là một bạn ai, vừa đánh vừa chửi nói, lao tử nói rồi bao nhiêu lần, hiện tại phong thanh khẩn, đừng làm ra loạn gì, các ngươi có hay không đem ta coi là chuyện to tát. Hán tử trung niên bị thường ca một trường này đánh có chút bối rối, một hồi lâu mới hoan quá mức nhìn đến, vẻ mặt đưa đám nói, đại ca, này đều là luân tử bọn họ làm ra. Ta khuyên, thế nhưng bọn họ không nghe. Tiếp theo nhẹ nhàng xoa xoa bị đánh thủng mặt nói, vừa nhưng đã phát sinh, đại ca ngươi liền cho cái chủ ý đi. Tiên sư nó, luôn tử tên khốn kiếp này, xem ta như thế nào trừng trị hắn. Thường ca xanh mặt đạo, quay về một bên mọi người nói, đi, đi xem. Nói xong xuất đi ra ngoài trước, cái khác lều hợp tác người đều đi theo ra, mười mấy người phân biệt lên hai chiếc phá xe hơi, một trận nổ bằng sau, hướng về xa xa hắc ám bước đi. Nô Phong từ trên cây nhảy xuống, liếc mắt nhìn trống rỗng lều, hơi hơi tự hỏi một chút, liền đi theo. Nô Phong không nghĩ tới này hai chiếc tải mãn người phá xe ở loại này lồi lõm trên đường bị lái thật nhanh, quen một đường cho bụi. Xem ra là có đại sự muốn phát sinh, bằng không đám người kia làm sao chút gấp gáp như vậy. Không kịp suy nghĩ nhiều, Nô Phong vận lên khí, sử dụng thảo thượng phi khinh công, chăm chú điếu ở phía sau. May mà là ở buổi tối, càng may mà bốn phía không có bóng người, nếu không thì bị người nhìn thấy tốc độ như vậy khẳng định bị dọa điên rồi. Sau mười mấy phút, hai chiếc xe hơi mới ở một chỗ vứt bỏ kiến trúc bên cạnh dừng lại, mấy người xuống xe lần lượt đi vào. Làm tất cả mọi người đều đi vào sau đó, một bóng người ở trong bóng tối chậm rãi xuất hiện, chính là nắm chân cùng xe Tiêu Ngô Phong. Chỉ là lúc này Ngô Phong xem ra có chút để bại, một mặt cho bụi, hơi thở hổn hển, hoàn toàn không có thường ngày tinh thần chấn hương khí chất. Là theo hai chiếc mở ra 80 mã ô tô tiêu hơn 10 phút, coi như là Ngô Phong loại quái vật này không chịu nổi. Hướng về bốn phía nhìn một chút, ngoại trừ đống kiến trúc ở ngoài, cũng chỉ có cách kiến trúc khoảng 50 mét một cây đại thụ lẻ loi đứng ở nơi đó. Ngô Phong đi tới cây, hơi vừa để khí, sử dụng để túng thuật, trong nháy mắt đã đến một viên đại trên những cây, hướng về kiến trúc nhìn tới, Ngô Phong lắc lắc đầu, độ cao không đủ, đứng ở chỗ này căn bản là không nhìn thấy tình huống bên trong. Hướng lên trên nhìn một chút, chỉ thấy 2 mét nơi mà thôi nằm ngang một cái ít hơn điểm cành cây, Ngô Phong tính toán miễn cưỡng có thể chịu đựng chính mình trọng lượng, hơi vừa để khí, lần thứ 2 sử dụng để túng thuật, liền toàn đi tới. Chỉ là ở chân đạp thượng trong nháy mắt, cành cây phát sinh đùng một tiếng vang nhỏ, sợ đến Ngô Phong đội vàng đem trong cơ thể khí nhấc lên, thân thể trọng lượng trong nháy mắt giảm nhẹ hơn một nửa, mới không khiến cành cây áp đứt rời. Ngô Phong lần thứ 2 hướng về cụ nát trong kiến trúc nhìn tới, vừa vặn xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy tình hình bên trong, nhìn xem bên dưới, Ngô Phong trong lòng cả kinh, lông mày theo cao lên đến. Chỉ thấy bên trong ngoại trừ Thường Ca chờ đã mười mấy người ở ngoài, còn nhiều 4 cái xa lạ tiểu thanh niên, mà Thường Ca chính chỉ vào một người trong đó tiểu thanh niên nói gì đó. Có điều những này không phải trọng điểm, để Ngô Phong hoảng sợ chính là, ở những người này cách đó không xa một đống cỏ bên, nằm 3 người, sắc thực nói, là 3 cái tuổi trẻ nữ hài, các nàng tay chân đều bị băng, trong miệng cũng bị vải rách lấp kín, 3 người chỉ có thể một mặt sợ hãi nhìn chằm chằm những này nông dân công trang phục người. Lẽ nào bọn họ là bọn buôn người? Nhìn thấy cái này tình hình sau, cái ý niệm này đầu tiên ánh vào Ngô Phong đầu óc. Chỉ là hắn nhưng không có cách nào chứng thực, bởi vì là Ngô Phong vẫn nhấc theo khí, phòng ngừa đem cảnh cây áp đoạn, không có cách nào dùng thuận phong nhĩ nghe trộm bên trong đối thoại, hơn nữa này một đường chạy như điên, đã đem trong cơ thể hết giận háo thất thất bát bát, cho dù hưu tâm cũng vô lực. Kiến trúc bên trong, Thường Ca đối diện một cao gầy tiểu thanh niên quá mắng, "Luân tử, càng ngày càng không nghe lời, lão tử đã sớm nói khoảng thời gian này phong thánh hận, đừng tiếp tục làm xảy ra chuyện đến, ngươi có phải là đem ta làm rõ bên hai?" Bị gọi làm Luân tử tiểu thanh niên cúi đầu không lưng nói, "Thường Ca, nhìn ngài nói, Luân tử sao dám không nghe lời của ngài đây?" Chỉ có điều lần trước buôn bán đã qua hơn 3 tháng, tin tưởng những cảnh sát kia tra không ra cái gì, sớm liền từ bỏ. Lại nói, lần này sự tình làm gọn gàng nhanh chóng, Luân tử hướng về ngài bảo đảm, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm. Bảo đảm, ngươi lấy cái gì bảo đảm, thật muốn có cái gì sơ suất, ngươi lại mấy cái đầu bảo đảm. Không có bởi vì là Luân tử có thay đổi chút nào, Thường Ca tiếp tục nổi giận mắng. Vâng 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 là, Luân tử biết sai rồi, chỉ là lần này mặt hàng thật sự rất tốt, ta cũng biết Thường Ca gần nhất khá bận, cho nên muốn cho ngài phân ưu một hồi, ngài xem. Này 3 cái mặt hàng so sánh với về còn tốt hơn, Thường Ca coi trọng cái nào trước tiên chọn một. Nghe xong Luân tử lời này, Thường Ca trên mặt nộ khí giảm thiểu rất nhiều, có điều vẫn là lạnh lùng nói, lần này thì thôi, lần sau nếu như còn dám tự ý chủ trương, cũng đừng trách ta lão Thường trở mặt không quen biết. Nhìn Luân tử cũng đúng dáng vẻ, Thường Ca sắc mặt lại dịu đi một chút, lần thứ 2 nhìn về phía bên cạnh 3 nữ tử nhi, trên mặt tàn khốc nhất thời biến mất không thấy hình bóng, ngược lại thay thế một mặt dâm sắc, con mắt ở 3 cái trên người cô gái quét tới quét lui, cuối cùng con mắt rơi vào trung gian cái kia mặc đồ đỏ sắc áo, thân dưới mặc nữ tử khố trên người cô gái. Luân tử trong lòng thầm mắng một câu, ngươi cái lao hồ ly, ngươi vẫn đúng là chút chọn. Nội tâm tuy rằng trước không muốn bạn không muốn, có điều vẫn là đem mỹ nhân này cắt nhường đi ra ngoài. Đi tới nữ hải trước người, đưa nàng nâng dậy, cũng thuận lợi rút trong miệng nàng vải rách, nhất thời một bộ tuyệt mỹ khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt mọi người, trong lúc nhất thời chu vi không có tiếng vang, chỉ còn dư lại nuốt nước miếng âm thanh. Luân tử nhìn khuôn mặt này, nhớ là lúc trước đã nhìn rất nhiều lần, vẫn là không nhịn được lại hết một cái, nói thực sự, hôm nay sở dĩ Liều Lĩnh bị mắng cũng phải làm này phiếu, chính là hướng về phía trước mắt cô bé này, không nghĩ tới nhưng phải tiện nghi Thường Ca. Lần thứ 2 nhìn một chút mỹ nữ đùi đẹp, thạc trường tròn trịa đùi đẹp ở quần jean bao vây có vẻ như vậy có sức mê hoặc, chỉ bằng này đôi đùi đẹp liền dịch gây nên người nguyên thủy dục vọng. Chờ đã lao hổ ly làm xong sau, ta cũng phải tới một lần. Luân tử nghĩ thầm. Tiếp theo thuận lợi mặt khác 2 cô bé vải rách kéo xuống, hắn ngược lại không sợ này mấy cái nữ hài hô cứu mạng, loại này hoàng sơn giã linh coi như là la rách cổ họng sẽ không có người nghe thấy. Vải rách lấy ra, lộ ra 2 tấm gương mặt hoàng sợ. Này 2 cô bé tuy không bằng cái thứ nhất, nhưng tuyệt đối đam thượng mỹ nữ 2 chữ, bên trái nữ hài trên người xuyên qua một cái màu lam đậm áo, thân dưới mặc bộ màu trắng quần đường, bên phải nữ hài xuyên qua kiện hồng nhạt áo, thân dưới mặc kiện màu đen quần. 3 người bất kể là tướng mạo vẫn là vóc người đều là tốt nhất trí tuyển, xem mọi người hoa cả mắt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 54, thân thể bộ phận con buôn khắc khắc, Thường Ca khắc sách một tiếng, chúng sát quỷ hồn kéo trở lại, quay về trung gian nữ hài hỏi, ngươi tên là gì? Trong nhà là làm gì? Nữ hài cũng không trả lời, chỉ là một mặt phẫn nộ nhìn Thường Ca, nếu như con mắt có thể phun ra lửa, tin tưởng hiện tại Thường Ca đã hóa thành tro. Nhìn nữ hài phẫn nộ vẻ mặt, Thường Ca trong lòng càng thêm vực, càng như vậy ngựa hoang hắn càng muốn thuần phục, trái lại khác hai cô bé khủng hoảng vẻ mặt, phản để hắn không nhấc lên được dục vọng. Đem tay chân của nàng đều bung ra. Thường Ca nói, tất cả mọi người hiểu ý nở nụ cười, mọi người đều biết, Thường Ca thích nhất chính là quay về mặt của mọi người chơi cứng gian, đối phương phản kháng càng kịch liệt, hắn liền càng hưng phấn, nhìn dáng dấp Thường Ca lại muốn chơi này một chiêu. Luân Tử từ trên người lấy ra một con dao bầu, nữ hài sợi dây trên người đều đánh gãy, nữ hài nhất thời thu được tự do, đứng dậy che ở khác hai cô bé trước mặt, một bên xoa bị dây thừng lật đau đớn thủ đoạn, một bên một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm mọi người. Nữ hài cử động có chút ra ngoài mọi người dự liệu, trước đây, đối phương không phải xin tha chính là nghĩ trăm phương ngàn kế chạy trốn, đương nhiên những thứ này đều là phí công. Trong lòng mọi người ít nhiều gì đều có chút khâm phục, nhưng chỉ là một chút mà thôi, đối với động dục sắc lang tới nói, không có cái gì ở những cô bé này nhì trên người phát tiết trọng yếu. Thường Ca đầu tiên quay về nữ hài khen, "Được, có dũng khí." Vừa nói, một bên chậm rãi hướng về nữ hài đi tới, theo khoảng cách của hai người càng ngày càng gần, Thường Ca trên mặt cười dâm đãng càng ngày càng đậm, ở khoảng cách nữ hài chỉ có nửa mét khoảng cách ngừng lại, đầu chậm rãi hướng về nữ hài mặt tới gần, ở khoảng cách nữ hài chỉ có mấy cm khoảng cách thời điểm, nữ hài bỗng nhiên động. Chỉ thấy nữ hài tay phải nhanh chóng giơ lên, hướng về phía Thường Ca thái dương huyệt chính là một quyền, cú đấm này tốc độ có thể nói khá nhanh rồi, liền ngay cả Thường Ca đều hơi kinh ngạc, có điều hắn đã sớm đề phòng này một chiêu, chỉ thấy đầu cấp tốc hướng phía dưới một thấp, hai chân đạp về phía trước một cái, vừa vặn hướng về nữ hài nào tới, hai tay mở ra, hướng về phía nữ hài eo tới. Chỉ lát nữa là phải ôm vào thì, nữ hài eo đông nhiên hướng về bên trái bốn một cái, từ Thường Ca bên tay phải thượng tìm tới. Lần này đại gia Thường Ca dự liệu, dị vãng chiêu này 10 lần như một, hôm nay lại bị trước mắt nhìn như nhu nhược nữ hài né qua. Nhìn ra, nữ hài khẳng định luyện qua công phu, không trách bị bang trả lại chấn định như vậy, nguyên lai có dựa dẫm. Chỉ là Thường Ca vừa nãy dùng sức quá mạnh, đã không thắng được, chỉ có thể ngay tại chỗ một lộn ngược vòng nhi, dị bước đệm vừa nãy sức mạnh. Mới vừa đứng lên đến, chỉ nghe mặt sau bước chân văng lên, mới vừa tới kịp xoay người, liền thấy nữ hài một chiêu liêu âm chân hướng về phía chính mình âm nơi đã tới. Tốc độ vừa nhanh lại mãnh, này một cước nếu như đá thượng, Thường Ca 100% liền thành Thường Công Công. Đã không kịp né, dưới tình thế cấp bách, Thường Ca dưới hai tay thủy, hướng về bay tới một cước đến đón, chỉ nghe đùng một tiếng, Thường Ca chỉ cảm thấy hai tay đều muốn đứt đoạn mất, thầm nghĩ cô nàng này trên đùi công phu hảo lợi hại. Có điều khả năng là hai chân bị băng thời gian quá lâu, ở đối đầu Thường Ca cặp kia tay sau, nữ hài cũng bị này tác dụng ngược lại lực chấn động, suýt chút nữa không có thể đứng trụ. Thừa cơ hội này Thường Ca thoăn trở lại bên người mọi người. Vừa nãy tình cảnh đó đến quá đột nhiên, đại gia đều không nghĩ tới, này nhìn như nhu nhược nữ hài nhưng có được một thân kinh người nổ tung lực, không cảm thấy đều hít vào một ngụm khí lạnh, thầm hô bất cẩn, nếu như vừa nãy Thường Ca xảy ra chuyện ngoài ý muốn, như vậy bọn họ là khó tự cứu. Chỉ có Luân Tử thầm kêu đáng tiếc, nếu như một cước thành công, như vậy đêm nay ha không phải chính mình rút đến thứ nhất. Thường Ca xoa xoa đau đớn hai tay, trên mặt nhưng càng ngày càng hưng phấn nói, thật sự có tài, quá sức, lao tử yêu thích. Tiếp theo hướng về phía sau mọi người nói, mọi người cùng nhau tiến lên. Mọi người vừa nghe, tuy cảm thấy một đám đại lao ra nhi bắt nạt một nữ hài có sai lầm mặt mũi, có điều nữ hài biểu hiện đã mọi người không thể khinh thường, vì lẽ đó không lo được mặt mũi, không biết là ai một tiếng hô một câu, mọi người cùng nhau đùng đi tới. Nhìn một đám người dâng lên trên, nữ hài trong mắt không có bất kỳ vẻ sợ hãi, đối với mọi người đến gần, cấp tốc đá ra một cước đá đến bên trái nhất một người bụng, chỉ nghe người kia ai u một tiếng, ôm bụng đi lên. Một cước đắc thủ sau, chính phải tiếp tục, chợt phát hiện eo bị người trói lại, nguyên lai không biết lúc nào, Luân Tử vòng tới phía sau nàng, ôm lấy nàng eo. Eo bị trói lại, khí lực toàn thân không sử dụng ra được, mấy đại hán nhân cơ hội lại trói lại tay chân của nàng, lấy ra dây thừng lại lần nữa nữ hài trói lên. Nhìn đồng bạn lần thứ hai bị trói, nguyên bản sinh ra hy vọng mặt khác hai cô bé lại một lần nữa lộ ra sợ hãi, xuyên lam áo nữ hài cầu khẩn nói, cầu các ngươi thả chúng ta đi, các ngươi muốn cái gì ta đều cho các ngươi. Luân Tử có chút trêu hỏi, ngươi có thể cho chúng ta cái gì? Nữ hài trong mắt lóe ra một chút hy vọng, nói, phụ thân ta là vạn bang tập đoàn lão tổng, chỉ muốn các ngươi thả chúng ta, ngươi muốn bao nhiêu tiền hắn cũng có cho. Đúng đấy đúng đấy. Xuyên hồng nhạt áo nữ hài phù hợp nói, phụ thân ta kinh doanh một nhà trang phục xưởng, nhà chúng ta rất có tiền, chỉ muốn các ngươi thả chúng ta, muốn mấy trăm ngàn hơn triệu đều không có vấn đề. Nghe được câu này, bọn cấp môn đều trầm mặc, hơn triệu không phải là số lượng nhỏ, so với mỗi lần gây án mỗi người chỉ kiếm lời mấy vạn đồng tiền mạnh hơn nhiều. Luân Tử thủ mở miệng trước, quay về Thường Ca nói, Thường Ca, nếu không chúng ta trước tiên dọa dẫm một bút. Vừa mới dứt lời, Thường Ca một cái tát vỗ tới, nói, ngươi biết cái đích gì, làm thời gian dài như vậy, chúng ta tại sao không có chuyện gì, cũng là bởi vì mỗi lần làm xong án sau sẽ không lưu lại một điểm manh mối, nếu như dọa dẫm, ngươi dám cam đoan các nàng cha mẹ sẽ không báo cảnh sát mà, một khi rơi vào cảnh sát trong tay, dựa vào chúng ta làm những kia án, 100 đầu cũng không đủ chém. Mọi người không dám lại có gì nghị. Lúc này, mặc áo đỏ nữ hài lần đầu mở miệng, ngữ khí lanh lảnh vui tươi nói, các ngươi đến cùng muốn như thế nào? Thường Ca cười cợt, đi tới nữ hài trước mặt, túi đầu ngửi một cái nữ hài mái tóc, ngữ khí ôn nhu nói, chúng ta chỉ muốn thân thể các ngươi. Có ý gì, muốn cưỡng gian chúng ta sao? Ha 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 ha, Thường Ca cười lớn một tiếng, đây chỉ là một phần. Các ngươi tâm, các ngươi thận, các ngươi phổi, chỉ muốn các ngươi trên người vật đáng tiền chúng ta đều muốn, rõ ràng à? À, Thường Ca lời mới vừa nói chơi, bên cạnh mặc áo lam phục cùng phân phục màu đỏ nữ hài liền lần lượt quát to một tiếng hôn mê bất tỉnh, mặt khác cô bé kia sắc mặt trắng bệnh tới cực điểm, nàng đỗng nhiên ý thức được một vấn đề, nàng đối mặt không phải cường gian phạm hoặc là người mang tội giết người, mà là một đám chuyên nghiệp buôn bán thân thể bộ phận con buôn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 55, Vân Lan năm ngoái lúc tháng 10, Bình Tân Đại học ban ngoại ngữ đại 3-4 tên nữ sinh viên đại học mất tích bí ẩn, một tháng sau ở Tây Giao một mảnh đất hoang hợp tác bị tìm tới, có người nói cảnh sát khi tìm thấy thi thể thì, mấy cái nữ hài trên thân thể bộ phận toàn bộ bị bỏ đi đi, đến nay hung thủ vẫn không có bắt được. Những chuyện tương tự những năm này phát sinh không xuống 10 lần, mỗi một lần đều sẽ sống chết mà bay, hung thủ vẫn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Sở dĩ đề lần đó, là bởi vì là đó là đồng loại vụ án hợp tác cách hiện tại gần nhất một lần, càng là bởi vì là người bị hại là Vân Lan cùng trường cùng hệ học tỷ, thậm chí ký túc xá ngay ở các nàng dưới lầu. Vân Lan, Bình Tân Đại học tiếng nước ngoài hệ đại 2 học sinh, chuyên nghiệp tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật. Nàng còn có một nghề nghiệp, giáo tiệt quyền đạo giáo chủ, ở gia nhập tiệt quyền đạo xã một năm này bên trong liền thăng cấp thành giáo chủ, như vậy thần tốc từng ở toàn bộ trường học bị trở thành ca tụng, nhưng là đang đối mặt một đám đại lao ra như thì, coi như là bắt hắc mang nàng chỉ có thể bó tay chịu trói. Nàng càng không nghĩ đến, nàng chút bộ học tỷ góp chân, chết thê thảm như thế. Làm sao? Sợ sệt. Thường Ca nhìn Vân Lan mặt tái nhợt bàng, mang theo trêu đồ nói. Vân Lan thê thảm cười một tiếng nói, ta coi như thành quỷ sẽ không bỏ qua các ngươi. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi không biết chúng ta nghề này chút sợ ngươi độc thế mà, mỗi cái sắp chết người đều sẽ như thế nói, có thể đến hiện tại không đã gặp các nàng biến thành quỷ là hình dáng gì. Hoan Hoãn, nói tiếp, ngươi yên tâm, thủ pháp của ta là rất chuyên nghiệp, đến thời điểm sẽ không quá đau. Có điều trước đó ta trước hết để cho ngươi cẩn thận hưởng thụ một chút. Nói xong, duỗi ra cặp kia tràn ngập vết chai bàn tay lớn, hướng về Vân Lan trắng nón mềm mại da rẻ sờ soạn. Vân Lan nghiêng đầu sang một bên, cực lực khống chế nước mắt chảy ra. Nàng biết, ở một đám cầm thú trước mặt, biểu hiện càng thương hại bọn hắn liền càng hưng phấn. Ở bàn tay lớn sắp chạm tới Vân Lan mặt thì, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Ở tiếng gõ cửa vang lên trong nháy mắt, tất cả mọi người là sức sở, vẫn là Thường Ca trước hết phản ứng lại, đưa tay nhanh chóng che Vân Lan miệng, vô cùng sống động cứu mạng hai chữ chặn lại trở lại. Thường Ca hướng về phía vừa bắt đầu báo tin hán tử trung niên liếc mắt ra hiệu, hán tử trung niên không tình nguyện đi ra ngoài, vòng qua một đống chồng khí phế liệu, biến mất ở trước mắt mọi người. Đến cửa cách muốn hỏi, ai vậy? Chỉ nghe một người tuổi còn trẻ thanh âm nói, ngươi được, ta là Đường, có thể hay không ở các ngươi nơi này tá túc một đêm? Không được, chúng ta này lại không phải quán trọ, ngươi đến nơi khác ca. Van cầu ngươi, nơi này trước không được thôn, sau không được điếm, ngươi để ta thượng đi đâu? Tiếng cửa mở vang lên, chỉ nghe hán tử trung niên nói, ngươi dọc theo đại lộ vẫn hướng tây đi, khoảng một tiếng liền có thể nhìn thấy người ta. Một canh giờ. Quá xa, có thể hay không để cho ta tá túc một đêm, sáng mai ta liền đi. Nói rồi không thể tá túc, cái nào nói nhảm nhiều như vậy, mau nhanh đi. Sau khi nói xong liền nghe đến đóng cửa âm thanh. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, có thể đợi một lúc, hán tử trung niên vẫn chưa trở về, Thường Ca thủ phát hiện trước không đúng, hướng về phía cửa thét lên, lượng tử, lượng tử. Cũng không có người đáp ứng, Thường Ca hướng về hai người khác liếc mắt ra hiệu, hai người cẩn thận từng ly từng tí một đi ra ngoài, đến phế liệu bên phân mà thôi tránh đi, đến cửa nhìn xem, cũng không có lượng tử bóng người. Hai người quay đầu lại hướng về mọi người bên trong lắc lắc đầu, chỉ là quay đầu lại trong nháy mắt, đột nhiên từ bên cạnh phế liệu thượng bay ra một bóng người, hướng về bên trái người sau gáy chính là một ước, trực tiếp hắn đá hôn mê bất tỉnh. Chân điệu trong nháy mắt, dùng sức giẫm một cái, thoăn đến bên phải người kia bên cạnh, ở đối phương vẫn không có phục hồi tinh thần lại thời điểm, một đầu gối đỉnh ở đối phương bụng, ở đối phương khom lưng trong nháy mắt, tay phải thành đao, cắt ở đối phương sau gáy thượng. Toàn bộ quá trình gọn gàng nhanh chóng, không chút nào dây dưa dài dòng. Chờ mọi người về quá vị thì, thình lình phát hiện mình hai người đồng bạn đã bị giải quyết, đều là giật nảy cả mình. Một mặt khó mà tin nổi nhìn đứng ở người trong bóng tối ảnh. Bóng người đương nhiên chính là Ngô Phong. Ngô Phong vẫn trốn ở trên cây quan sát tình huống bên trong. Nói chuyện bên trong Ngô Phong tuy rằng không nghe thấy, nhưng lại nhưng xem rõ rõ ràng ràng. Khi thấy Vân Lan giành lấy tự do sau sẽ Thường Ca làm cho hiểm thiệt tỏi lớn thời điểm, Ngô Phong cũng có chút khâm phục, hiển nhiên nhìn ra Vân Lan có chút hảo công phu, có thể khi thấy một đám đại đàn ông vô liêm sỉ của đầu một nữ hài thì, hắn thực sự không nhìn nổi, cũng biết những người này muốn động thủ, liền Ngô Phong không tiếp tục cẩn giấu chính mình. Ngô Phong đầu tiên dùng kế giải quyết ba cái, sở dĩ như vậy đương nhiên là bởi vì là đối phương quá nhiều người cũng khó đối phó, cho nên mới sử dụng như vậy một kế. Còn lại những người này, Nô Phong tính toán đối phó lên cũng không có vấn đề. Nô Phong ở mọi người ánh mắt kinh ngạc hợp tác chậm rãi từ ở ngoài đi vào. Tuy nhưng đã giải quyết ba cái, nhưng nhìn đến bên trong nhà còn có mười mấy cái, muốn đối phó những người này vẫn còn có chút độ khó. Ở bên trong ánh đèn chiếu rọi, Nô Phong khuôn mặt hiện ra ở trước mặt bọn họ. Mọi người chỉ thấy một đẹp trai cao to người trẻ tuổi đi vào, trên mặt không có một chút nào vẻ mặt, cũng không giống như những người này để ở trong mắt. Là ngươi? Thường Ca bỗng nhiên nhận ra người trẻ tuổi. Không phải là hai ngày trước hướng mình hỏi đường người kia à? Thường Ca bỗng nhiên chấn động, hướng về phía một người trong đó liếc mắt ra hiệu, người kia hiểu ý, chậm rãi vòng qua Ngô Phong bên người, một đường hốt chờ đến cửa, xuyên thấu qua khe cửa hướng về bên ngoài nhìn tới, không có một chút nào bóng người, nhanh chóng chạy về, hướng về phía Thường Ca lắc lắc đầu. Liền ngươi một người? Thường Ca hỏi. Liền một mình ta? Ngô Phong hồi đáp. Nhìn cong lên trên đất ba nữ tử, trầm giọng nói, thả các nàng. Đang khi nói chuyện, chỉ thấy mười mấy cái bọn cướp trong tay toàn bộ nắm lấy vũ khí, có nắm côn đồng, có nắm dao bầu. Mà Thường Ca trong tay đã thêm ra người đứng đầu thuật đao, ở ánh đèn chiếu xuống lóe hàn quang. Thường Ca nháy mắt một cái, mười mấy người nhanh chóng Ngô Phong vi lên, Thường Ca hoàn toàn yên tâm, cười gần nói, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới, muốn xính anh hùng phải biết chính mình cân lượng, hôm nay trước hết tìm ngươi khai đao. Đối với thủ hạ người quát, cùng tiến lên, tốc chiến tốc thắng. Mọi người linh mệnh, từng cái giơ dao bầu côn đồng hướng về Ngô Phong bắt chuyện lại đây. Nằm trên đất ẩn lan thấy có người đến, vốn là có còn sống hy vọng, có thể nhìn thấy Ngô Phong một thân một mình, trong lòng vừa bay lên hy vọng trở nên phá diệt, đối với nhìn thấy một đám đại lao ra nhi quần đầu này một người thì, Vân Lan không đành lòng lại nhìn này máu tanh một màn, sợ hãi nhắm hai mắt lại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 56, máu tanh đại chiến tưởng tượng máu tanh tình cảnh cũng chưa từng xuất hiện, trái lại từng trận chen lẫn kêu rên cùng cố sức chửi âm thanh truyền vào Vân Lan trong hai. Xảy ra chuyện gì? Nghi vấn mới vừa lên, Vân Lan liền mở hai mắt ra, hình ảnh trước mắt lần thứ hai đưa nàng kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy nguyên bản trả lại sinh long hoạt hổ thường ca một nhóm người, lúc này đã có bốn người bị đánh ngã trên mặt đất, có kêu rên, có trực tiếp hôn mê bất tỉnh, mà những người còn lại có thể đứng chỉ có tám cái. Song phương lần thứ hai đối lập lên, thường ca đám người sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên không nghĩ tới, ngăn ngắn vài giây thời gian trong, chính mình này một phương lại ăn lớn như vậy một thiệt thòi, mà người khởi xướng Ngô Phong vẫn cứ duy trì bất biến vẻ mặt, không biết đang suy nghĩ cái gì. Ngô Phong đang suy nghĩ cái gì đây? Rất đơn giản, Ngô Phong đang nghĩ, những người này sao sẽ như vậy được? Ngô Phong vốn đã làm tốt khổ chiến một hồi chuẩn bị, bởi vì là đang không có khí tình huống, chỉ có thể dựa vào tiểu cầm nã thủ loại này thượng thừa võ công cùng đối phương đọ sức, thậm chí có thể thắng hay không lợi tha đều không dám đưa chắc. Chỉ là không nghĩ tới đối phương nhưng nhược thành như vậy, đừng nói võ công, liền ngay cả cơ bản nhất tranh đấu kỹ xảo đều sẽ không, nói cách khác, chính là một đám người bình thường, chỉ so với người bình thường hung ác mà thôi. Sớm biết như thế yếu, vừa bắt đầu liền trực tiếp giết đi vào. Ngô Phong thầm nghĩ. Lần thứ hai nhìn về phía cầm đao giải phẫu thường ca, trong mắt lóe ra một tia nghiêm nghị, người khác hắn có thể không để vào mắt, nhưng là cái này thường ca không giống nhau. Thủ hạ có chút chân thực công phu, bắt giặc phải bắt đua trước tiên đem hắn giải quyết. Nghĩ tới đây, Ngô Phong ám còn lại khí rót vào hai chân, khẩn đón lấy, Ngô Phong di chuyển, còn giống như ưu linh trong nháy mắt vượt qua 5 mét, đi tới thường ca bên trái, một đá chéo hướng về thường ca eo đã tới, này một chiêu nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, không nghĩ tới Ngô Phong tốc độ lại sẽ nhanh như thế, người trong cuộc thường ca càng là sợ đến thiếu một chút liền đao giải phẫu đều không có bắt được, thầm kêu một tiếng ta má ơi, này vẫn là người à. Trốn đã không kịp, miễn cưỡng nâng đao hướng về Ngô Phong để đến chân tiến lên liên tiếp, chỉ là đao mới vừa giơ lên một nửa, Ngô Phong chân đã cùng eo, thường ca chợt cảm thấy một nguồn sức mạnh kéo tới, toàn bộ thân thể đều không tự chủ được bay ra ngoài. Những người khác nhìn thấy Ngô Phong như vậy thần dũng, toàn bộ không cảm thấy lùi về phía sau mấy bước, kéo dài cùng Ngô Phong trong lúc đó khoảng cách, chỉ lo sau một khắc Ngô Phong chút xuất quỷ nhập thần đi tới trước người của chính mình. Bọn họ không biết lần này ra tay đã đem Ngô Phong trong cơ thể cuối cùng một tia khí háo không còn, vì lẽ đó sẽ không dùng lại ra loại kia tương tự với tệ lệ hoặc như thế tốc độ. Một hồi đắc thủ, Ngô Phong lại có chút ở lại, nhìn thường ca vừa nãy tốc độ phản ứng, đừng nói là cô lang, coi như là tam hùng bang ba đầu đại hùng đều kém xa tích áp, cái tên này chỉ so với những người khác cường một tí kẹo như thế mà thôi. Nhìn thường ca còn muốn bỏ lên, Ngô Phong không có suy nghĩ nhiều, nhanh chóng hướng về trả lại không đứng lên thường ca, nhấc chân lại là một cước. Chỉ là này một cước vừa đá ra, đột nhiên bên trái vang lên tiếng gió, một con dao bầu hướng về phía Ngô Phong bột cảnh bình chém lại đây. Ngô Phong suy nghĩ hơi động, trong nháy mắt toán xuất hiện ở đá đến thường ca trong nháy mắt, cây đao kia cũng sẽ chém tới chính mình, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là vọt tới trước thế hoan hoãn, đầu sau này phiến diện, né qua phủ đầu một đao, đang muốn hướng về phía người đến phản kích một quyền, chợt thấy phía sau lại vang lên tiếng xé gió. Ngô Phong bất đắc dĩ thu hồi tiến công thế chân phải nhanh chóng hướng về bên trái một gì, một gậy dán vào quần áo đập tới. Nhìn dáng dấp mọi người đã từ ban đầu trong khiếp sợ khôi phục lại, đối với Ngô Phong đã không còn lòng kinh thường, mỗi người đều cùng Ngô Phong duy trì khoảng cách nhất định, lợi dụng binh khí trong tay trường ưu thế công Ngô Phong tiến công ít, phòng thủ nhiều. Tuy rằng những người này không công phu gì thế, có thể có câu nói tốt, hai quyền khó địch bốn tay, hơn nữa có binh khí dài ưu thế cùng một luồng hung hăng khí, trong khoảng thời gian ngắn, Ngô Phong chiếm không được bất kỳ tiện nghi. Có điều Ngô Phong không có bất kỳ dấu hiệu thất bại, tiểu cầm nã thủ mặc dù là một môn gần người đánh lộn công pháp, nhưng bản thân mang theo một bộ né tránh Nazi thân pháp, vì lẽ đó ở những người này của ngoanh loạn tạc bên dưới, Ngô Phong như cuồng phong hợp tác lá dụng như thế, nhìn như hung hiểm, nhưng cuối cùng chuyển nguy thành an. Ngăn ngắn mười mấy phút ngay ở loại này người một quyền, ta một cước tranh đấu hợp tác quá khứ, thường ca đám người tiến công dần dần chậm lại, mọi người ở đây sao mãnh liệt tiến công, đã từ từ cảm giác được thân thể có chút tiêu hao, thở hổn hển, hy vọng có thể nhanh chóng thể lực bổ sung trở về. Ngô Phong cũng mệt mỏi, đang không có khí chống đỡ, chỉ dựa vào sức mạnh của thân thể rằng có thời gian dài như vậy, coi như là người sắt không chịu được. Có điều Ngô Phong cũng không có nghỉ ngơi, bởi vì là hiện tại chính là kẻ địch suy yếu nhất thời điểm, là hắn tốt nhất phản kích thời cơ. Có câu nói tốt, sấn người bệnh, đòi mạng người, như vậy thời cơ, Ngô Phong là sẽ không bỏ qua. Mắt lạnh hướng về quét mắt nhìn bốn phía, nhìn chúng rồi bên trái người gần nhất đại hán, Ngô Phong không do dự, hướng về phía đại làm liền bỏ tới. Đợi đến trước mặt sau khi, một khuỷu tay hướng về đối phương xương sườn đánh tới, đại hán kia nhìn Ngô Phong bỗng nhiên hướng về hắn bắt chuyện lại đây, trên mặt né qua một chút sợ hãi, có điều rất nhanh lại bị một tia hung tàn thay thế, giơ lên trong tay một côn hướng về Ngô Phong đỉnh đầu ném tới. Chỉ tiếp thể lực tiêu hao quá nhiều, này một côn phi thường chậm chạp, vừa giơ lên, Ngô Phong đã đụng vào trước người, một khuỷu tay đẩy đến đại hán xương sườn được. Mọi người lúc này đã là hữu tâm vô lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn đại hán bị Ngô Phong một khuỷu tay đỉnh thống khổ bò ở trên mặt đất. Kỳ thực Ngô Phong này một khuỷu tay đã là hạ thủ lưu tình, chỉ sử dụng 7 phần sức mạnh. Phải biết xương sườn nơi này vô cùng yếu đuối, nếu như bị đụng gây rất khả năng xen vào phủ tạng tạo thành thương tổn chí mạng, vì lẽ đó Ngô Phong cũng không có khiến xuất toàn lực. Một đòn sau khi thành công, Ngô Phong lại cấp tốc đi tới tên còn lại trước, ở đối phương chưa kịp phản ứng thì một cước đỉnh ở bụng, người kia một tiếng gào lên đau đớn, cả người co quắp ở trên mặt đất. Ngô Phong lại sẽ con mắt chăm chú vào bên trái một cái khác nắm côn đại hán. Đại hán kia nhìn xem Ngô Phong cái mục tiêu là hắn, mặt trong nháy mắt lộ ra kinh sợ, có điều hắn là cường hãn, vẻ mặt lập tức lại khôi phục lại, trong mắt lóe ra một tia ngon sắc, dùng sức giơ lên trong tay một côn, phản trước một bước hướng về Ngô Phong đập tới. Hắn đúng là biết tốt nhất phòng thủ chính là tiến công đạo lý này. Có điều này vừa đến mất đi Ngô Phong không ít khí lực. Xem chuẩn tốc độ của đối phương cùng với xuất kích thời gian, hướng về đối phương bước ra một bước, ở trong tay đối phương một côn cùng trước người, trước một bước quay về đối phương nắm côn cánh tay phải dưới nách chính là một quyền, chỉ nghe đùng một tiếng, đại hán toàn bộ cánh tay vô lực buông xuống, trong tay một côn từ trong tay thoát ra. Đại hán kêu to một tiếng, khuỷu tay cánh tay thống khổ lăn lộn trên mặt đất. Nhìn đi trên đất đại hán, Ngô Phong không có lần thứ hai động thủ, dưới cái nhìn của hắn, đòn đánh này đủ khiến đối phương mất đi sức chiến đấu. Lại giải quyết ba cái, hiện tại thường ca một nhóm có thể đứng cũng chỉ có 5 người. Ngô Phong tầm mắt ở 5 người này trên mặt quét một lần, mỗi cái cùng Ngô Phong đối diện người đều lộ ra vẻ sợ hãi, Ngô Phong rất hài lòng như vậy hiệu quả. Nhìn dáng dấp, những người này đã bị bản lĩnh của chính mình chấn động ở. Ngô Phong trên mặt lần đầu lộ ra ý cười, chỉ là này một nụ cười vẫn không có kiên trì bao lâu, liền biến mất không thấy hình bóng, thay vào đó lại là một mặt nghiêm túc. Chỉ thấy mới vừa rồi còn trên mặt mang theo sợ run 5 người, ở lẫn nhau đối diện một chút sau, trên mặt một lần nữa lộ ra hung tàn vẻ. Điều này làm cho Ngô Phong sâu trong nội tâm chấn động không ngớt, những người này rốt cuộc là ai, lại như vậy khó chơi. Không kịp ngâm nghĩ nữa, bởi vì lúc này ngũ người đã giơ côn đồng dao bầu hướng về Ngô Phong mà tới, như vậy khí thế thay đổi vừa nãy chẳng trường, hai Ngô Phong đều không khỏi lùi về sau nửa bước. Song phương lần thứ hai hỗn chiến ở cùng nhau, ở loại khí thế này, Ngô Phong chỉ có thể lựa chọn né tránh. Mấy người lại là ngươi một đao ta một côn bắt chuyện, dần dần, Ngô Phong cảm thấy trên người thể lực càng ngày càng ít. Tiếp tục như vậy, ta thể lực cũng bị tiêu hao hết. Không được, muốn tốc chiến tốc thắng. Ngô Phong thầm nghĩ. Lại là một đao từ cho tới hướng về phía Ngô Phong cánh tay phải chém lại đây, này một đao đến vô cùng mãnh liệt, cầm đao chính là Luân Tử, từ này một đao khí thế có thể thấy được, Luân Tử trên tay có chút công phu. Theo lý thuyết, đang đối mặt này một đao thì Ngô Phong nên hướng về bên trái lướt ngang mở nửa bước, nhưng người tránh thoát. Nhưng là Ngô Phong đống nhiên miểu đến bên trái, Thường Ca chính cầm đao giải phẫu hướng về hắn bắt tới, Ngô Phong thầm kêu đến đúng lúc, vốn nên di ra một bước nhỏ đổi thành một bước dài, tránh thoát Luân Tử một đao hướng về Thường Ca xông tới đi. Bắt giặc phải bắt đua trước, chỉ cần Thường Ca đánh đổ, những người còn lại không còn người tâm phúc tuyệt đối sẽ mất đi sức chiến đấu, đây chính là Ngô Phong sách lược. Thường Ca không nghĩ tới Ngô Phong lại đột nhiên thân thể hướng về chính mình bước ra một bước dài, hơi hơi vừa nghĩ liền rõ ràng Ngô Phong mục tiêu là chính mình. Thiên sư nó, liều mạng. Trong mắt lần thứ hai né qua ngon sắc, đột nhiên tăng tốc độ, trong tay dao gọt hoa quả hướng về phía Ngô Phong cái cổ gọt đi lại đây. Này một gia tốc hoàn toàn ra ngoài Ngô Phong dự liệu, trong đầu của hắn kế hoạch hoàn toàn bấy dày. Không kịp nghĩ kỹ, mau mau tập lên toàn bộ sức mạnh miễn cưỡng hướng về phía bên phải rời non nửa bộ. Sở dĩ nói là miễn cưỡng, bởi vì là Ngô Phong vừa nãy bước ra một bước dài, lúc này chính là lực cũ đã kiệt, lực mới chưa sinh thời điểm, vì lẽ đó sử dụng khí lực toàn thân chỉ có thể rời non nửa bộ mà thôi. Sẽ xuất hiện cục diện như thế, hoàn toàn là bởi vì là Ngô Phong chỉ vì cái trước mắt trong lòng khiến cho hắn muốn nên bước ra một bước nhỏ đổi thành một bước dài, này trên thực tế là tiểu cầm nã thủ đáo nghĩa làm hỏng, nếu không thì sẽ không xuất hiện loại này tiếp không lên lực tình huống. Mặc dù là nho nhỏ nửa bước, nhưng cũng vừa hay tránh thoát Thường Ca này chí mạng một đao. Nhìn này một đao từ gáy biên giới sẽ qua, Ngô Phong hô tùng thở một hơi, chỉ là tâm vẫn chưa hoàn toàn thả xuống, bỏ qua thân Thường Ca bỗng nhiên một xoay người lại, tay trái đao giải phẫu hướng về Ngô Phong trước người hai tay bình gọn đi quá khứ. Không hổ là đại ca, tuy rằng võ công không ra sao, thế nhưng cơ bản nhất đánh lộn chiêu thức vẫn là biết một chút, lần này nhìn lại xuất kích gọn gàng nhanh chóng, liền ngay cả Ngô Phong đều có chút ngoài ý muốn. Đối mặt bất tình lình một đao, Ngô Phong triệt để ngây người, ngược lại không là sợ đến, mà là tình hình như vậy thật giống có chút giống như đã từng quen biết. Nhớ tới mới vừa học tiểu cầm nã thủ thì một lần Ngô Phong bởi vì là một bước chân bước nhỏ đi một chút, lúc đó sư phụ sẽ dạy hối sẽ cùng người đối chiêu thì nếu như xuất hiện tình huống như thế, trong tay đối phương có thanh đao, rất dễ dàng một đao đem người tay cắt đứt. Không nghĩ tới bị sư phụ nói bên trong. Hôm nay tình hình tương tự một chiêu, tương tự một đao. Ngô Phong theo bản năng nhắm hai mắt lại, hắn không muốn nhìn thấy chính mình hai tay máu tươi tung tóe tình hình. Chỉ là muốn tượng hợp tác thống khổ cũng chưa từng xuất hiện, chỉ cảm thấy đao giải phâu ở xẹt qua tiêu pha thì gây nên một trận đao phong. Xảy ra chuyện gì? Nhìn hoàn chỉnh không tổn hại hai tay, Ngô Phong ánh mắt phức tạp, có nghi hoặc, không rõ, nhưng càng nhiều vẫn là kinh hỉ. Lần thứ hai nhìn phía Thường Ca đao trong tay, Ngô Phong hiểu ý nở nụ cười. Nguyên lai Thường Ca trong tay nắm đao giải phẫu, tuy nhanh, nhưng có một nhược điểm chí mạng, vậy thì là quá ngắn. Lúc này mới làm cho vốn nên chiến thắng một đòn nhưng cách tiêu pha trên lệch 2 cm, vẹn vẹn 2 cm, coi như Thường Ca trong tay nắm chính là một cái dao gọt hoa quả, tin tưởng hiện tại Ngô Phong tay cũng đã cùng cánh tay ở riêng. Kết quả như thế Thường Ca hiển nhiên không nghĩ tới, đợi đến muốn lui lại thì đã chậm. Hoan quá thần nhi đến Ngô Phong sao cho hắn cơ hội chạy trốn, một đá chéo, chặt chẽ bước vàng đá đến hắn xương sườn là, lần này không có nương tay, trực tiếp sử dụng vô cùng khí lực. Thường Ca một trận kêu thảm thiết, tiếng kêu chưa xong đột nhiên cảm giác thấy sau gáy đau xót, tiếp theo bất tỉnh nhân sự. Nguyên lai Ngô Phong đá ra chân sau mượn lực một xoay tròn, tay phải khuỷu tay trực tiếp đẩy đến Thường Ca sau gáy thượng. Nay vừa đến đối với Thường Ca tới nói là việc tốt, ít nhất không cần đi trên đất kêu rên. Làm xong tất cả những thứ này, Ngô Phong cảm thấy một trận mê muội, vừa nãy liên kích đã để hắn thể lực tiêu hao, có điều hắn vẫn làm miễn cưỡng đứng, không thể để cho kẻ địch nhìn ra hắn đã là cung dương hết đà. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 57, ngàn cân treo sợi tóc nhìn ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự Thường Ca, Ngô Phong thở phào nhẹ nhõm, tuy cảm thấy đầu có chút khuyết dưỡng, có điều lao đại đã xong, tin tưởng những người khác sẽ không có chống lại. Con mắt nhìn về phía cái khác bốn người, trong lòng dùng mình, trong mắt những người này tuy có kinh hoàng, thế nhưng tưởng tượng lùi bước cũng chưa từng xuất hiện, ngược lại, vẫn cứ lưng thật thẳng, nắm vũ khí tay càng chặt. Những người này đều hít thuốc lắm mà, làm sao như thế ngoan cường. Nô Phong chấn động nghĩ đến, còn như vậy hao tổn nữa, e sợ cuối cùng thua chính là ta, không được, đối với nghĩ một biện pháp. Nghĩ tới đây, Nô Phong con mắt đống nhiên sáng ngời, đó lấy, hắn chiến đấu tư thế cấp tốc khôi phục thành bình thường trạng tư, hai tay chắp ở sau lưng, trên người chạm rất trực, trên mặt nhưng là một bộ ung dung dáng vẻ. Chỉ là ở bề ngoài Ngô Phong là chạm rất dễ dàng, nhìn kỹ sẽ phát hiện, kỳ thực tư thế của hắn có chút quái lạ. Chỉ thấy chân trái của hắn mũi chân địa, chân phải chân sau theo địa, mà gánh ở phía sau hai tay hợp tác, tay trái tay phải ngón tay cái cùng ngón trỏ đối với thành một cái vòng tròn, phần eo hơi cong, hô hấp nhưng là ba dài hai hẹp dài. Không sai, này chính là Ngô Phong thay đổi sau dịch cân kinh tư thế. Ngô Phong mặt ngoài một bộ không đáng kể dáng vẻ, lén lút lại bắt đầu hấp khí, hy vọng ở ứng phó kẻ địch lần sau thời điểm tiến công có thể bổ sung điểm khí trở về. Ngô Phong này một quái dị cử động ngược lại thật sự là để Luân Tử đám người sửng sợ. Không biết ở này nguy cơ thời khắc, người trẻ tuổi tại sao vẫn là như vậy ung dung không đội. Bốn người liếc mắt nhìn nhau, đều là không rõ vì sao, trong khoảng thời gian ngắn, đều không ai dám tiếp tục công đi tới. Luân Tử đám người cử động, Nô Phong xem ở trong mắt, trong lòng mừng thầm, xem ra chiêu này mình tu sạn đạo, ám độ trần thương thật sự có hiệu quả. Dần dần, hắn cảm thấy trống vắng bên trong đan điền, một tia vận đục khí chậm rãi ngưng tụ lên, cũng bắt đầu tuần hoàn lên. Nô Phong trong lòng càng là đại hỉ, hiện tại tuy rằng không phải hấp khí tốt nhất thời khắc, nhưng là nếu như lại cho hắn chút thời gian, hắn tin tưởng trong cơ thể khí nhất định có thể khôi phục chút, đến thời điểm những người này liền không đáng sợ. Nhưng là không như mong muốn, giữa lúc bên trong đan điền khí khôi phục một chút thì, dựa vào ở bên phải Luân Tử rốt cục dễ kích động, đột nhiên giơ đao hướng về Ngô Phong mà tới. Cùng lúc đó, ba người kia theo vọt lên. Ngô Phong bất đắc dĩ đình chỉ hấp khí, có điều đan điền khí tuy rằng không có hấp thụ bao nhiêu, nhưng nghỉ ngơi một lúc thể lực nhưng khôi phục chút. Nghiêng người tránh thoát Luân Tử một đao, lại thấp người tránh thoát tên còn lại bổ ngang một đao, ở đối đầu người thứ ba nắm côn đại hàn thì, Ngô Phong cũng không có trốn, mà là bước ra một bước đến người kia trước người. Đưa tay phải ra kề sát ở đối phương côn duyên thượng, eo người đốn một cái kéo bắt tay sử dụng một xảo lực mang theo đối phương gợi lệch khỏi phương vị hướng về phía bên phải thay phiên quá khứ, mục tiêu chính là đệ bốn đại hán chắn. Đệ bốn đại hán giơ một côn chính hướng về phía, chợt thấy nguyên bản đập về phía Ngô Phong một côn nhưng không hiểu ra sao hướng về chính mình bắt chuyện lại đây, còn chưa hiểu là xảy ra chuyện gì, chán rồi cùng gợi đến rồi cái thân mật tiếp xúc. Này một chiêu Ngô Phong dùng chính là tiểu cầm na thủ hợp tác mượn lực đả lực, côn hợp tác sức mạnh ngoại trừ khiến côn người vừa bắt đầu sức mạnh ở ngoài, còn có Ngô Phong rút ra đi sức mạnh, vì lẽ đó sức mạnh có thể nói vô cùng lớn. Sức mạnh như vậy, trực tiếp người kia đập cho mông quá khứ. Giải quyết thứ tư sau, Nô Phong không có nhàn rỗi, tay phải tiếp tục theo gậy trượt tới nắm côn người chỗ cổ tay, sử dụng một trọng quyền trực tiếp cổ tay của đối phương kích chết, đương theo kêu đau một tiếng, gậy theo tiếng mà rơi. Lại giải quyết một. Nô Phong vui mừng thầm nghĩ. Lúc này đống cảm thấy bên trái phong thanh khắc thường, nghiêng người nhìn xem, chỉ thấy một con dao bầu từ cho tới bộ tới, Nô Phong đang muốn hướng về bên phải di ra một bước, chợt phát hiện toàn bộ chân trái không động đậy được nữa, phóng tầm mắt nhìn giật nảy cả mình. Chỉ thấy sớm trước bị người chính mình đánh vào dưới nách rời đi cánh tay phải đại hán không biết lúc nào lăn tới chính mình dưới chân, dùng hoàn hảo không chút tổn hại cánh tay trái gắt gao nhấn ở chân trái của chính mình. Nô Phong muốn triệt đã không kịp, không thể làm gì khác hơn là liếc những người, để quá đầu cùng trên thân thể bộ phận, trơ mắt nhìn này một đao chém tới bắp đùi căn, chỉ nghe đùng một tiếng, tựa hồ chém nát món đồ gì. Bị vật này một ngăn trở, đao cũng không có tiến vào thịt, nhưng to lớn sức mạnh vẫn là chấn động Nô Phong chân trái đau đớn một hồi, không có thể đứng trụ trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất. Không đạt đến dự đoán hiệu quả, người kia cũng là sức sở, đang muốn nâng đao lại chém thì Nô Phong tay mắt lanh lẹ, đưa tay cấp tốc nắm chặt rồi đối phương cầm đao tay phải, trong cơ thể mới vừa hút vào này điểm nhi khí quán vào trong tay, chỉ nghe răng rắc một tiếng, tay của người nọ hoàn nơi xuất hiện 5 cái dấu ngón tay, thủ đoạn bị Nô Phong một chảo nắm nát tan, như vậy cường độ trực tiếp người kia thống ngất đi. Nô Phong cũng không có đình chỉ, tay phải thành đao trực tiếp cắt ở trả lại thủ sẵn hắn chân trái đại hán trên cổ, đem đánh ngất. Chỉ là người kia tuy ngất, tay trái vẫn như cũ chăm chú thủ sẵn Nô Phong chân trái, gắt gao không tha. Đang muốn đem tách ra, duy nhất còn đứng Luân Tử, nhưng vào lúc này lập tức đao hướng về Nô Phong chọc vào lại đây. Nô Phong bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đuổi phải đứng lên nên địch, chỉ là trả lại không đứng lên đến, đông nhiên đuổi phải là chìm xuống, nguyên lai cái kia bị một quyền của mình đánh gãy cổ tay phải đại hán cũng tới đến Ngô Phong dưới chân, dùng còn lại tay trái chói lại Ngô Phong đuổi phải. Dùng sức nhi dùng sức một na không có nam ở, Nô Phong khởi sướng ngon đến, không để ý Luân Tử một đao, bên trái quyền khiến đủ kính quay về bên phải đại hán môn chính là một quyền, chỉ thấy một trận máu me đồng địa, đại hán toàn bộ sống mũi đều bị Ngô Phong đánh gãy, cả người tải đi ra ngoài. Lại nhìn Luân Tử đao đã gần trong gang tấc, muốn tránh đã không kịp, Nô Phong bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại, thầm nghĩ không nghĩ tới ta sẽ chết ở một đám người ô hợp trong tay, thật sự không cam lòng nha. Tưởng tượng kim loại đâm vào thân thể tình cảnh cũng chưa từng xuất hiện, mở mắt nhìn xem, chỉ thấy Luân Tử lại tại ngã trên đất. Nguyên lai ở này ngàn cân treo sợi tóc, Vân Lan không biết thời điểm lăn tới Luân Tử dưới chân, chính đang vọt tới trước Luân Tử bán ngã xuống đất. Nhìn còn muốn dãy rủa đứng lên đến Luân Tử, Nô Phong làm sao cho hắn cơ hội như vậy, cố nén chân trái đau đớn, chân phải dùng sức giẫm một cái vừa vặn nhào tới Luân Tử trên người, tay phải thành đao trực tiếp Luân Tử cắt hôn mê bất tỉnh. Hoàn thành động tác này sau, Nô Phong triệt để không còn khí lực, chỉ còn dư lại nằm trên đất thở hổn hển. Huyên náo động đến trong kiến trúc nhất thời rơi vào một mảnh yên tĩnh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 58, cảm ơn ngươi Bình Tân vùng ngoại thành, một cũ nát trong kiến trúc, bên trong nguyên bản trống trải mặt đất lúc này lại là một mảnh tàn tạ, ngang dọc tứ tung nằm mười mấy đại hán, có ở vô lực rên rỉ, có điếc không sợ súng. Đây đất một côn cùng với dao bầu rải rác ở không giống góc, khiến người ta liếc mắt là đã nhìn ra nơi này trước đây không lâu trải qua một trận đại chiến. Đột nhiên, một người từ trên mặt đất chậm rãi chạm lên, cảnh giác nhìn một chút chu vi không nhúc nhích đám người, chờ đã phát hiện không hề có một điểm dị thường thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đứng lên đến người đương nhiên chính là Ngô Phong, ở đem Thường Ca đám người đánh đổ sau, Ngô Phong tiêu hao hết cuối cùng khí lực, đang nghỉ ngơi mấy phút sau, mới hơi hơi hoan quá mức nhìn đến. Đột nhiên nghĩ tới điều gì, xoay người nhìn về phía sau góc, lúc này, có ba nữ tử toàn thân bị trói cong lên ở trong góc. Hai cái ngất đi nữ hải không biết lúc nào đã tỉnh lại, ánh mắt của hai người hợp tác có lái đi không được chấn động, hiển nhiên vừa nãy trận chiến đấu các nàng nhìn thấy, hơn nữa, bị sâu sắc chấn động một hồi. Ngô Phong tiện tay trên đất nhặt lên một con dao bầu hướng về các nàng đi tới. Nhìn Ngô Phong cử động, hai người trên mặt lần thứ hai lộ ra sợ hãi, điều này làm cho Ngô Phong có chút cười khổ, nhìn dáng dấp các nàng bị dọa sợ, nếu không thì sao đối với chính hắn một ân nhân cứu mạng lộ ra như vậy vẻ mặt. Không nhìn hai người sợ hãi, Ngô Phong đầu tiên đi tới Bẩn Lan trước người, chí ít ở trong mắt nàng không nhìn ra hoảng sợ. Bẩn Lan chỉ cảm thấy buộc chặt ở sợi dây trên người nhẹ đi, tiếp theo liền khôi phục tự do. Bởi thời gian dài bị trói nguyên nhân, Bẩn Lan hai chân hơi choáng không nghe sai khiến. Hoãn một lúc, chờ đã cảm giác được tốt hơn một chút sau, thử chậm rãi đứng lên đến. Xoa xoa bị dây thừng lật đau đớn thủ đoạn, khi lại một lần nữa nhìn về phía Ngô Phong thì chỉ thấy Ngô Phong đã dùng đao chém mở ra chính mình hai người đồng bạn sợi dây trên người, hai người thân thể chậm rãi khôi phục lại. Bẩn Lan đi tới, duỗi ra hai tay hai người nâng dậy, giành lấy tự do ba người thoáng như trải qua một cơn ác mộng như thế, hai cô bé càng là ôm đầu khóc giống cùng nhau, vì vừa nãy gặp nguy hiểm thủ. Càng lúc này chuyển nguy thành an. Trong này lên voi xuống cho thực sự quá nhanh, cho tới hai cái từ nhỏ ở nhà ấm hợp tác lớn lên nữ hải ở trải qua như thế chuyện kinh khủng sau chỉ có thể dĩ khóc lớn phương thức này để phát tiết sợ hãi của nội tâm cùng bất an. Vân Lan không có khóc, chỉ là nhỏ giọng an ủi hai cái bạn tốt, điều này làm cho Ngô Phong âm thầm than thở, trải qua như vậy đau khổ lại không nhìn ra một điểm khiếp nhược dáng vẻ, nữ tử này tâm trí thực sự là kiên định a. Ở Vân Lan quyết bảo, hai người thất thố dần dần thu hồi, tiếng khóc càng ngày càng nhỏ, điều này làm cho Vân Lan căng thẳng tâm để xuống. Lúc này, một thanh âm bỗng nhiên truyền tới, có điện thoại di động sao? Này không hiểu ra sao một câu nói để Ẩn Lan sức sở, hướng về âm thanh khởi nguồn nơi nhìn lại, đúng là mình những người này ân nhân cứu mạng. Ẩn Lan theo bản năng hồi đáp, có. Gọi điện thoại. Cái gì? Ẩn Lan một kinh ngạc, không có rõ ràng ý tứ của những lời này. Báo cảnh sát. Ngô Phong thẳng thắn tung hai chữ. Hai chữ này mới vừa ném ra, Ẩn Lan trả lại không thế nào, chỉ thấy hai cô bé đã không thể chờ đợi được nữa hướng về bên trái cách đó không xa góc chạy đi, ba người bao ra bị trói phỉ bức tại nơi đó. Nhìn ra, tuy rằng Ngô Phong cứu các nàng mệnh, thế nhưng theo các nàng chỉ có cảnh sát đến rồi các nàng mới chính thức xem như là an toàn. Nhìn hai người không thể chờ đợi được nữa báo cảnh sát dáng vẻ, Ngô Phong lại là một trận khổ chiến, tiện tay sờ sờ bên trái túi quần, lấy ra một thứ, đó là điện thoại di động của hắn, có điều toàn bộ điện thoại di động đã bị đánh nát bét, chính là cái điện thoại di động này đỡ kẻ địch bổ về phía bắp đùi một đao. Nhìn này phá nát điện thoại di động, Ngô Phong hơi xúc động, không biết là không phải thiên ý, hai lần anh hùng cứu mỹ nhân, lần trước ném mất điện thoại di động tạm, lần này liên thủ kia cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nói đến điện thoại di động này quang thời gian trước mới vừa mua, liền như thế hỏng rồi. Nô Phong thật là có chút đau lòng. Nát điện thoại di động ném, chợt phát hiện ba nữ tử đều ở nhìn hắn, Nô Phong hướng về các nàng nhìn tới. Nô Phong trên mặt mang theo vĩnh cửu bất biến bình tĩnh cùng với không có chút rung động nào, không nhìn ra một chút ngạo mạn cùng ngưỡng ngạnh, thật giống đối với vừa nãy anh hùng cứu mỹ nhân tráng cử không có để ở trong lòng. Vân Lan kinh ngạc trong lòng dị thường, Nô Phong biểu hiện nàng từ đầu tới đuôi xem toàn bộ, chính mình mặc dù có chút công phu, nhưng là Ngô Phong thần dũng vẫn là đưa nàng triệt để chấn động ở có thể một người một mình đấu mười mấy người, cũng đối thủ toàn bộ đánh đổ hơn nữa không có bị thương, như vậy thần dũng, nàng bình sinh vẫn là lần đầu thấy được. Đây chỉ là Vân Lan không biết, nếu như Ngô Phong có khí tại người, coi như là nhiều hơn nữa ra mười mấy cái là điều chắc chắn. Cưỡng chế nội tâm chấn động, sắc mặt bình tĩnh đối với Ngô Phong nói, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta. Nên cảm ơn ngươi mới đúng. Ngô Phong bình tĩnh nói. Ngô Phong câu này cảm ơn đương nhiên chính là tạ Vân Lan cuối cùng dũng cảm đứng ra, nếu như không có Vân Lan, có thể hiện tại Ngô Phong đã làm luân tử vong hồn dưới đao. Nghe được Ngô Phong câu này cảm ơn, Vân Lan tiểu mặt đỏ lên, nàng đương nhiên biết Ngô Phong tại sao muốn tạ nàng, chỉ là đối với Ngô Phong nói cảm ơn, nàng nhưng có chút nhận lấy thì ngại. Dù sao cũng là Ngô Phong cứu các nàng trước, nếu như không có Ngô Phong dũng cảm đứng ra, cũng sẽ không có chuyện về sau. Vân Lan ổn ổn tâm tình, tự giới thiệu mình, ta tên Vân Lan. Sau đó lại cùng Ngô Phong giới thiệu mặt khác hai cô bé. Mặc áo lam gọi Đồng San San, phấn phục màu đỏ gọi Vương Ngự Hiên. Hai cô bé lễ phép cùng Ngô Phong chào hỏi. Ngô Phong tự giới thiệu mình, ta tên Ngô Phong. Phong ca. Mới vừa giới thiệu xong, Vân Lan không thể chờ đợi được nữa gọi vào, điều này làm cho Ngô Phong sững sờ, tiện đà trong lòng ấm áp, bởi vì là câu này Phong ca để hắn nhớ tới em họ, từ nhỏ đến lớn cũng chỉ có nàng như thế kêu lên chính mình. Chỉ bằng hai chữ này, Ngô Phong cảm thấy vừa nãy nỗ lực không có uổng phí. Đồng San San có chút bất an nói, chúng ta có muốn hay không nắm sợi dây thừng những người này trói lại đến, vạn nhất bọn họ tỉnh rồi làm sao bây giờ? Vương Nhược Hiên gật đầu đồng ý, Vân Lan nhìn về phía Ngô Phong, muốn trưng cầu một hồi ý của hắn, Ngô Phong lắc lắc đầu, nói, yên tâm đi, những người này bị ta dùng ngón thủ pháp đánh mất, không có hai canh giờ là tỉnh không được. Đối với thủ đoạn của chính mình, Ngô Phong vẫn là tương đối có tự tin, hơn nữa bọn họ then chốt vị trí đã bị Ngô Phong đánh nát kích thương, tỉnh rồi không sức chiến đấu, đây chính là tiểu cầm nã thủ chỗ lợi hại. Vậy nếu như đánh bọn họ một trận, không hồi tỉnh à? Vân Lan hỏi không biết. Ngô Phong tự tin nói. Lời vừa nói dứt, chỉ thấy Vân Lan ở Ngô Phong ba người ánh mắt kinh ngạc, đi tới luân tử trước người, hướng về phía trên người hắn chính là một cước. Phải biết Vân Lan là Tiệt Quyền đạo hắc mang, này một cước sức mạnh có thể nói rất nặng, có điều cũng đúng như Ngô Phong từng nói, luân tử ca mê ra lợn chết như thế tùy ý Vân Lan đá tới đá vào, chính là tỉnh không được. Vân Lan đá được rồi sau, lúc này mới bỏ qua. Đông nhiên nhìn thấy Ngô Phong ba người kinh ngạc đến ngây người ánh mắt, tiểu mặt đỏ lên, giải thích, cái tên này trói chúng ta đến thời điểm chiếm ta không ít tiền nghi. Sau khi nói xong khuôn mặt nhỏ càng đỏ. Ngô Phong ngơ ngác gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 59, Vương Cục trưởng len kén dính. Một gian xa hoa bên trong phòng ngủ, trước giường ngăn tủ thượng điện thoại di động đống nhiên vang lên. Trong bóng tối một con mập mạp bàn tay lớn từ bị bên trong rối ra, tiếp nổi lên điện thoại. Vừa mới tiếp lên, một mang theo thanh âm hưng phấn từ trong điện thoại truyền đến, Vương Cục, vừa nãy ở Tây Giao phát sinh đồng thời bắt cóc sự kiện, người bị hại là ba cái Bình Tân Đại học học sinh, hiện đã bị cứu ra, giặc cướp 15 người đã bị chúng ta bắt, thôi đội trưởng để ta thông báo ngài một hồi, để ngài lập tức đến bên trong cục đến một chuyến. Biết rồi, các ngươi trước tiên thẩm, sáng mai có kết quả gì lại nói cho ta. Nói xong, trực tiếp đưa điện thoại di động treo. Nhìn một chút mặt trên thời gian, mới đừng đông một giờ, không nhịn được mắng, tiên sư nó, hơn nửa đêm đánh thức lao tử mộng đẹp, cái này tiểu lý, khoa viên làm càng ngày càng kỳ cục, quay đầu lại tìm cái lý do đổi một hiểu chuyện. Vừa nghĩ vào để hướng về trong chăn chen chen. Một cánh tay ngọc đống nhiên từ trong chăn rối ra, ôm Vương Cục trưởng đầu to lớn, Vương Cục trưởng nhân cơ hội toàn bộ đầu chen vào không hề che chắn một đôi khổng lồ hung khí bên trong, lẻ lưỡi hút lên. Nương theo Vương Cục trưởng động tác, từng trận tiêu hồn rên rỉ từ Vương Cục trưởng bên cạnh truyền ra, chỉ thấy một mỹ nhân nghiêng người nằm Vương Cục trưởng bên gối, mỹ lệ trắng như tuyết khuôn mặt ở đen tuy ngổn ngang tóc dài lúc gần lúc hiện, nương theo Vương Cục trưởng động tác, cả người còn như thủy xà giống như ở trong chăn qua lại bặm mèo. Mỹ nhân động tác cùng rên rỉ, để Vương Cục trưởng nguyên bản mông lung đại náo tỉnh táo rất nhiều. Vương Cục trưởng tỉnh càng ngủ, chỉ cảm thấy phía dưới chướng lợi hại, đang muốn đề thương mà lên, bên giường điện thoại di động lại băng lên, như một chậu nước lạnh như thế tới vào Vương Cục trưởng muốn hỏa đốt người trên thân thể. Không phải nói mà, các ngươi trước tiên thẩm, sáng mai lại hồi báo cho ta. Nhận điện thoại, Vương Cục trưởng trong thanh âm có một chút tức giận, điều này cũng không có thể trách hắn, ở này ngàn cân treo sợi tóc bị quấy rầy, đặt ở ai trên người đều sẽ không cao hứng. Lão Vương, ngươi nhanh tới xem một chút đi, ta có linh cảm, lần này chúng ta có thể bắt được một con cá lớn. Một thanh âm hưng phấn nói. Một nghe thanh âm, Vương Cục trưởng liền biết lần này không phải khoa viên tiểu lý, mà là cảnh sát hình sự đại đội trưởng tôi danh nghĩa. Ngữ khí hòa hoãn lại nói, hóa ra là lao tôi à, ai, một phổ thông bắt cóc cán có thể là cái gì cá lớn à. Mới vừa nói xong, đông nhiên nhớ ra cái gì đó, nguyên bản buồn ngủ mặt trong nháy mắt trở nên hưng phấn, ngươi là nói. Bởi quá hưng phấn, thoại đều nói không hoàn toàn. Hiện tại vẫn chưa thể xác định, có điều độ khả thi rất lớn. Rõ ràng Vương Cục trưởng muốn nói cái gì, thôi đội trưởng sớm hồi đáp. Ta biết rồi, các ngươi trước tiên thẩm, ta lập tức tới ngay. Cúp điện thoại, Vương Cục trưởng liền muốn từ trên giường lên mặc quần áo, có thể bị hợp tác mỹ nhân nhưng không tha thứ, hai tay quấn quýt lấy Vương Cục trưởng thân thể không tha, dài nhỏ đùi đẹp cũng tha cho đến Vương Cục trưởng trước người, hai cái khổng lồ hung khí càng là ở Vương Cục trưởng trên mặt lấn tới lấn lui, ép tới Vương Cục trưởng suýt chút nữa không thở nổi. Như vậy hương diễm thế tiến công muốn đặt ở bình thường, đã sớm không nhẫn lại được, nhưng là lần này Vương Cục trưởng nhưng nửa phần hứng thú không nhắc lên được đến, thô bạo đẩy ra mỹ nữ thế tiến công, điên lại đại bụng bia xuống giường, lung tung cầm quần áo một xuyên đẩy cửa đi ra ngoài. Chi một tiếng, tiếng thắng xe ở yên tĩnh trong bóng đêm có vẻ càng chói tai. Một chiếc mang theo chính phủ giấy phép màu đen Audi xe con đứng ở Bình Tân thị cục công an Tây Giao ở riêng tòa nhà văn phòng trước cửa, một người đi từ trên xe xuống. Chỉ thấy người này ăn mặc một thân Âu phục, thân hình cao lớn, hai to mặt lớn, nhất làm cho người khắc sâu ấn tượng chính là bên trái nơi khỏe miệng dài ra một cái cực kỳ lớn trí, trang bị có chút tạ đính đầu, dáng dấp rất là hèn mọn. Người này chính là trước đây không lâu trả lại ngủ ở Ôn Nhu Hương Vương Cục trưởng. Vương Cục trưởng kiên trì bụng lớn mới vừa đi từ trên xe xuống, khoa viên tiểu lý một đường hốt chờ tiến lên đón. Nhìn thấy hắn, Vương Cục trưởng đội vàng hỏi, như thế nào, thẩm ra cái gì sao? Tiểu lý vội vàng nói, vẫn không có, chúng ta đến hiện trường thì tổng cộng phát hiện 15 bọn cướp, hoặc đã bị đánh ngất xỉu, hoặc bị đánh thành trọng thương. Trọng thương đã bị đưa đến bệnh viện, chúng ta phái rất nhiều cảnh lực giám hộ. Mấy cái bị đánh ngất xỉu, mãi đến tận vừa nãy mới tỉnh lại, thôi đội trưởng đã tự mình đi thẩm vấn. Người bị hại đây, không có từ các nàng trong miệng hỏi tham gia cái gì không? Vương Cục trưởng tiếp tục hỏi. Tiểu lý nói, người bị hại là ba cái nữ sinh viên đại học, có điều các nàng hiển nhiên chịu rất lớn kinh hãi, hiện tại chính đang trong phòng tiếp tân, e sợ ở các nàng sau khi bình tĩnh lại mới có thể tiến hành hỏi dò. Đi tiếp đại thất. Nói xong, Vương Cục trưởng xông lên trước hướng về phòng tiếp tân đi đến, tiểu lý cản đi theo sát tới. Trong phòng tiếp tân, Đồng San San cùng Vương Nhược Hiên tay nâng một chén nước nóng, ngồi ở trên ghế. Cứ việc trong chén nước nóng liều lĩnh nóng hổi khí, nhưng là trên người hai người vẫn là thỉnh thoảng phát sinh một trận run rẩy, nhìn ra, các nàng vẫn không có từ hoảng sợ hợp tác khôi phục như cũ. Ở các nàng bên người bên trái, đứng một người mặc cảnh phục nữ cảnh sát, nhìn thấy hai cô bé sợ sệt, thỉnh thoảng an ủi vài câu. Vân Lan thì lại một mặt bình tĩnh ngồi ở các nàng phía bên phải, trên mặt không chút biểu tình, chỉ là cặp mắt kiết nhưng vô tình hay cố ý liếc về phía bên trái đằng trước vị trí, ở nơi đó, một nam cảnh chính đang đối với Ngô Phong hỏi dò cái gì. Nam cảnh sát trưởng rất là đẹp trai, khoảng chừng ngoài 30, tuy rằng lớp không lớn, nhưng là chế phục thượng quân hàm mặt ngoài hắn có chút địa vị không nhỏ. Sự thực xác thực như vậy, thông qua giới thiệu Ngô Phong biết, người này tên là Trương Bân, là Bình Tân thị cục công an Tây giao phân cục cảnh sát hình sự đại đội trung đội trưởng, như vậy lớp liền làm đến trung đội trưởng vị trí, sau đó tiền đồ không thể đo lường. Trương Bân hỏi dò rất đơn giản, đều là quay chúng quanh ở chuyện đã xảy ra hôm nay thượng, Ngô Phong đã sớm chuẩn bị, đến thời điểm hắn đã đem cảnh sát khả năng hỏi dò vấn đề nghĩ đến một lần, vì lẽ đó trả lời lên kín kẽ không một lỗ hổng. Phòng tiếp tân môn đột nhiên mở ra, Vương cục trưởng cùng tiểu lý lần lượt đi vào. Nhìn thấy cục trưởng đại nhân tự thân tới, Trương Bân cản vội vàng đứng dậy tiến lên nên tiếp. Vương cục đến gây nên phòng tiếp tân rối loạn tương mừng, đặc biệt là Đồng San San cùng Vương Ngực Hiên, nhìn thấy như thế hèn mọn đại thúc, nhất thời vừa sốt sáng lên. Trương Bân mau mau giới thiệu, đây là chúng ta chủ quản hình sự trinh sát Vương cục phó. Vương cục trưởng lộ ra một tự cho là phi thường thân mật một vẻ mặt, quay về Đồng Vương hai nữ cười nói, các ngươi không cần sốt sáng, nơi này là cục công an, tuyệt đối an toàn, những kia bọn cướp cũng bị chúng ta khống chế lên, vì lẽ đó các ngươi có thể an tâm. Vương cục trưởng một phen an ủi không có lên bao lớn tác dụng, ngược lại là thân mật nụ cười, gây nên Đồng Vương nhị nữ một mặt căng thẳng, đối với Vương cục trưởng nụ cười càng là sinh ra một mặt đề phòng. Điều này làm cho Vương cục trưởng có chút lúng túng, mắng thầm, tiên sư nó, đến cục công an còn sợ cái à. Chợt phát hiện ngồi ở cách đó không xa Ngô Phong, nghi ngờ hỏi, hắn là? Trương Bân mau mau hồi đáp, hắn gọi Ngô Phong, lần này chính là hắn đánh đổ bọn cướp, cứu ra những cô bé này. Trương Bân giải thích để Vương cục sững sờ, cái gì? Ngươi là nói, là hắn một người 15 bọn cướp đánh đổ? Đúng thế. Trương Bân gật đầu nói. Làm sao có khả năng? Vương cục trưởng đầy mặt khiếp sợ. Lúc mới bắt đầu, Vương cục trưởng chỉ đem sự chú ý đặt ở cái này vụ án lớn thượng, còn là ai đánh đổ bọn cướp cứu ra người bị hại, hắn nhưng không có để ở trong lòng. Ở hắn nghĩ đến, có thể mười mấy người đánh đổ, vậy đối phương tối thiểu có tương ứng nhân số, chỉ là không nghĩ tới lại là người trẻ tuổi. Đúng là người sao? Vương cục trưởng có chút không tin đối với Ngô Phong hỏi. Ngô Phong vẫn không trả lời, bên cạnh một giọng nói ngọt ngào giành nói, không sai, chúng ta đều là Phong ca cứu. Bất tình lình xen vào một câu nói để Vương cục trưởng có chút khó chịu, đường đường một cục trưởng câu hỏi há để người khác xen mồm, nghiêm mặt chính muốn giáo huấn vài câu, một khuôn mặt tịnh lệ đập vào mắt trước, Vương cục trưởng lời vừa tới miệng miễn cưỡng nuốt xuống. Đối với mỹ nữ, Vương cục trưởng xưa nay sẽ không nổi nóng, huống chi là Vân Lan như vậy đại mỹ nữ. Lúng túng cười cười nói, thực sự là anh hùng xuất thiếu niên a, có thể đem mười mấy người đánh đổ, thân thủ không phải là bình thường tốt. Đối với Vương cục trưởng khen, Nô Phong không có phủ nhận cười cợt. Vương cục trưởng trong lòng lại khó chịu, lao tử hỏi ngươi thoại lại không trả lời, trang bức cái gì trang bức. Đối với Ngô Phong cái này xuất khí đích tiểu bạch kiểm, Vương cục trưởng bản năng không thích. Trực tiếp bỏ qua một bên Ngô Phong, tầm mắt bắt đầu chuyển hướng Ẩn Lan, lén lút liếc mắt một cái Ẩn Lan thon dài đùi đẹp, lần thứ hai lộ ra tự cho là thân mật mỉm cười hỏi nói, bọn cướp có hay không nói với các ngươi quá cái gì, tỉ như, bọn họ tại sao muốn trói các ngươi? Ẩn Lan trên mặt né qua một tia trắng bệnh, hít một hơi thật sâu, nói, bọn họ nói muốn chúng ta trên thân thể bộ phận, ta giác cho bọn họ hẳn là một đám chuyên nghiệp buôn bán thân thể bộ phận con buôn. Ẩn Lan lời vừa nói dứt, Vương cục trưởng nguyên bản thân mật mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc. Ở nghiêm túc nơi sâu xa mơ hồ trả lại mang theo một tia hưng phấn. Trương Bân vẻ mặt cũng giống như vậy, từ vừa mới bắt đầu nhận được báo cảnh sát hắn liền ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, chỉ bất quá hắn đem chỗ đột phá đặt ở Ngô Phong trên người. Ngô Phong tuy rằng đánh đổ bọn cướp, nhưng này chút là người nào, hắn nhưng thật không biết, vì lẽ đó Trương Bân hỏi nửa ngày không có hỏi ra hữu dụng giá trị, không nghĩ tới chân chính chỗ đột phá lại ở Ẩn Lan trên người. Tuy rằng đã sớm dự liệu được sẽ là kết quả như thế, nhưng là từ Ẩn Lan trong miệng nói ra, vậy nói rõ độ tin cậy rất cao. Những người này chính là ẩn núp ở Bình Tân thị nhiều năm, gây án nhiều lên, sát hại mấy chục người, giáo Bình Tân thị lòng người bàng hoàng chuyên nghiệp buôn bán thân thể bộ phận một tổ chức. Mặt trên đã sớm ra nghiêm lệnh, muốn cục công an sớm ngày trinh phá, toàn bộ Bình Tân thị cục công an bị những người này huyên náo bẩn thỉu xấu xa, hận không thể nhấc theo thương những người này toàn bộ đập chết, chỉ là những người này giàu hoạt dị thường, mỗi lần gây án không ở lại một điểm manh mối, để cục công an những cao tầng này nhức đầu không thôi, không nghĩ tới đến cuối cùng lại bị một người trẻ tuổi đánh bậy đánh bạ cho phá. Vương cục trưởng lại là hưng phấn lại là kích động, như vậy đại án ở trên tay mình phá, vậy mình hoạn lộ chẳng phải là trả lại có thể trở lên một bước. Nghĩ tới đây, Vương cục trưởng trên mặt không hề che giấu chút nào lộ ra ý cười, lại nhìn Ngô Phong, vừa nãy hợp mắt hơn nhiều. Một bên Ngô Phong nhưng là một mặt mê hoặc, không nhịn được hỏi, cái gì buôn bán thân thể bộ phận tổ chức a, những người này đến cùng là làm gì? Trương Bân đang muốn trả lời, Vương cục trưởng nhưng cấp trước một bước đi tới Ngô Phong trước người, duỗi ra mập mạp bàn tay lớn vô vô Ngô Phong bay, lời nói ý vị sâu xa nói, người trẻ tuổi, ngươi lập đại công, ngươi đánh đổ những người này rất khả năng là ẩn núp ở Bình Tân thị một chuyên nghiệp buôn bán thân thể bộ phận tổ chức. Nói tới chỗ này, Hoan Hoan tiếp tục nói, mấy năm qua chúng ta này phát sinh mấy cái trọng đại vụ án giết người, người bị hại đa số nữ tính, rất khả năng chính là nhóm người này làm ra. Bọn họ người bị hại bắt cóc sau, sẽ sát hại cùng sử dụng thủ pháp chuyên nghiệp bỏ đi các nàng trên người hữu dụng bộ phận, dĩ này tiến hành buôn bán, thu được thét to. Vương cục trưởng mấy câu nói để Ngô Phong đống nhiên tỉnh ngộ, không trách thường ca trên người tỏa ra lớn như vậy sát khí, bản lĩnh nhưng thường thường, nguyên lai bọn họ làm ra là như vậy hoạt động. Giết người chỉ vì lấy ra bộ phận bán lấy tiền, những người này quả thực là không bằng cầm thú, sớm biết vừa bắt đầu liền không nên lưu tình. Ngô Phong nói, cái kia nắm đao giải phẫu nên chính là cuối cùng mổ chính. Cái gì đao giải phẫu? Vương cục trưởng nghi ngờ hỏi. Trương Bân tiếp lời, chúng ta đến hiện trường thì phát hiện trên đất thả hai cái đao giải phẫu, tin tưởng đây chính là bọn họ công cụ gây án. Chúng ta đã cầm xét nghiệm, hy vọng mặt trên trả lại bảo lưu vết máu. mặt khác đem những người bị hại kia trên thi thể vết cắt so sánh một chút, xem có hay không ăn cướp. Trương Bân gật gật đầu. Còn có, mau chóng tra ra những người này nơi ở, nhìn bọn họ có hay không có khác biệt đồng bọn, ngàn vạn không thể có cá lọt lưới. Trương Bân nói, những này chúng ta đã phái người đi làm. Vương cục trưởng yên lòng, lại để cho Tiểu Lý đem Ngô Phong mấy người sắp xếp ở nhà nghỉ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 60, ngợi khen Ngô Phong thoải mái từ trong giấc mộng tỉnh lại, mở mắt nhìn một chút trên tường mang theo đồng hồ, mới phát hiện đã là hơn 1 giờ chiều, từ khi theo sư phụ học võ tới nay chưa bao giờ lên muộn như vậy, xem ra ngày hôm qua một trận chiến tiêu hao không ít tinh khí thần. A chậm rãi xoay người, nhất thời cảm thấy thân nhẹ đi nhiều, ngày hôm qua đại chiến sau mệt nhọc quét đi sạch sành sanh. Nhìn chung quanh một hồi hoàn cảnh chung quanh, hôm qua tới thời điểm bởi vì là quá mệt nhọc không có nhìn kỹ liền nằm xuống ngủ, không nghĩ tới chút cho sắp xếp như vậy một thư thích gian phòng. Đây là một gian phi thường sạch sẽ phòng ngủ, bên trong thiết bị đầy đủ mọi thứ, tháng 1 năm 32 thốn TV bày ra ở giường đối diện mặt trên bàn, trắng non giường bị, sạch sẽ rèm cửa sổ, trong không khí trả lại tràn ngập như có như không mùi thơm, bố trí như thế cùng phương tiện dĩ Ngô Phong tâm cảnh đều có một ít tiểu nhân bất ngờ, cái này Vương cục trưởng vẫn đúng là đạt đến một trình độ nào đó. Ngô Phong không biết, hắn ngày hôm qua giúp đấu bọn cấp tráng cử cho Vương cục trưởng đặt xuống một băng phẳng tiền đồ, cho nên nói hiện tại Ngô Phong ở Vương cục trưởng trong lòng đã là tài thần gia giống như tồn tại. Bên trong gian phòng còn có một đơn độc phòng tắm, Ngô Phong thoải mái tắm rửa sạch sẽ, trên người dơ bẩn rửa đi, ngày hôm qua một trận đại chiến để Ngô Phong trên người nhiễm không ít cho bụi, thậm chí bị thương. Có điều hiện tại trên đùi thương đã hoàn toàn tốt rồi, hắn nhưng là luyện khí cao thủ, điểm ấy tiểu thương tính là cái gì. Vừa tắm xong, khoa viên Tiểu Lý liền đến tìm Ngô Phong, nói cho hắn Vương cục trưởng muốn gặp hắn. Ngô Phong ngồi Vương cục trưởng chiếc Audi xe đến cục công an, lần này Vương cục trưởng ở phòng làm việc của hắn tiếp đón hắn. Bên trong phòng làm việc còn có hai người, một là Trương Bân, tên còn lại là một hơn 40 tuổi người trung niên, một bộ phi thường già dặn dáng vẻ, tinh thần sung mãn. Nhìn hắn cảnh phục thượng quân hàm, Trương Bân còn muốn lớn hơn cấp một, trải qua Vương cục trưởng giới thiệu, Ngô Phong biết so với người chính là cảnh sát hình sự đại đội trưởng Thôi Danh Nghĩa. Thôi đội trưởng cười tủm tỉm cùng Ngô Phong đánh thanh chăm sóc, hiền lành khuôn mặt khiến người ta như gió xuân ấm áp, Ngô Phong thầm khen một tiếng, cái này Thôi đội trưởng trưởng có thể so với Vương cục trưởng chính nghĩa hơn nhiều. Hàn huyên vài câu sau, Thôi đội trưởng mỉm cười đối với Ngô Phong nói, tiểu Ngô à, ngươi cũng thật là lợi hại, một người có thể đánh đổ mười mấy người, như vậy thân thủ liền ngay cả ta như vậy lão cảnh viên đều chưa từng thấy, không biết ngươi sư từ đâu người a. Ngô Phong thầm kêu một tiếng đến rồi. Sắc mặt thong dong khiêm tốn nói, khi còn bé ở nông thôn cùng một đánh thép sư phụ học được mấy chiêu giã con đường, thượng không được cái gì mặt bản. Giã con đường, ngươi cũng biết ngươi không ra gì giã con đường lợi hại, coi như là cảnh sát trường học những huấn luyện viên kia đều không kịp a. Thôi đội trưởng cười khổ nói, hắn hiển nhiên cũng biết Ngô Phong ở qua loa hắn, có điều hắn không thể làm gì, người ta dù sao không có phạm tội, trái lại lập công lớn, mình coi như là cảnh sát không thể như thẩm phạm nhân như thế bảo căn vấn đề, vì lẽ đó chỉ có thể dĩ loại này nói chuyện phiếm phương thức hỏi thăm. Khi thực đối với Ngô Phong trên người công phu, Thôi đội trưởng hoàn toàn là xuất phát từ hiếu kỳ, hắn qua xem 15 người thương thế, hầu như mỗi một cái bị thương giả thương thế đều là ở then chốt cùng tạ phúc nơi, những thứ này đều là thân thể yếu ớt nhất vị trí, nếu như đúng là cái gọi là dã con đường, sao có thể lợi hại mức độ như vậy, này trả lại không phải nhất làm cho Thôi đội trưởng giật mình, làm hắn giật mình nhất chính là hầu như mỗi một cái miệng vết thương đều xuất hiện gãy xương, mà tối làm hắn khiếp sợ địa phương là một người trong đó chỗ cổ tay xương bị miễn cưỡng bóp nát, trên cổ tay có rõ ràng dấu móng tay, phải biết đây chính là xương, không phải bùn. Sao có thể nói bóp nát liền bóp nát? Nếu như là một hơn 200 cân to con làm được điểm này trả lại có thể, nhưng là Ngô Phong mà, Thôi đội trưởng thấy thế nào đều cảm thấy Ngô Phong sẽ không có sức mạnh như vậy, cái này cũng là hắn đối với Ngô Phong hiếu kỳ địa phương. Vương cục trưởng nhìn ra Ngô Phong không phối hợp, có điều hắn cũng không để ý, hắn không giống Thôi đội trưởng như vậy từ cơ sở chậm rãi bỏ lên, hắn có thể lên tới vị trí hiện tại chủ yếu dựa vào chính là quan hệ, cho nên đối với Ngô Phong trên người bí mật không có hứng thú, hắn quan tâm chỉ có chính mình hoàn lộ. Cười ha ha, xen vào nói, tiểu Ngô ngực nhưng là lập công lớn, ta đã hướng lên phía trên thông báo, tin tưởng không tốn thời gian dài đối với ngươi ngợi khen sẽ hạ xuống. Nhìn thấy Vương cục trưởng nói chen vào, Thôi đội trưởng không có lần thứ hai hỏi dò, điều này làm cho Ngô Phong âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hỏi ngược lại, những người kia chiêu sao? Ngô Phong ý tứ đương nhiên là chỉ những người kia động cơ phạm tội, có hay không là Vương cục trưởng trong miệng thân thể bộ phận con buôn. Cái nào dễ dàng như vậy, có điều ở chứng cứ trước mặt bọn họ ngụy biện không được, hơn nữa chúng ta có biện pháp sẽ làm bọn họ chiêu. Vương cục trưởng nói, có điều ngươi yên tâm, liền coi như bọn họ không chiêu, bằng vào ngươi thấy việc nghĩa hăng hái làm. Dù đấu bọn cấp giải cứu con tin điểm này sẽ phải chịu bên trong cục phong phú ngợi khen. Vương cục trưởng hiển nhiên hiểu lầm Ngô Phong ý tứ, nói thực sự, đối với Vương cục trưởng trong miệng cái gọi là ngợi khen có bao nhiêu phong phú, Ngô Phong một chút hứng thú không có, hắn cứu người hoàn toàn là xuất phát từ chính nghĩa, tuy rằng chính nghĩa này hai chữ ở trước mặt xã hội tối không bị người tiếp đãi. Vương cục trưởng nhìn chằm chằm Ngô Phong tiếp tục nói, mấy cái người bị hại người nhà Kim đã sớm đến rồi, bọn họ rất muốn gặp gỡ ngươi cái này ân nhân cứu mạng, ngươi hiện tại theo Tiểu Lý đi gặp một chút đi. Lúc nói lời này, con mắt hướng về Ngô Phong chớp chớp, điều này làm cho Ngô Phong có chút không biết ý, mang theo nghi hoặc Ngô Phong theo ta Tiểu Lý đi gặp người bị hại người nhà. Ngô Phong chân trước mới vừa đi, Vương cục trưởng liền quay về Thôi đội trưởng cùng Trương Bân nói, cái này Tiểu Ngô thực sự là gặp may mắn, các ngươi biết mà, hắn cứu ra người bị hại bên trong có hai cái đều là nhà người có tiền thiên kim, lần này hắn có thể phát ra, hai cô bé cha mẹ còn không biết phải cho hắn bao nhiêu thủ lao đây. Vừa nói, trong mắt không hề che giấu chút nào né qua ước ao tình, thật giống hận không thể cứu ra những kia nữ hài chính là chính mình. chỉ là hắn đã quên nếu như lúc trước là hắn đối mặt những kia bọn cướp, đừng nói nắm thù lao, e sợ mệnh sớm đã bị ném vào rồi. Thôi đội trưởng cùng Trương Vân hai người nghe xong Vương cục trưởng lời này, trong mắt đều né qua khinh bỉ, hai người bọn họ đều là chân thật tốt nghiệp trưởng cảnh sát từ cơ sở tới, vốn khinh thường với cùng Vương cục trưởng người như vậy làm bạn, chỉ tiếc đối phương là bọn họ trực thuộc thủ trưởng, có một số việc có mấy lời cho dù là có ý kiến không nói ra được. Nhàn hàn huyên một hồi sau hai người cáo từ rời đi kết thúc trường văn phòng. Ra văn phòng sau, Thôi đội trưởng trên mặt trả lại duy trì một tia nghiêm nghị, Trương Vân dò hỏi, làm sao Thôi đội? Tiểu Trương A, nghe nói ngươi ở tốt nghiệp trường cảnh sát trước bắt được quá đánh lộn thi đấu thứ tự. Vừa nhắc tới cái này, Trương Vân lập tức trở nên hưng phấn, hồi đáp, không sai, ở 09 giới mùa hạ đánh lộn tái thu được đệ tam thứ tự. Vừa nói, trên mặt không hề che giấu chút nào lộ ra vẻ kiêu ngạo, đây là hắn trong cuộc đời vinh dự nhất một chuyện, phải biết cảnh giáo hợp tác cao thủ như mây, có thể bắt được thứ tự trực tiếp cùng sau đó hoạn lộ tương quan liên, nếu không thì hắn không thể như thế tuổi trẻ liền lên tới trung đội trưởng chức vị như thế. Vậy nếu như là ngươi đối mặt những kia bọn cướp, ngươi có thể đối phó mấy cái? Không để ý đến Trương Vân khoe khoang mùi vị, Thôi đội trưởng tiếp tục hỏi. Nghe ra Thôi đội trưởng liền ở ngoài âm, Trương Vân trên mặt kiêu ngạo nhất thời biến mất, ngược lại bị một mặt nghiêm nghị thay thế, cẩn thận nghĩ đến một chút, có chút ấp á ấp úng nói, nếu như là người bình thường, 7, 8 cái không thành vấn đề. Nếu như là một đám cầm vũ khí kẻ liều mạng, e sợ 3-4 liền đủ ngươi bận điệu. Thôi đội trưởng tiếp lời. Trương Vân trầm mặc cúi đầu, biểu thị tán đồng Thôi đội trưởng. Sau khi nói xong, Thôi đội trưởng rơi vào trầm tư, không biết hắn đang suy nghĩ gì. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 61, thù lao ở tiểu lý dẫn dắt đi, Nô Phong một lần nữa đi tới tối hôm qua cái kia phòng tiếp tân, sau khi đi vào, Đồng San San cùng Vương Nhược Hiên hai người đều ở, chỉ có ít đi và Lan. Ở Đồng San San cùng Vương Nhược Hiên bên người phân biệt bồi tiếp một nam một nữ hai trung niên người, hẳn là các nàng cha mẹ. Nô Phong tiến vào gây nên không nhỏ gây rối, làm tiểu lý Nô Phong giới thiệu cho mấy cái trung niên người thì, bọn họ kích động nắm Nô Phong tay, trong miệng không ngừng mà nói cảm kích lời nói. Điều này làm cho Ngô Phong có chút thụ sủng nhược kinh, từ nhỏ đến lớn, hắn trả lại chưa từng có trải qua cảnh tượng như vậy. Ứng phó rồi vài câu sau, những người này tâm tình kích động mới bình phục lại đến, mấy cái trung niên người giới thiệu một chút, chứng thực Ngô Phong suy đoán, bốn người này chính là Đồng San San cùng Vương Nhược Hiên cha mẹ. Phụ thân của Đồng San San Đồng Hải Bình, Vạn Bang tập đoàn lão tổng, phi thường nhiệt tình một người, nhìn thấy Ngô Phong sau mấy hắn lời cảm kích nhiều, ở bình tĩnh lại sau khi, trực tiếp từ trong túi móc ra một tấm thẻ tín dụng ngạnh nhét vào Ngô Phong trong túi nói, "Tiểu huynh đệ, lời cảm kích ta liền không nói nhiều, tiểu chút lòng thành ngươi liền nhận lấy đi. Ngày sau như có chuyện gì khó xử liền trực tiếp tìm ta." Phụ thân của Vương Nhược Hiên Vương Côn Bằng, một trường phát tướng người trung niên, một tấm thẻ tín dụng nhét vào Nô Phong trong túi, Nô Phong chối từ một lúc, nhìn hai người biểu hiện như vậy kiên định, không thể làm gì khác hơn là nhận lấy. Nô Phong nhận lấy hai người thù lao, làm vì phụ thân hai người lòng tràn đầy vui mừng, bọn họ đã từ cảnh cục cùng con gái nơi đó nghe được sự tình ngọn nguồn, con gái của chính mình suýt chút nữa gặp phải tàn nhẫn như vậy sát hại, nếu như không phải người trẻ tuổi, vậy bọn họ chỉ có thể người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Cho nên đối với Ngô Phong, trong lòng bọn họ lòng cảm kích không cần nói cũng biết, nếu như Ngô Phong mở miệng, coi như là nhiều hơn nữa tiền bọn họ cũng sẽ cho. Tiếp tục hàn huyên vài câu, mấy người mới rời khỏi. Trước khi đi nhất định phải xin mời Ngô Phong ăn một bữa, nhưng bị Ngô Phong cắt từ. Nhìn mấy người rời đi, Ngô Phong âm thầm thở phào nhẹ nhõm, làm Lôi Phong cũng không dễ dàng, bị nhiều như vậy người vây quanh cảm tạ, cũng thật là thụ sủng nhược kinh. A bên cạnh tiểu lý đi tới Ngô Phong bên người, có chút ước ao phủi một chút Ngô Phong trong túi thẻ tín dụng, nói, "Vương cục trưởng cho ngươi đi hắn văn phòng một chuyến." Ngô Phong lần thứ hai đi tới Vương cục trưởng văn phòng thì trong phòng làm việc đã chỉ có Vương cục trưởng một người. Nhìn thấy Ngô Phong đến, Vương cục trưởng nửa đùa nửa thật nói, như thế nào, thu hoạch không nhỏ đi. Ngô Phong cười khổ một cái, hắn hiện tại mới hiểu được Vương cục trưởng chớp mắt ý tứ, nói là không nhỏ. Hắn tuy rằng không biết cả lì có bao nhiêu tiền, có điều dựa vào Vạn Bang tập đoàn lão tổng thân phận, hẳn là sẽ không thiếu đi. Vương cục trưởng cười ha ha, chuyển đến đề tài chính nói, ngươi không phải người địa phương, không biết đến Bình Tân tới làm gì. Ngô Phong không có ẩn giấu ngọn nguồn nói ra, cương sưởng, nơi này ta biết, như vậy đi, một lúc ta để tiểu lý lái xe đem ngươi đưa đi. Vương cục trưởng lấy lòng nói. Nô Phong sững sờ, không nghĩ tới Vương cục trưởng chút như vậy tức thời, nhất thời đối với cái nhìn của hắn thay đổi rất nhiều. Sau khi tạ ơn, Vương cục trưởng thông báo tiểu lý đưa Nô Phong đi tới. 5 giờ chiều thời điểm, Nô Phong trở về. Không thể không nói, cục công an hiệu suất làm việc vẫn là rất nhanh, tiểu lý mở ra xe cảnh sát mang theo Nô Phong đến cương sưởng sau, không biết ý đồ đến sưởng trưởng tự mình lên tiếp. Làm nghe nói muốn tìm người sau, ở sưởng trưởng tự mình dưới chỉ thị, không chỉ chốc lát, Mã Lương Thanh liền bị mang tới Nô Phong trước mặt, chỉ là có chút thất vọng chính là, Thanh thúc cũng không biết vợ mình cùng con gái tâm tích. Chỉ nói là hắn cũng đã lâu chưa từng thấy. Nô Phong biết Thanh Thúc không có cần thiết nói dối, nhìn dáng dấp chỉ có thể tìm nếu như manh mối. Nô Phong tinh thần hoảng hốt trở lại nhà nghỉ, đi tới cửa thì mới phát hiện trước cửa đứng một mỹ lệ thiên ảnh, chính là Vân Lan. Buổi chiều ở bên trong cục chưa thấy nàng, cho rằng nàng trở lại đây, không nghĩ tới xuất hiện ở nơi này. Hiện tại Vân Lan đổi một bộ mới tinh quần áo thường trang, xem ra anh tư hiên ngang, có một phen đặc biệt ý nhị. Nhìn thấy Ngô Phong trở về, Vân Lan điềm điềm cười một tiếng nói, "Phong ca, ta chờ đợi ngươi đã lâu, cho rằng ngươi rời đi đây." Bị như thế một đại mỹ nữ các loại, Nô Phong đều có chút thật không tiện, nói, ta vừa có một số việc đi ra ngoài, tìm ta có chuyện gì không? Không mời ta đi vào ngồi một chút sao? Đương nhiên, nhìn ta cái này tính. Vào nhà sau, Vân Lan một trong tay một tinh mỹ đóng gói hộp đưa tới Nô Phong trước mặt nói, ngày hôm qua nhìn thấy điện thoại di động của ngươi bị đập nát, vì lẽ đó ta hôm nay cố ý mua cho ngươi một mới, hy vọng ngươi nhận lấy. Nô Phong tiếp nhận, mở ra đóng gói, bên trong là một khoản mới nhất quả táo điện thoại di động, hiện tại có tiền tiểu thanh niên hầu như trong tay mỗi người có một cái. Nô Phong tuy rằng không biết hàng, nhưng cũng biết rất quý trọng, có điều lần này Nô Phong cũng không có chối từ, cứu người một mạng thu điểm thù lao là nên, chối từ liền có vẻ quá hết sức. Nhìn Nô Phong nhận lấy lễ vật, Vân Lan cười nói, thử một chút đi. Nô Phong cười khổ một cái, hắn đúng là muốn thử một lần, chỉ là nhưng không có chỗ xuống tay. Nói thực sự, so với quả táo điện thoại di động, hắn càng yêu thích trước đây một khoản. Trước đây khoản tuy rằng nhìn hẹp hòi nhưng mang ấn phím, hiện tại này khoản tuy rằng đại khí nhưng liền tối thiểu ấn phím đều không có, để Ngô Phong không trô ra tay. Nhìn Ngô Phong nắm điện thoại di động lần qua lộn lại xem, Vân Lan có chút nghi ngờ hỏi, làm sao, không thích? Không phải, chỉ là không biết dùng như thế nào. Ngô Phong có chút lúng túng nói, không thể nào, ngươi từ hỏa tinh đến. Vân Lan giật mình nói, nhận ra được nói như vậy ân nhân cứu mạng của mình không đúng, nghịch ngậm le lưỡi một cái, tiếp theo không biết nghĩ tới điều gì, không cảm thấy nở nụ cười. Cười cái gì? Ngô Phong kỳ quái hỏi. Không gì không làm được Phong ca bị một nho nhỏ điện thoại di động làm khó, chẳng lẽ không buồn cười à? Nói xong, cười càng thêm sướng sắp rồi. Vân Lan không biết Ngô Phong quá 4 năm hoàn toàn tách biệt với thế gian sinh hoạt, mà này 4 năm lại vừa vặn là xã hội khoa học kỹ thuật cách tân tối nhiều lần một quãng thời gian, cho nên nói Ngô Phong coi như là không từ hỏa tinh đến, tuyệt đối là nửa cái người hỏa tinh. Đừng nói là quả táo loại này cao cấp cảm ứng điện thoại di động, coi như là ấn phím điện thoại di động là quãng thời gian trước mới vừa cùng Lưu Nghĩa học được. Không gì không làm được, có khuyết đại như vậy à? Nay cũng không có khuyết đại, ở trong mắt ta, ngươi chính là không gì không làm được. Thu hồi nụ cười, Vân Lan nghiêm túc nói. Như Vân Lan từng tuổi này nữ hài sùng bái nhất anh hùng, Nô Phong anh hùng cứu mỹ nhân, một người một mình đấu mười mấy người không bị thua, vô hình trùng, ở Vân Lan trong lòng đã thành không gì không làm được hóa thân. Vân Lan nắm quá Nô Phong trong tay điện thoại di động, tay lấy tay giáo lên. Chỉ trong chốc lát, Nô Phong liền học được làm sao sử dụng. Đương nhiên chỉ chính là cơ bản nhất gọi điện thoại. Còn những chức năng khác, Nô Phong không có học, hắn không muốn học. Bởi vì là đối với hắn mà nói điện thoại di động chính là gọi điện thoại dùng. Hai người lại hàn huyên một hồi tiên, bất chi bất giác, một canh giờ quá khứ. Nhìn sát trời bắt đầu tối, Ngô Phong nói, trả lại không ăn cơm đi, ta xin ngươi a. Tốt. Vân Lan thoải mái đáp ứng rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 62, ta có một giấc mộng chi văn cư, Bình Tân Thị có tiếng xích quán cơm, chính tông tứ xuyên khẩu vị. Hiện tại chính là ăn cơm đỉnh cao kỳ, toàn bộ quán cơm bầu không khí đặc biệt náo nhiệt, các loại trúc rượu thành cùng tiếng nói chuyện tràn ngập quán cơm trong đại sảnh. Lúc này ở một cái lầu một sát cửa sổ trong một phòng trang nhã thượng ngồi đối diện một nam một nữ. Nam đẹp trai, nữ mỹ lệ, đúng như một đôi kim đồng ngọc nữ, dẫn tới bên cạnh không ít thực khách nước ao. Đặc biệt là cô bé gái kia, tiểu mỹ dung nhan cùng với tuyệt diệu dáng người càng là dẫn tới nam thực khách liên tiếp liếc mắt. Hai người này chính là Ngô Phong cùng Vân Lan. Đối với khiến người ta ánh mắt khác thường, Vân Lan tựa hồ sớm thành thói quen, cũng không ngại, mà là quay về trước mặt trên bàn ăn bảy mấy thứ tinh xảo tươi đẹp ăn sáng, say sưa ngon lành ăn. Có điều có chút kỳ quái chính là Ngô Phong trong ly là thủy, mà Vân Lan trước mặt thả nhưng là một chai bia. Rất khó tưởng tượng, như vậy một nữ hài lại chút uống rượu. Cùng Vân Lan say sưa ngon lành không giống, trái lại Ngô Phong, từ mang món ăn sau khi, Ngô Phong cũng vẫn xem cơm nước sững sờ, chiếc đũa không động đậy. Nhìn thấy Ngô Phong không thế nào ăn, Vân Lan nghi ngờ hỏi, bất hòa khẩu bị sao? Sở dĩ hỏi như vậy là bởi vì là những thức ăn này đều là nàng điểm, đều là chút nàng yêu thích món ăn, điểm thời điểm không có trưng cầu Ngô Phong ý kiến, bây giờ suy nghĩ một chút, vừa nãy quả thật có chút quá không lễ phép. Đương nhiên không vâng. Ngô Phong cười nói, tiếp theo cầm lấy chiếc đũa gắp khẩu món ăn, ăn được trong miệng sau nhất thời một luồng ma cay cảm giác trải rộng qua miệng, để Ngô Phong lông mày đều cao lên đến. Nhìn thấy Ngô Phong vẻ mặt, Vân Lan cười rạng rỡ, nói, không thích ăn liền không muốn miễn cưỡng a. Tiếp theo gọi tới người phục vụ, lại điểm hai cái thanh đạm ăn sáng. Điều này làm cho Ngô Phong có chút thật không tiện, đồng thời thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn từ nhỏ đã không thích cân khẩu vị cơm nước, huống chi những năm này hắn cùng sư phụ cùng nhau mỗi ngày đều là cải trắng đậu hũ, đã quen loại này thanh đạm khẩu vị nhi, vì lẽ đó xạ ăn một lần nặng như vậy khẩu vị cơm nước thực sự có chút khó chịu, hắn thực sự không thể nào hiểu được một người xinh đẹp mỹ nữ khẩu vị vì sao sẽ nặng như vậy. Ta hiện tại lại phát hiện một phong ca nhược điểm. Vân Lan ngày nhót cười nói. Ngô Phong có chút lúng túng nói tránh đi. Xế chiều hôm nay ở cục công an nhìn thấy ngươi hai người đồng bạn cùng các nàng cha mẹ, chỉ có không nhìn thấy ngươi cùng cha mẹ ngươi, các nàng vẫn không có tới sao? Nghe Ngô Phong hỏi lên như vậy, Vân Lan mới vừa rồi còn nhảy nhót biểu hiện trở nên hơi cô đơn, trong miệng chiếc đũa chậm rãi đặt lên bàn, bưng lên trong chén bia uống một hơi cạn sạch mới chậm rãi nói, ta là cái cô nhi. Cái gì? Ngô Phong có chút khiếp sợ, trong mắt lộ ra không thể tin được biểu hiện, hắn từ không nghĩ tới Vân Lan mỹ nữ như vậy là cái cô nhi, ở trong lòng hắn, Vân Lan bất kể là tướng mạo vẫn là khí chất phương diện cũng giống như là thụ quá hài lòng gia đình giáo dục. Ta không cha không mẹ, từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên. Phản phất biết Ngô Phong không tin, Vân Lan lặp lại, trong ánh mắt không nhìn ra một tia sướng vui đau buồn. Ngô Phong tin tưởng, kỳ thực hắn đã sớm nên nghĩ đến, đối mặt đạo tặc bắt cóc, là sức mạnh nào làm cho nàng ở thu được tự do sau không ý kỵ tí nào đứng đồng bạn phía trước tiến hành chống đối, ở được cứu vớt sau đồng bạn mừng đến phát khóc thì, lại là sức mạnh nào ngăn cản nàng phát tiết tình cảm trong nội tâm trái lại an ủi lên đồng bạn của chính mình. Ngô Phong vẫn cho là loại sức mạnh này là tâm trí kiên định, hiện tại hắn phát hiện mình phạm vào một cái sai lầm, tâm trí thứ này tuyệt đối không phải trời sinh, đó là hậu thiên ma luyện ra đến. Nô Phong có thể tưởng tượng ra, một nữ hải cần kinh nghiệm bao lớn đau khổ mới có thể trở nên như vậy kiên cường. Nô Phong không nói gì thêm, phải nói hiện tại không biết nói cái gì tốt, là nên chuyển hướng cái đề tài này, cần phải an ủi vài câu. an ủi không có cần thiết, bởi vì là an ủi đối với Vân Lan tới nói là tối không cần, quá nhiều an ủi thay thế đồng hồ một loại thương hại, quay về Vân Lan như thế cô bé kiên cường nói thương hại, là đối với nàng nhân cách một loại sỉ nhục. Cô nhi viện sinh hoạt nhất định rất đáng chứ? Ngô Phong trầm giọng hỏi. Vân Lan ngẩn ngơ, hiển nhiên không nghĩ tới Ngô Phong sẽ có câu hỏi như thế. Ở trong ấn tượng của nàng, nếu như nàng nói cho người khác biết nàng là cô nhi, như vậy bọn họ nhất định sẽ nghĩ tất cả biện pháp an ủi mình, chính mình cũng sẽ giả ra như không có chuyện gì xảy ra, dường dưng như không kiên định dáng vẻ. Có thể hiện tại Ngô Phong lại làm cho nàng có một loại bị người thân quan tâm cảm giác, trước đây thụ quá đắng cùng oan ức trong nháy mắt lóe qua bộ não, Vân Lan chỉ cảm thấy mũi đau xót, nước mắt không bị khống chế chảy xuống. Cố nén không có khóc thành tiếng, dùng tay cấp tốc nước mắt xóa đi, u oán phủi Ngô Phong một hồi, thật giống đang nói, đều do ngươi, để người ta làm khóc. Không có nhìn ra Vân Lan vừa nãy lung túng, Ngô Phong tiếp tục nói, muốn khóc sẽ khóc đi, khóc lên chút dễ chịu một chút. Câu nói này suýt chút nữa để Vân Lan lần thứ hai khóc lên, đương nhiên là bị Ngô Phong tức giận, nơi như thế này là khóc địa phương a. Ngô Phong sững sờ, lúc này mới nghĩ tới đây là quán cơm, trước mặt mọi người có thể nào khóc đây? Lại nhìn bốn phía có không ít nam thực khách quay về Ngô Phong trợn mắt nhìn, hiển nhiên Ngô Phong để Vân Lan như vậy đại mỹ nữ rơi lệ đã gây nên công vẫn. E sợ nếu như Vân Lan vừa nãy khóc thành tiếng, đám người này nhất định sẽ luân lên ghế dựa hướng chính mình mà tới. Có chút trột dạ cười nói, đây quả thật là không phải khóc địa phương. Vân Lan sắc mặt hòa hoãn không ít, nghiêm mặt nói, từ nhỏ đến lớn xác thực ăn rất nhiều đắng, có điều sớm thành thói quen. Cô nhi viện sinh hoạt tuy rằng rất gian khổ, thế nhưng là dạy dỗ ta rất nhiều thứ, cũng làm cho ta tìm tới sau đó phấn đấu mục tiêu. Cái gì mục tiêu? Ở cô nhi viện lớn lên, tham thiết nhất cảm thụ chính là trong cô nhi viện sinh hoạt phi thường gian khổ. Ta nghĩ sau đó chút trọng điểm đặt ở là cô nhi viện giành phúc lợi thượng, cũng không phải mỗi cái cô nhi cũng giống như ta như thế may mắn có thể lên đại học. Dừng một chút tiếp tục nói, ngươi biết mà, trong cô nhi viện khổ nhất không phải sinh hoạt, mà là tâm lý. Từ nhỏ thiếu hụt cha mẹ thương yêu, thiếu hụt chính quy giáo dục, để rất nhiều cô nhi sau khi lớn lên không thể nhận rõ giá trị của chính mình, trong lòng thiếu hụt rất dễ dàng biến thành người cách thượng và mèo, do đó dần dần xa đoạn. Vì lẽ đó, ta có một cái mơ ước, hy vọng mỗi một đứa cô nhi đều có thể tiếp thu chính quy giáo dục, thông qua hướng về bọn họ chuyển vận chính xác giá trị quan, khiến cho bọn họ tương lai trở thành một đối với xã sẽ hữu dụng người. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 63, ngàn vạn phú ông Ngẩn Lan nói giấc mộng của chính mình. Ngô Phong yên lặng nghe, không biết đang suy nghĩ gì. Lý tưởng của ta có phải là quá không hiện thực? Ngẩn Lan hỏi. Sao, có lý tưởng là chuyện tốt, cho dù là có chút rộng lớn, vậy cũng dù sao cũng hơn lung tung không có mục đích sống sót cường gấp trăm lần. Ngô Phong đáp. Phong ca, giấc mộng của ngươi lại là cái gì đây? Vân Lan hỏi ngược lại. Ta nào có cái gì giấc mơ a? Ngô Phong có chút tự rêu đắc đạo. Ngươi mới vừa rồi còn nói có giấc mơ lung tung không có mục đích sinh hoạt cường gấp trăm lần đây, làm sao hiện tại liền khiêm tốn lên? Để ta đoán xem, giấc mộng của ngươi nhất định là để Trung Quốc võ thuật đi ra Trung Quốc, phát triển đến toàn thế giới. Ta không có ngươi nghĩ tới vĩ đại như vậy. Ngô Phong cười nói. Suy nghĩ một chút nói, giấc mộng của ta kỳ thực rất phổ thông, chính là tìm tới ta thất tán thê tử cùng con gái, sau đó trải qua ăn mặc không lo bình thản sinh hoạt là được. Thất tán thê tử con gái, ngươi kết hôn? Vân Lan giật mình hỏi, sắc mặt có chút lờ mờ. Ừm. Ngô Phong gật gật đầu, lần này đến Bình Tân chính là muốn nghe được các nàng tin tức, chỉ tiếp. Vậy lúc nào thì trở lại? Tuy rằng rất muốn biết Ngô Phong cố sự, nhưng là này dù sao cũng là người ta biệt tư, Vân Lan cố nén không có tiếp tục hỏi thăm đi. Ngày mai. Nhanh như vậy, không thể nhiều ở mấy ngày sao? Vân Lan nhỏ giọng nói. Mặc dù biết nói như vậy không thích hợp, có điều Vân Lan vẫn là không nhịn được nói ra. Không được, chuyện nên làm đã làm xong, vì lẽ đó không có cần thiết lại lưu lại. Lại ở mấy ngày đi, ta nghĩ theo ngươi học công phu. Vân Lan có chút mặt đỏ đắc đạo. Học công phu? Ngô Phong sững sờ. Đúng vậy, công phu của ngươi lợi hại như vậy, dạy ta mấy chiêu, sau đó gặp lại người xấu có lực tự bảo vệ. Vân Lan lần thứ hai ngày nó nói. Ngô Phong cười khổ nói, học công phu không phải là chuyện một sớm một chiều, đó là cần đắng công phu, huống hồ bản thân ngươi thân thủ không yếu, đối phó người bình thường đã thừa sức. Không giống nhau. Vân Lan đạo, ta trước đây cảm giác mình rất đáng ngờ, có thể nhìn Phong ca võ công sau mới phát hiện trước đây học chẳng là cái thá gì, bày đặt buồn quốc công phu không học nhưng phải học tiệt quyền đạo, quả thực chính là xá bản cầu chưa. Nói tới chỗ này, Vân Lan đỗng nhiên ý thức được cái gì, nghi ngờ hỏi, ồ, ngươi là làm sao biết ta thân thủ không tệ? Ngô Phong thầm kêu gay go, không cẩn thận nói lộ hết. Hắn cũng không thể nói đứng trên cây nhìn thấy ngươi cùng một đám bọn cướp đánh một hồi đi, nay cùng hắn cho cảnh sát khẩu cung không hợp. Nhìn Vân Lan ánh mắt nghi hoặc, Ngô Phong chợt nhớ tới Tôn Cường, làm bộ thần bí nở nụ cười, chấn định nói, từ ngươi bước đi tư thế nhìn ra. Vân Lan ánh mắt sáng ngời, không hề che giấu chút nào lộ ra sùng bái tình, Ngô Phong thầm kêu xấu hổ, hắn cũng không có Tôn Cường như vậy độc lắm mắt. Nhân cơ hội nói tránh đi, nếu như ngươi thật sự muốn học, sau đó có thời gian bên cạnh ta cho ngươi một ít chỉ điểm, có điều ngày mai ta thật sự phải đi về. Vân Lan trong mắt lóe ra thất vọng, có điều rất nhanh vẻ mặt sung sướng nói, ngươi cũng không thể đổi ý, sau đó nhất định phải tới thăm ta cho ta chỉ điểm một chút, bằng không, ta liền đi tìm ngươi. Nói xong, khuôn mặt nhỏ cũng có chút đỏ. Nô Phong trịnh trọng gật gật đầu, đồng thời ám thở phào nhẹ nhõm, ngược lại không là hắn keo kiệt, mà là tiểu cầm nã thủ bản thân là cùng khí hỗ trợ lẫn nhau công pháp, tuy rằng không cần khí uy lực rất lớn, có điều tiền đề là Ngô Phong đã lĩnh ngộ được nó tinh túy, đổi làm là người bình thường nếu như muốn đơn độc thông qua nhiều lần luyện tập đến lĩnh ngộ hầu như là không thể, bởi vì là chiêu thức bước chân thậm chí là nhỏ bé hô hấp cũng có thể ảnh hưởng nó hiệu quả, loại này nhỏ bé biến hóa, người bình thường là không phát hiện được, chỉ có Ngô Phong loại này luyện khí cao thủ mới có thể cảm nhận được trong đó một ít vi diệu. Hơn nữa mặc dù là hiện tại, Ngô Phong không thể nói là hoàn toàn tinh thông, mỗi lần đại chiến sau hắn cũng có mới lĩnh hội. Tiểu Cầm Nã thủ tuy rằng không thể dạy, có điều ở một ít chiêu thức nhưng có thể cho một ít chỉ điểm. Ngô Phong tự nhận là ở võ thuật này một đường hợp tác một ít cái gọi là sư phụ đi xa hơn rất nhiều, dù sao, coi như là những kia sư phụ không có lòng tin một người một mình đấu mười mấy người. Sau đó hai người lại dành hàn huyên một hồi, hai người liền rời đi. Đến trước quầy tính tiền, Vân Lan dành trước lấy ra bóp tiền nói, bữa cơm này vẫn là ta xin mời. Như vậy sao được, nói cẩn thận ta xin mời. Ngô Phong phản bác, vẫn là ta xin mời. Vân Lan kiên trì nói, dưới cái nhìn của nàng, một liền cảm ứng điện thoại di động đều sẽ không dùng người, phòng trường bản thân sẽ không có quá nhiều tiền nhàn rỗi, cho nên mới như vậy kiên trì. Sợ ta không trả nổi sao? Tựa hồ nhìn ra Vân Lan ý tứ, Ngô Phong có chút buồn cười hỏi. Vân Lan trầm mặc, vẻ mặt đúng là ý đó. Nhìn Vân Lan trầm mặc dáng vẻ, Ngô Phong cười nói, đừng quên hôm nay ngươi hai người đồng bạn cha mẹ cho ta hai tấm tạp, tuy rằng không biết là bao nhiêu, thế nhưng hẳn là sẽ không quá ít đi. Nói xong trong túi hai tấm tạp lấy ra, quay về trước quầy thu ngân viên hỏi, có thể quẹt thẻ sao? Người phục vụ gật gật đầu. Ngô Phong đầu tiên lấy ra đồng hải bình cho hắn tạp, quay về soát tạp cơ nhập bà xuất, nhất thời mặt trên cho thấy bên trong mặt trống, nhìn mặt trống, Ngô Phong sửng sốt, hắn tử không nghĩ tới bên trong chút có nhiều tiền như vậy. Cái hàng chục hàng trăm ngàn vạn mười vạn trăm vạn. Ngô Phong yên lặng ghi nhớ, ông trời, lại là 5 triệu. Một bên Vân Lan sửng sốt, mặc dù biết Đồng San San có cái có tiền trà, thế nhưng từ không nghĩ tới chút có tiền như vậy, 5 triệu thù lao lấy ra một chút đều không hàm hồ. Điều này cũng nhìn ra Đồng San San ở phụ thân hắn trong lòng địa vị là cỡ nào cao. Nô Phong rất nhanh từ trong khiếp sợ tỉnh lại, dù sao cũng là trải qua tôi luyện, tâm tình không phải bình thường kiên định, cho dù là đối mặt 5 triệu chỉ là hơi sững sờ. Nô Phong lại đưa vào khác một tấm tạm, đây là Vương Quân Bằng, nhập bạ xuất sau cho thầy đến, lại là 5 triệu, xem ra hai người này vừa bắt đầu liền thương lượng tốt rồi. Chỉ là Ngô Phong chưa bao giờ từng nghĩ chính mình trong lúc vô tình lại thành ngàn vạn phú ông. Lần này Ngô Phong không có lại thất thố, vẻ mặt bình tĩnh trả tiền, cùng Ẩn Lan cùng đi ra khỏi Chi Văn Cư. Cùng với bắt đầu lưng phấn không giống, sau khi ra ngoài Ẩn Lan vẻ mặt dị thường bình tĩnh, không biết đang suy nghĩ cái gì. Làm sao, không thoải mái sao? Ngô Phong ân cần hỏi han. Không có gì, chỉ là có chút cảm khái. Đồng dạng bị ngươi cứu, San San cùng như hiên cha mẹ cho ngươi như vậy phong phú thù lao, mà ta nhưng nắm một cái điện thoại di động qua loa cho xong, Phong ca, ngươi sẽ không trách ta chứ? Nô Phong suýt chút nữa bật cười, Vân Lan lòng tự ái vẫn đúng là không phải bình thường cường a, này nếu so với. Cố ý nghiêm mặt nói, ta đương nhiên muốn trách ngươi. Nhìn Vân Lan không biết làm sao, tiếp tục nghiêm mặt nói, cuộc sống của chính mình như vậy tiết kiệm, tại sao muốn mua như thế xa xỉ đồ vật, nếu như sớm biết tình huống của ngươi ta là chắc chắn sẽ không thu. Ngươi sẽ không xem thường ta đi. Vân Lan nhỏ giọng nói. Sao, dựa vào hai tay của chính mình kiếm tiền, cùng nuôi mình học đại học, người như vậy là đáng giá ta Nô Phong cả đời kính trọng, huống chi ngươi còn có vĩ đại như vậy giấc mơ, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể hoàn thành tâm nguyện của ngươi. Vừa nói vào để lấy ra trong túi hai tấm tạp nhét vào Vân Lan trong tay, vô vô bờ vai của nàng, ở nàng nghi hoặc vẻ mặt kinh ngạc nửa đường, ta là kẻ thô lỗ, cả đời không có gì lớn lý tưởng, có điều ta đồng ý là tâm nguyện của ngươi tận một điểm sức mọn, những này ngoài ngạch chi tài đối với ta không cái gì quá to lớn trợ giúp, ở trên tay của ngươi, ta tin tưởng có thể phát huy ra nó nên có giá trị, cho những kia cần nó người đi. Này, này tại sao có thể, đây là ngươi nên được. Bởi thực sự quá mức khiếp sợ Ngô Phong lời nói mới rồi, Vân Lan liền tiếng nói đều có chút run. Ngô Phong vẻ mặt kiên định nói, ta nói rồi, tâm nguyện của ta là quá đơn giản bình thản sinh hoạt, quá nhiều tiền đối với ta mà nói không ý nghĩa gì, cho những kia ăn không đủ no cơm, không đi học nổi hài tử của cô nhi viện môn đi. Tiếp theo nửa đùa nửa thật nói, ta có tay có chân, cho đi số tiền này có thể chết đói à. Vân Lan không biết nên nói cái gì, nàng chỉ biết là nàng bây giờ rất là cảm động, Ngô Phong thật giống phúc âm giống như quanh quẩn bên thai lái đi không được, Vân Lan cảm giác con mắt lần thứ hai ướt át. Ngô Phong, một điều bí ẩn như thế đàn ông, ngăn ngắn nhận thức trong hai ngày để Vân Lan cái này tự nhận là kiên cường nữ hài chạy hai lần lệ. Nhìn trước mắt xuất khí đích mặt, Vân Lan có một loại ảo giác, trước mắt đứng cũng không phải một người, hơn nữa một thần, bởi vì là hắn không gì không làm được năng lực, càng bởi vì là hắn cao thượng tình cảm. Đối với Vân Lan phức tạp vẻ mặt, Ngô Phong không có bất luận động tác gì, chỉ là chờ, chờ Vân Lan khôi phục như cũ, kinh hỉ như vậy cũng ai đều cần thời gian để tiêu hóa. Có điều Ngô Phong nhưng phi thường tự hào, ngàn bạn nói quên liền quên, nội tâm lại không có một tia hối hận, như vậy tâm thái há lại là người thường có thể so với. Đang có chút lâng lâng, đông nhiên cảm thấy mắt tối sầm lại, Vân Lan gợi cảm ướt át môi lập tức mổ ở chính mình trong mũi, một tia mùi thơm theo lỗ mũi tiến vào đại não, Ngô Phong chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, tiếp theo Vân Lan mềm nhẹ hơi xấu hổ sáp âm thanh truyền vào trong tai, ta thế những kia cô nhi viện cô nhi cảm ơn ngươi. Nói xong, không để ý tới Ngô Phong ngốc lăng vẻ mặt chạy đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 64, Phong Lan quý hội sáng sớm ngày thứ hai, Ngô Phong ngồi lên rồi lái về Tân Châu xe tuyến. Hơn 3 giờ chiều đến ra. Về đến nhà sau thiếu không được bị mẹ lại nhảy một trận, Ngô Phong biên tốt nói dối nói ra, rồi mới từ mẹ lại nhảy hợp tác thoát đi đi ra. Thời gian còn sớm, Ngô Phong trực tiếp đi trong cửa hàng tìm Lưu Nghĩa đi tới. Hôm nay trong cửa hàng chuyện làm ăn không phải rất tốt, Lưu Nghĩa chính nằm nhoài trên quầy ngáp một cái, nhìn thấy Ngô Phong đi vào, nhất thời tinh thần chấn động, lôi kéo Ngô Phong hỏi, làm sao hiện tại mới trở về, thế nào, hỏi thăm được cái gì sao? Ngô Phong lắc lắc đầu, cho mẹ nói dối lại nói một lần, chỉ nghe Lưu Nghĩa an ủi, ai, chớ nhục chí, đều sẽ còn có nếu như manh mối. Tiếp theo có chút ý tứ sâu xa hỏi, ở Bình Tân có hay không hảo hảo buông lòng một chút, tỉ như tìm cái mỹ nữ cùng một kích thích buổi tối. Nô Phong sững sờ, không biết nghĩ tới điều gì, ý tứ sâu xa nói, đương nhiên, hơn nữa còn là ba mỹ nữ, đêm đó thật là kích thích, mẹ ta suýt chút nữa đem mệnh đều liên lụy. Nô Phong trả lời để Lưu Nghĩa cũng là sững sờ, hắn vốn tưởng rằng Nô Phong chút cười mắng hắn vài câu, không nghĩ tới hắn lại sẽ như vậy trả lời. Nhìn Nô Phong vẻ mặt, Lưu Nghĩa cũng không biết hắn nói thật hay giả. Hắn đương nhiên không biết, Nô Phong xác thực cùng ba mỹ nữ vượt qua kích thích một đêm, có điều Nô Phong trong miệng kích thích cùng Lưu Nghĩa suy nghĩ trong lòng vốn là hai chuyện khác nhau. Lưu Nghĩa thu hồi khuôn mặt tươi cười, nghiêm mặt nói, ngươi biết mà, ngươi đi mấy ngày nay, Tân Châu phát sinh một việc lớn. Đại sự gì? Tam Hùng Bang bị người cho diệt. Cái gì? Mặc dù biết là chuyện ra sao, có điều hay là muốn trang làm ra một bộ kinh ngạc dáng vẻ hỏi, người nào lợi hại như vậy, có thể đem Tam Hùng Bang diệt. Nô Phong dáng vẻ để Lưu Nghĩa một trận đắc ý, giả vờ giả vị thở dài, ung dung thong thả bưng lên trước bàn một chén nước uống xong này mới nói, Thiên Long Bang. Thiên Long Bang. Nhìn Nô Phong nghi hoặc vẻ mặt, Lưu Nghĩa treo khẩu bị nói, chưa từng nghe nói đi. Nô Phong lắc lắc đầu, Lưu Nghĩa tiếp tục nói, Thiên Long Bang là gần nhất mới vừa quật khởi một cái bang phái, bọn họ đều là Tân Châu Đại học học sinh, bang chủ là một nơi tên là Long Kiệt Đại Hai học sinh, thủ hạ của hắn còn có Tam Đại Thiên Vương, 12 đường chủ, có người nói mỗi người bọn họ đều là cao thủ, đặc biệt là bang chủ Long Kiệt, càng là lấy một chọi 10 chủ. Nói thế nào cùng tiểu thuyết võ hiệp tự? Khà khà, có chút như. Lưu Nghĩa cười nói, tiếp theo nghiêm mặt nói, ta cũng không có khuyết đại hải khẩu à, sự thực đúng là như vậy, không tin ngươi đến nơi khác đi hỏi thăm, hiện tại chuyện này, toàn bộ Tân Châu mọi người đều biết. Tam Hùng Bang là làm sao diệt? Nô Phong nghi ngờ hỏi, lúc này không phải là giả ra. Đi rồi ngân hồ đường xưa, vẫn là ở chỗ cũ, ai, thực sự là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây à. Lưu Nghĩa hơi xúc động nói. Đúng đấy, 2 năm trước Tam Hùng Bang diệt ngân hồ bang, ai biết 2 năm sau bị người khác dị phương thức giống nhau ở cùng một nơi cho diệt, có thể nào không khiến người ta cảm khái đây. Cảm khái xong sau, Lưu Nghĩa có chút hưng phấn nói, ngươi biết mà, đại chiến lúc mới bắt đầu, Thiên Long Bang bang chủ Long Kiệt, nhấc theo một cái đơn đao, xông vào địch quần, đem kẻ địch như thái rau như thế chém ngã một mảnh. Tình cảnh tuyệt đối chấn động lòng người, Tam Hùng Bang hầu như không có làm ra dáng chống lại, liền bị diệt. Vừa nói biến khoa tay mấy lần, thật giống lúc đó chính mình đích thân tới hiện trường như thế. Nô Phong rơi vào trầm tư, đối với Lưu Nghĩa lời nói mới rồi, Nô Phong cho rằng cũng không có chú thủy, Long Kiệt quả thật có thực lực như vậy, chỉ là đối với Lưu Nghĩa trong miệng đơn đao, Nô Phong nhưng trong lòng là hơi động, nhìn rằng dốc, Long Kiệt tam hiểu chính là đao, chính mình tiểu cầm nã thủ chú trọng thiết thân đánh lộn, cùng Long Kiệt con đường vừa vặn ngược lại, sau đó nếu như thật sự đối đầu, nhất định phải nghĩ biện pháp gần kề đối với mới vừa có phần thắng A3 đầu đại hùng. Thế nào? Nô Phong hỏi. Bọn họ à, có người nói bị Long Kiệt đánh gãy tay chân, mà cái nhóm này tiểu đệ có thể thảm, có người nói quan trọng thương thì có 10 vài cái, tình cảnh được kêu là một thảm a. Ba đầu đại hùng chỉ bị cắt đứt tay chân, dĩ Long Kiệt tính cách sao liền như vậy toán cơ chứ? Nô Phong nghi hoặc nghĩ đến. Mặc dù đối với Long Kiệt tiếp xúc chỉ một lần, có điều Long Kiệt khỏe miệng mang theo một tia tà tà mỉm cười, nhưng cho Nô Phong khí tức rất nguy hiểm, này thuần túy là một loại võ giả trực giác. Nô Phong cho rằng Long Kiệt tính cách tuyệt đối sẽ không như thế dịu ngoan, Tam Hùng Bang dùng như thế thủ đoạn hèn hạ bức Long Kiệt đi vào khuôn phép, Long Kiệt sao có thể liền nhẹ như vậy dịch tha bọn họ đây, trong này có thể không có ai biết lý do. Nhìn Nô Phong suy nghĩ, Lưu Nghĩa có chút kỳ quái hỏi, nghĩ gì thế? Không có gì, chẳng qua là cảm thấy như thế chấn động tình cảnh không nhìn thấy có chút đáng tiếc. Nô Phong nửa thật nửa giả nói. Hừm, đúng đấy. Lưu Nghĩa gật đầu đồng ý, chịu Tam Hùng Bang những năm này chiêu ký, không có tận mắt bọn họ diệt vong thực sự là đáng tiếc. Có điều lại nói ngược lại, bất kể là Tam Hùng Bang vẫn là Thiên Long Bang, ai làm ra không phải như thế, đối với chúng ta những thương nhân này tới nói đều giống nhau bốc lột, nghĩ như vậy tới đây không phải cái gì chuyện cao hứng. Nghe Lưu Nghĩa vừa nói như thế, Nô Phong đông nhiên nói, bốc lột à? Này có thể không nhất định. Câu nói này làm như nói với Lưu Nghĩa, càng như là lẩm bẩm lầu bầu. Nói lời này đồng thời, Nô Phong khỏe miệng lộ ra một tia không dễ sát cảm thấy lạnh cười, hy vọng Long Kiệt có thể thực hiện đối với Tiết Tiểu Mỹ hứa hẹn, nếu không thì, tuy rằng hiện tại không phải thích hợp thời gian, chính mình cũng không thể không gặp gỡ cái này Long Kiệt. Đang muốn, đột nhiên một tiếng chuông reo lên, Nô Phong cầm điện thoại lên, là Vẩn Lan điện thoại. Nô Phong nhớ tới chia tay thì tiêu hồn một khắc. Nô Phong không phải không thực yên hỏa thánh nhân, cho nên đối với tiêu hồn một khắc thật là có chút nhớ mãi không quên, chóp mũi phảng phất trả lại tràn ngập như có như không hoa mai. Trường ôm một hơi, tiếp nổi lên điện thoại, Vẩn Lan vui tươi thanh âm vang lên, phảng phất tự nhiên giống như vậy, Phong ca, ngươi về đến nhà sao? Trong thanh âm nghe không ra một tia dị dạng, xem ra đúng như nàng nói tới như vậy cử động chỉ là vì cảm tạ. Hừm, vừa tới, làm sao? Còn sợ ta có cái gì bất ngờ sao? Đương nhiên không phải, ngươi như thế lợi hại có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tiếp theo có chút ngượng ngùng nói, chỉ là muốn nghe lời ngươi âm thanh. Nô Phong trong lòng cả kinh, tiểu nha đầu sẽ không thật đối với mình có ý tứ chứ? Chính không biết nói cái gì, Vẩn Lan cười duyên nói, ha ha, lừa ngươi. Nô Phong có chút tức giận, loại này chuyện cười có thể tùy tiện mở a. Vẩn Lan nói, không đùa với ngươi nợ nụ cười, nói cho ngươi chính sự. Ta tối hôm qua nghĩ đến một đêm, quyết định đưa ngươi cho những kia tiền thành lập một chuyên môn là cô nhi viện phúc lợi quý hội, ngươi cảm thấy thế nào? Nô Phong nói, đối với cái gì quý hội ta một chữ cũng không biết, ngươi cảm thấy có thể được, liền theo ý nghĩ của chính mình làm đi. Vậy cứ như thế định. Vẩn Lan cao hứng nói, chỉ là quý hội cần cái tên, ngươi cảm thấy gọi cái gì tốt ra đây? Còn cần tên sao, ngươi cảm thấy gọi cái gì tốt ra đây? Nô Phong hỏi ngược lại. Quý hội tiền tất cả đều là ngươi quên, ta xem liền gọi Nô Phong quý hội đi. Vân Lan cười xấu xa nói. Nghe ra chế nhạo mùi vị, Nô Phong bất đắc dĩ nói, có còn hay không càng nếm hay. Điện thoại bên kia trầm mặc, đợi một lúc, mới nghe Vân Lan thăm thẳm nói, muốn không liền cứ gọi Phong Lan Quý Hội đi. Phong Lan Quý Hội, danh tự này tốt. Nô Phong thở dài nói, vừa bao hàm ta cái này cổ đông, lại bao hàm ngươi cái này chấp tổng giám đốc hành, hơn nữa tên không tầm thường, vậy thì gọi Phong Lan Quý Hội đi. Nghe được Nô Phong đồng ý danh tự này, đầu bên kia điện thoại Vân Lan là một trận mừng rỡ. Hai người lại hàn huyên một lúc mới đem điện thoại bỏ xuống. Sau khi cúp điện thoại, Nô Phong chợt thấy Lưu Nghĩa trả lại đứng ở một bên, trên mặt có kỳ dị vẻ mặt, hỏi, làm sao, dùng loại ánh mắt này xem ta sao? Ngươi nói với ta lời nói thật, mấy ngày nay đến cùng phát sinh cái gì? Không cái gì a. Đừng không thừa nhận, sau khi trở về liền thay đổi cái điện thoại di động, hơn nữa là quen mặt thượng lưu hành nhất quả táo, còn nói không xảy ra chuyện gì. Vừa nói, Lưu Nghĩa có chút tham lam nhìn chằm chằm Nô Phong trong tay quả táo, vẻ mặt đó hận không thể một ăn rồi, thật giống trong tay nắm thực sự là một quả táo. Nô Phong chết không thừa nhận nói, điện thoại di động này là bằng hữu ta đưa, này có vấn đề gì không? Vấn đề lớn. Lưu Nghĩa không tha thứ đạo, đưa điện thoại di động ngươi chính là nam nữ. Nam. Nô Phong như chặt đinh chém sắt nói, bạn trai đưa quả táo điện thoại di động, ngươi nghĩ ta là hai a? Ngươi có biết hay không đưa quả táo điện thoại di động đều là tình nhân, nói với ta lời nói thật, có phải là có cái gì diễm mộ? Biến sắc mặt, a một tiếng nói, lẽ nào ngươi nói chính là thật sự? Ngươi thật sự, ngươi thật sự cùng ba mỹ nữ ác chiến một đêm? Không phải mỹ nữ, là một đám nam. Nô Phong tức giận nói, có một số việc là không có cách nào giải thích, nếu như lời giải thích sẽ càng giải thích càng loạn. Không tiếp tục để ý Lưu Nghĩa bảo căn vấn đề, một mình đi ra, chỉ để lại Lưu Nghĩa ngây ngốc đứng một lúc lâu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 65, nằm chúng đạn trải qua mấy ngày rung chuyển, Phỉ Thúy Minh Châu một lần nữa khai trương. Như thế như kim loại chói tai âm nhạc, như thế đủ mọi màu sắc ánh đèn, sân nhảy hợp tác đủ loại màu sắc hình dạng nam nữ nương theo âm nhạc thỏa thích múa lên thân thể, thỏa thích một ngày một ngạt thả ra ngoài. Cùng dĩ vãng như thế, toàn bộ Phỉ Thúy Minh Châu xem không ra bất kỳ biến hóa nào, duy nhất có chút không giống chính là cửa gác bảo an đã đổi thành một đám học khuôn mặt mới người. Hiện tại là 9 giờ tối nhiều, chính là sàn giải trí hoàng kim thì đoạn. Đủ loại tuấn nam mỹ nhân qua lại trong đó, tìm kiếm chính mình tâm nghi nửa kia. Đương nhiên loại này tâm nghi chỉ là ngắn ngủi, mọi người mục đích chỉ là vì thỏa mãn trong lòng bị này hoàn cảnh cong lên một loại nào đó dục ra dục dịch dục vọng, một khi thực hiện, ngươi vẫn là ngươi, ta vẫn là ta, đại gia theo như nhu cầu mỗi bên mà thôi. Ở một cái khá là tối tăm bên trong góc, đang ngồi một người trẻ tuổi, các loại mùi thuốc lá cùng cồn mùi tựa hồ đối với hắn không có bất kỳ kích thích, thậm chí đối với rất nhiều với hắn đến gần mỹ nữ đều không để ý đến, hắn chỉ là yên tĩnh ngồi, trước bàn thả một chén nước, tay phải kéo cằm thật giống đang suy tư cái gì. Đương nhiên hắn cũng không phải đang suy tư, mà là ở nghe trộm đối diện 10 bộ xa 4 học sinh trang phục nam hài đối thoại. Khoảng cách xa như vậy ở này ầm ĩ tiếng nhạc hợp tác có thể nghe được cái gì đây, người bình thường không nghe được, thế nhưng hắn có thể, bởi vì là hắn là Ngô Phong. Nay đã là hắn trở về ngày thứ 3, là Phỉ Thúy Minh Châu khai trương ngày thứ nhất, Ngô Phong biết ở đây sao đặc biệt thời kỳ, Long Kiệt nhất định ở đây, không nghĩ tới thật sự gặp được. Càng may mắn chính là mấy người không có tiến vào phòng riêng, mà là ở đối diện cái bàn liền tán gẫu lên, có thể bọn họ cho rằng ở như vậy nguyên náo động đến trường hợp không ai chút thâu nghe đối thoại của bọn họ. Càng to lớn hơn nguyên nhân khả năng chính là ở đây có thể thưởng thức sân nhảy hợp tác mỹ nữ. Phổ thông mỹ nữ Long Kiệt đương nhiên không lọt mắt, chỉ là bên trong nhưng có hai cái không phổ thông mỹ nữ. Sự thực xác thực như vậy, bởi vì là toàn bộ sân nhảy đàn ông ánh mắt đều ở vô tình hay cố ý nhìn về phía sân nhảy hợp tác hai cái mỹ lệ thiên ảnh, các nàng không phải người khác, chính là Tiết Tiểu Mỹ cùng Diêu Thiên Thiên. Sàn giải trí chính là không bao giờ thiếu sắc lang, chỉ là đối đầu mỹ nữ như vậy, nhưng không có người nào dám quá khứ đến gần, bởi vì bọn họ biết, hai người mỹ nữ này đã danh hoa có chủ, cái kia chủ chính là Phỉ Thúy Minh Châu mới nhâm lão bản. Hiện tại toàn bộ Tân Châu tối làm náo động người Long Kiệt, bọn họ khiêu có thể thật không tệ. Nhìn sân nhảy hợp tác câu hồn dáng người, Vương An Sơn có chút hâm mộ nói, hai người này đại mỹ nữ sau đó đều sẽ là Long Kiệt người, như vậy diễm phúc là ai đều sẽ ước ao. Lý Nghị cùng Trương Khuê thu hồi ánh mắt, không cảm thấy gật gật đầu. Long Kiệt trên mặt vẫn là mang theo nụ cười xấu xa, xem không ra bất kỳ ý nghĩ. Trương Khuê bỗng nhiên cười khúc khích nói, nơi này sau đó đều là chúng ta sao? Tất cả những thứ này đều là thật không? Thành thật mà nói, đến hiện tại ta còn có chồng nằm mơ cảm giác. Vương An Sơn gật gật đầu, biểu thị tán đồng. Lớn như vậy một thế giới giải trí, mấy ngày trong lúc đó liền thành tài sản của bọn họ, để hắn có một có loại cảm giác không thật. Chỉ có Lý Nghị mặt không hề cảm xúc nói, các ngươi không có nằm mơ, tất cả những thứ này đều là thật sự. Tiếp theo âm thanh có chút phát trầm nói, đừng quên, này đều là chúng ta nắm mệnh đổi lấy. Nghe Lý Nghị nói như vậy, mới vừa rồi còn có chút lâng lâng Vương An Sơn Trương Khuê hai người nhất thời nghiêm túc lên, không hẹn mà cùng nhớ tới mấy ngày trước cùng Tam Hùng Bang đại chiến tình hình. Trận chiến đó, tuy rằng nhìn như thuận lợi, thế nhưng vô cùng hung hiểm. Tam Hùng Bang không hổ là Tân Châu đệ nhất đại bang, người thủ hạ các hung ác dị thường, mà trái lại chính mình những huynh đệ kia, nhưng là một ít chưa từng va chạm xã hội đám người ô hợp. Đối mặt Tam Hùng Bang lại vũ khí trong tay đều cầm không vững, nếu như không phải bốn người bọn họ cầm mệnh xông vào đám địch, ba đầu đại hùng đánh đổ, e sợ cuối cùng thắng bại vẫn đúng là rất khó nói. Đương nhiên không thể trách cái nhóm này tiểu đệ, bọn họ đều là học sinh, tuy rằng bởi vì là đối với Long Kiệt sùng bái gia nhập Thiên Long Bang, thật là đến đao thật súng thật thời điểm, không từng va chạm xã hội bọn họ lại sao là Tam Hùng Bang đối thủ. Đại chiến sau khi kết thúc, trừ Long Kiệt ở ngoài, ba người bọn họ trên người đều lưu lại vết thương, cho nên nói, tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là nắm mệnh đổi lấy, không có gì đáng tự hào. Ta đã từng nói, chúng ta biết đánh một mảnh trúc cho chúng ta thiên địa, các ngươi bây giờ nhìn đến, chỉ là như muối bỏ bể, sau đó chút có càng nhiều thiên địa chờ chúng ta đi phân đấu, vì lẽ đó hiện tại liền tự mãn còn sớm lắm. Tin tưởng ta, Tân Châu chỉ là chúng ta hòn đá tảng, thế giới mới là chúng ta sân khấu. Long Kiệt bình thản nói, ngữ khí tuy rằng rất nhẹ, thế nhưng là lộ ra sự tự tin mạnh mẽ, để một bên Lý Nghị ba người đều bị cảm hóa. Lý Nghị giơ lên trong tay tự nói, Long Thiếu nói không sai, vì bây giờ có được tất cả, càng sau đó không bị khai thác thiên địa, chúng ta làm nảy chén. Làm. Vương An Sơn cùng Trương Khuê hô lớn, phát tiết trong lòng bị Long Kiệt làm nổi lên hào hùng. Tự tin như vậy bầu không khí liền một bên nghe trộm Ngô Phong đều có chút bị cảm hóa. Uống xong say rượu, Trương Khuê bỗng nhiên có chút nghi ngờ hỏi, Long Thiếu, tại sao thả ba đầu đại hùng, theo ta thấy lúc đó giết bọn họ một bách, ngược lại không có ai truy cứu. Long Kiệt không hề trả lời, trái lại nhìn về phía sân nhảy công chính đang khiêu vũ Tiết Tiểu Mỹ, Lý Nghị nhân cơ hội nói, Long Thiếu làm như vậy tự có đạo lý của hắn. Sau khi nói xong, hướng về sân nhảy hợp tác Tiết Tiểu Mỹ hố néo miệng, Vương An Sơn gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, Nô Phong cũng biết Lý Nghị ý tứ. Hắn vẫn luôn hiếu kỳ Long Kiệt sẽ thả ba đầu đại hùng, ý Long Kiệt tính khí, không thể chỉ là phế bỏ bọn họ thì thôi, hiện tại biết rồi, là bởi vì là Tiết Tiểu Mỹ. Long Kiệt hiểu rõ Tiết Tiểu Mỹ bản tính thiện lương, không chịu nổi đánh đánh giết giết, cho dù là từng bắt nạt nàng đại gia đám người, dưới cái nhìn của nàng nhiều nhất cũng chính là giáo huấn một hồi là được, không cần giết bọn họ. Vì lẽ đó Long Kiệt nếu như giết bọn họ, vậy hắn ở Tiết Tiểu Mỹ trong lòng ấn tượng chỉ là đánh đánh giết giết mãng phu mà thôi, không coi là cái gì anh hùng. Mà Long Kiệt vừa đến là kiêng kỵ Tiết Tiểu Mỹ, thứ hai mà bị phế đại gia đám người đối với hắn đã không tạo thành được uy hiếp gì, vì lẽ đó phạm không được vì nhất thời phát tiết mà phá hoại ở Tiết Tiểu Mỹ trong lòng ấn tượng. Đây chính là không khoảnh khắc ba đầu đại hùng nguyên nhân. Đối với Lý Nghị ý tứ, Trương Khuê vẫn là một bộ không biết vì lẽ đó ý tứ, đang muốn lần thứ hai hỏi dò, Vương An Sơn cười mắng, ai, ngươi thật đúng là ngốc đến nhà, không hiểu cũng đừng hỏi. Tiếp theo đề ra bản thân nghi ngờ nói, Kiệt thiếu, chúng ta sau đó thật sự không thu bảo hộ phí sao? Vương An Sơn câu hỏi để Lý Nghị cùng Trương Khuê thả rơi xuống chén rượu trong tay, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía Long Kiệt. Mà xa xa nghe trộm Ngô Phong nghe nói như thế là một cơ linh, cái này cũng là hắn muốn biết nhất, lần này sở dĩ đến nghe trộm, chính là muốn biết phương diện này Long Kiệt ý tứ. Long Kiệt cũng quay đầu lại đến, xấu xa ý cười đã không gặp, thay thế đầy mặt nghiêm nghị, con mắt ở mấy cái huynh đệ tốt trên mặt quay một vòng, lúc này mới chậm rãi lắc lắc đầu. Vương An Sơn cùng Trương Khuê tiếp nối cúi đầu, liền ngay cả Lý Nghị trên mặt lộ ra thất vọng. Chỉ có Ngô Phong âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cứ như vậy, vớt đi hắn không ít phiền phức. Vương An Sơn vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định nói rằng, nếu như Kiệt thiếu là kiêng kỵ tiểu mỹ tỷ, vậy chúng ta có thể lén lút làm, phải biết đây chính là một số tiền lớn a. Long Kiệt lắc đầu nói, ta không thu bảo hộ phí cũng không phải vì thực hiện đối với tiểu mỹ hứa hẹn, mà là có nguyên nhân khác. Nguyên nhân gì? Chúng ta mặc dù là xã hội đen, thế nhưng chúng ta có chính mình nguyên tắc, ra sao tiền nên lấy cái gì dạng tiền không nên bắt chúng ta hẳn phải biết. Vương An Sơn lắc lắc đầu, biểu thị không hiểu Long Kiệt, lúc này Lý Nghị bỗng nhiên nói, Long Thiếu ý tứ là không đứng đắn tiền chúng ta có thể nắm, giữa lúc tiền trừ phi đối phương tự nguyện, bằng không chúng ta không thể nắm. Long Kiệt khen ngợi gật gật đầu, không sai, không đứng đắn tiền tỷ như Tam Hùng Bang tiền chúng ta có thể nắm, thu bảo hộ phí là đối với những thương nhân kia bốc lột, chuyện như vậy ta Thiên Long Bang sẽ không đi làm, sau đó không biết. Câu nói này để một bên nghe trộm Ngô Phong âm thầm gật đầu, đối với Long Kiệt nhiều hơn không ít hảo cảm. Long Kiệt người này mặc dù đối với kẻ địch lòng dạ ác độc, thế nhưng cơ bản nhất lương tâm vẫn có, biết tiền gì nên kiếm lời, tiền gì không nên kiếm lời, không hưởng công chính mình giúp hắn một hồi, để hắn đương ra muốn so với Tam Hùng Bang cường hơn nhiều. Chỉ thấy Long Kiệt vô Vương An Sơn bay, lời nói ý vị sâu xa nói, thử nghĩ một hồi, nếu như chúng ta cha mẹ là những người bình thường này một thành viên, chúng ta có hay không cho phép như vậy chính là phát sinh đây? Vương An Sơn vẫn không trả lời, Trương Khuê hô lớn, đương nhiên không cho phép, nếu như ai dám hướng về cha mẹ ta thu bảo hộ phí, ta nhất định đem đầu của hắn hái xuống. Cha mẹ hắn bản thân là tiểu bản người làm ăn, vì lẽ đó hắn cảm động lây, nói đến có chút căm phẫn sục sôi. Lần này Vương An Sơn không có lại nghi vấn, gật gật đầu, đồng ý nói, vẫn là Kiệt thiếu nghĩ đến tốt. Tiếp theo ý tứ sâu xa cười nói, chỉ là không còn này bộ phận tiền vậy không biết Kiệt thiếu đối với tiểu mỹ tỷ cùng Thiên Thiên tỷ hứa hẹn chút lúc nào thực hiện đây. Thật giống không có coi là chuyện to tát, Long Kiệt cũng cười nói, cái này ta đã sớm nghĩ kỹ, chúng ta muốn dĩ Phỉ Thúy Minh Châu làm trung tâm, khai triển chúng ta kế hoạch lớn đại nghiệp. Tiếp theo cùng ba người nói đến chính mình kế hoạch lớn đại nghiệp ý nghĩ. Đương nhiên, những ý nghĩ này đều là xã hội đen kiểu cũ, ngoại trừ không thu bảo hộ phí ở ngoài, cơ bản đều có. Tỷ như mở sòng bạc, sát tình phục vụ nơi quán vong chờ đã một ít thét to ngành nghề hoặc là cho vay lãi suất cao, cũng chính là Lý Nghị trong miệng người bình thường kia tự nguyện bị kiếm lời giữa lúc tiền. Nghe được trở xuống nói chuyện đều là chút nếu như kiếm tiền sự, Nô Phong mất đi nghe trộm hứng thú, hắn muốn đáp án đã biết được, không cần thiết lại tiếp tục ở lại, đang muốn đứng lên rời đi, đột nhiên Tiết Tiểu Mỹ cùng Diêu Thiên Thiên trở về, điều này làm cho Nô Phong ngừng lại muốn đứng lên đến thân thể, Thuận Phong nhĩ mở ra, Kiêu Kỳ tiếp tục thâu lắng nghe. Long Kiệt ngươi thật là được, nhanh như vậy liền để Phỉ Thúy Minh Châu khai trương. Diêu Thiên Thiên cười duyên nói, âm thanh vẫn là vui tươi như vậy, chỉ là có chút thở, nhìn dáng dấp khiêu vũ khiêu hơi một chút. Có điều dựa vào nét mặt của nàng hợp tác Ngô Phong biết nàng đã từ trước đây không lâu bị Tam Hùng Bang suýt chút nữa làm nhục trong bóng tối khôi phục lại. Nghe Diêu Thiên Thiên vừa nói như thế, Long Kiệt khôi phục bản sắc cười khẩy nói, ta nói rồi, một tuần bên trong chút để cho các ngươi dị chủ nhân thân phận ngồi nơi này, muốn làm sao chơi không, có nuốt lời đi. Diêu Thiên Thiên gật đầu lia lịa, nàng đỗng nhiên nhớ lại Long Kiệt ở cứu ra các nàng sau đã từng trịnh trọng đã nói nếu như vậy, tính ra chính là hôm nay. Diêu Thiên Thiên trong mắt hào không keo kiệt lộ ra sùng bái tình, điều này làm cho Long Kiệt càng có chút lâng lâng. Trên mặt né qua hưởng thụ vẻ mặt, loại vẻ mặt này để Diêu Thiên Thiên lại có chút khó chịu, con mắt chuyển động, đỗng nhiên nói, ngươi trước tiên chớ đắc ý, tuy rằng thực hiện một hứa hẹn, thế nhưng tựa hồ còn có một không có thực hiện đi, là cái gì tới? Vừa nói vào để gõ lên trán lộ làm ra một bộ suy tư dáng dấp. Nhìn Diêu Thiên Thiên làm vài dáng dấp, liền ngay cả Tiết Tiểu Mỹ đều có chút không nhịn được cười. Chỉ có Trương Khuê lớn giọng nói, không phải là vài tỷ hứa hẹn mà, này có cái gì tốt nghĩ tới? Mới vừa nói xong, liền bị bên cạnh Vương An Sơn gõ một cái náo dưa như vỡ. Diêu Thiên Thiên ai nha một tiếng, đúng vậy, ta rốt cục nhớ lại đến rồi. Tiếp theo nhìn Long Kiệt từng chữ hỏi, không biết Long thiếu lúc nào đoái phát hiện mình hứa hẹn đây. Nhìn thấy Diêu Thiên Thiên mê người vẻ mặt, Long Kiệt cười xấu xa nói, yên tâm, ta nói được là làm được, làm sao ngươi có chút không kịp đợi sao? Vừa nói vừa mạnh mẽ nhìn chằm chằm Diêu Thiên Thiên ngao người bóc người, trong mắt tự muốn phun ra muốn hỏa. Long Kiệt ánh mắt đem Diêu Thiên Thiên sợ hết hồn, có điều nàng rất nhanh khôi phục như cũ, không nhìn Long Kiệt phải đem nàng hòa tan muốn hỏa, trái lại ưỡn lên rất ngao người lồng ngực, khiêu khích nói, không sai, ta có chút không kịp đợi, thật sự nếu không thực hiện ta có thể muốn tìm người khác. Ta nói rồi, ngoại trừ ta, ngươi ai cũng không thể tìm, ngươi đời này nhất định là ta Long Kiệt nữ nhân. Vẫn là như vậy cười xấu xa, chỉ là ngữ khí nhưng mười phần bá đạo. Diêu Thiên Thiên sửng sốt, lòng tự ái như bị người lấy đao đâm một hồi, hiển nhiên không nghĩ tới Long Kiệt chút bá đạo như vậy. Tuy rằng nàng đã đem Long Kiệt xem thành chính mình nữa kia, có thể đồng dạng quật cường nàng sao bị Long Kiệt mấy câu nói liền khuất phục đây? Đây là đối với mình lòng tự ái xỉ nhục. Thu không kích, Diêu Thiên Thiên rộng mở đứng dậy đi ra ngoài. Ở Long Kiệt đám người ánh mắt kỳ dị, ngồi cách đó không xa một độc thân đàn ông trên đùi, tay trái ôm cổ của người nọ, nhưng người ngẩng đầu lên khiêu khích nhìn đối diện Long Kiệt. Như vậy đột nhiên cử động để tất cả mọi người là sững sờ. Tiếp theo Lý Nghị, Vương An Sơn, Trường Khuê trợn mắt ngoác mồm, đặc biệt là Trường Khuê, miệng trương có thể nuốt vào 5 cái trứng gà. Liền ngay cả luôn luôn bình tĩnh Long Kiệt cùng Tiết Tiểu Mỹ lông mày cao lên đến, không nghĩ tới Diêu Thiên Thiên sẽ đến như thế vừa ra. Đương nhiên đồng dạng kinh ngạc đến ngây người còn có người trong cuộc, cái kia dính tiện nghi đàn ông, may mắn thế nào, chính là Ngô Phong. Hiện tại Ngô Phong rất là phiền muộn, hắn đương nhiên biết Diêu Thiên Thiên làm như vậy nguyên nhân, vừa nay các nàng đối với lời đã một tia không rơi rơi vào trong thai của hắn, chỉ là hắn không nghĩ tới Diêu Thiên Thiên chút gan to như vậy, dùng phương pháp này đến kích thích Long Kiệt, càng không có nghĩ tới sẽ chọn hắn làm kẻ thế mạng. Có lẽ chỉ có hắn này một bản là một thân một mình đi. Ai, thực sự là nằm trúng đạn, sớm biết sẽ như vậy vừa nãy liền rời đi quên đi. Anh chàng đẹp trai, có hứng thú hay không đồng thời đi xem phim a? Diêu Thiên Thiên đạo, âm thanh lớn vô cùng, ở này ầm ĩ trong hoàn cảnh, cho dù liền đối với mặt Long Kiệt mấy người cũng nghe được, đương nhiên, cái này cũng là Diêu Thiên Thiên muốn hiệu quả. Trương Khuê từ trong khiếp sợ chậm lại, nghe được Diêu Thiên Thiên sau, trên mặt né qua phẫn nộ, đương nhiên, này phẫn nộ là đối với Ngô Phong, hai mắt trợn lên cùng chung đồng như thế, một bộ nuốt sống người ta dáng vẻ. Thật giống đang cảnh cáo Ngô Phong, nếu như ngươi dám đáp ứng, vậy cũng chớ muốn sống rời đi nơi này. Phối hợp hắn khôi ngô vóc người, quả thật có mấy phần khí thế. Không nhìn Trương Khuê ăn thịt người vẻ mặt, Ngô Phong đầu thấp thấp, cũng không thèm nhìn tới Diêu Thiên Thiên, thản nhiên nói, không có hứng thú. Âm thanh rất thấp, thấp chỉ có Diêu Thiên Thiên có thể nghe được. Diêu Thiên Thiên sửng sốt, ở trong ấn tượng của nàng, này thật giống là từ lúc sinh ra tới nay lần thứ nhất bị một người đàn ông từ chối. Lại nhìn một chút Trương Khuê, hiểu rõ với tâm nói, ngươi không cần sợ bọn họ, ta sự bọn họ quản không được. Tiếp theo ngữ khí càng thêm quyến rũ nói, xem chiếu bóng xong sau, có thể chúng ta có thể đồng thời ăn một bữa cơm đây. Lần này âm thanh rất nhỏ, cũng chỉ có Ngô Phong có thể nghe thấy. Sau khi nói xong, thân thể trả lại đi Ngô Phong trên đùi nhích lại gần. Ta nói rồi không có hứng thú, xin ngươi xuống. Âm thanh vẫn là như vậy bình thản, có thể bình thản hợp tác nhưng lộ ra một tia kiên định. Diêu Thiên Thiên lúc này mới triệt để sửng sốt, lần đầu thật lòng nhìn về phía trước người đàn ông. Bên trong góc có chút hắc ám, trước người đàn ông vẫn cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Diêu Thiên Thiên lúc này mới phát hiện người này từ đầu đến cuối không có chính diện xem chính mình một chút, điều này làm cho nàng có chút buồn cười. Ôn Nhu nói, ngươi liền không thể xem trước một chút ta dài đến cái gì dáng dấp rồi quyết định có hay không theo ta xem phim sao? Nói lời này thì trong giọng nói không hề che giấu chút nào lộ ra tự tin. Nam nhân trước mắt rốt cục ngẩng đầu lên, có thể tưởng tượng hợp tác thán phục ca ngợi tình cũng không có thoáng hiện ở trên mặt của hắn, mà là một tấm đẹp trai bình tĩnh mặt. Nhìn khuôn mặt này, Diêu Thiên Thiên sửng sốt, cũng không phải bởi vì người này tướng mạo lớn lên đẹp trai khí người nàng gặp qua không ít, thậm chí so với hắn xuất khí có, để Diêu Thiên Thiên sửng sốt chính là người kia ánh mắt bình tĩnh như Thái Bình Dương Thủy, không có một tia sóng lớn. Diêu Thiên Thiên xin thể xưa nay không có một người có thể nhìn dung mạo của chính mình còn có thể duy trì ánh mắt như thế, Long Kiệt không được. Ở loại ánh mắt này, Diêu Thiên Thiên càng cảm giác mình là một con mai hề, bình sinh lần thứ nhất, nàng đối với tướng mạo của chính mình sản sinh không tự tin. Ta nói rồi không có hứng thú, hiện tại có thể hạ xuống đi. Ngữ khí vẫn là bất biến bình thản. Diêu Thiên Thiên theo bản năng chậm lên, cảm giác được trong lòng tự tôn lần thứ hai bị mạnh mẽ đâm một hồi, lần này cần vừa nãy càng thêm lợi hại. Con mắt một đỏ, nước mắt liền muốn chảy xuống. Ngô Phong thầm kêu gay go, mới vừa nói là vì mau chóng thoát khỏi nàng dây dưa, cho nên nói có chút không để mặt mũi, nếu như cô nàng này không chịu được khóc lên chuyện đó liền làm lớn, Long Kiệt nhất định sẽ chú ý tới hắn. Chính không biết như thế nào cho phải thì, đột nhiên một giọng nói ngọt ngào trên bảo, là Tiết Tiểu Mỹ, chỉ nghe nàng có chút trách cứ đối với Diêu Thiên Thiên nói, Thiên Thiên ngươi làm cái gì, bao lớn trả lại sái đứa nhỏ tính khí, còn không mau quá khứ. Nàng hiển nhiên không nhìn thấy Diêu Thiên Thiên muốn khóc vẻ mặt. tiếp theo đối với Ngô Phong nói, xin lỗi, muội muội ta vừa nãy có chút bướng bỉnh, không có quấy rầy đến ngươi đi. Sớm khi nghe đến nàng âm thanh thời điểm, Ngô Phong liền lần thứ hai đem đầu thấp xuống, bởi vì là cùng Tiết Tiểu Mỹ từng có một lần thân mật tiếp xúc, vì lẽ đó sợ nàng nhận ra. Nghe nàng vừa nói như thế, Ngô Phong chỉ là lắc lắc đầu, cũng không hề nói gì. Tiết Tiểu Mỹ sẽ bảo, để Diêu Thiên Thiên khôi phục lại, có chút phẫn hận nhìn chăm chú trước mắt thương nàng tự tôn, làm cho nàng suýt chút nữa xấu mặt đàn ông. Tiếp theo mặc kệ Tiết Tiểu Mỹ, tự mình tự hướng về Long Kiệt các nàng đi tới. Tiết Tiểu Mỹ lần thứ hai hướng về Ngô Phong xin lỗi một tiếng ý, xoay người chính muốn rời khỏi, đống nhiên như là phát hiện cái gì tự xoay người lần nữa nhìn về phía túi đầu Ngô Phong, điều này làm cho Ngô Phong sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, gây go, lẽ nào nàng nhận ra ta? Có điều Tiết Tiểu Mỹ không có lần thứ hai động tác, chỉ là có chút nghi hoặc rời đi. Ngô Phong lần thứ hai thầm thở phào nhẹ nhõm. Ở mấy người sau khi rời đi không lâu, Ngô Phong đứng lên đi ra ngoài, đi ngang qua Long Kiệt một bàn thì rõ ràng cảm giác được một bàn hướng về hắn quăng tới ánh mắt, hơn nữa không chỉ một. Diêu Thiên Thiên ánh mắt mang theo phẫn hận, Tiết Tiểu Mỹ ánh mắt mang theo nghi hoặc, Trương Khuê nhưng là một mặt hưng phấn, thật giống đang nói, toán tiểu tử ngươi thất thời. Mà kỳ quái nhất phải kể tới Long Kiệt ánh mắt, chờ đã Ngô Phong bóng lưng biến mất ở ngoài cửa sau vẫn không có thu hồi, trên mặt mang theo nghi hoặc. Làm sao, Long thiếu? Lý Nghị nhìn ra Long Kiệt dị dạng, quan tâm hỏi. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy người kia rất là quen thuộc, thật giống ở đâu gặp. Thu hồi ánh mắt, Long Kiệt thản nhiên nói. Ta có cảm giác giống nhau. Tiết Tiểu Mỹ đồng ý nói. Cắt, chỉ là một không hiểu được thương hương tiếc ngọc tính vô năng mà thôi. Diêu Thiên Thiên khinh thường nói. Chợt phát hiện chu vi đồng bạn đều dùng kỳ dị ánh mắt nhìn nàng, đột nhiên phát hiện mới vừa nói lỡ miệng, không khỏi mặt đều đỏ chót. Tiếp theo không biết ai nở nụ cười, toàn bộ chu vi đều nở nụ cười. Chu vi khiêu tận hứng đám người có chút kỳ quái nhìn về phía này một bàn. 5000 chữ đại chương dâng, cầu thu gom, cầu cờ lắc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 66, phá rỡ sáng sớm, thái dương vẫn không có lộ ra đầu, không khí rất là ướt át ấm áp, báo trước hôm nay sẽ là một khí trời tốt. Bây giờ thiên khí đã giải ra, Tân Châu ven đường trên sân cỏ, xanh nhạt sắc cỏ nhỏ đã lộ ra đầu, đầu mùa xuân đã đến. Ở chính mình trong sân, Ngô Phong ăn mặc áo đơn từng lần một đánh tiểu cầm nã thủ, đã hơn một giờ, không có một tia lười biếng, động tác như thế nối liền gọn gàng, thật giống ở làm nghệ thuật biểu diễn. Cho dù là chuyên nghiệp nghệ thuật biểu diễn, không thể giống như Ngô Phong mấy lần hạ xuống đều không có một tia sai biệt. Ngô Phong trên mặt không hề có một chút vẻ mặt, bởi vì là hắn bây giờ đã tiến vào người luyện võ tối tha thiết ước mơ vong ngã chi cảnh. Lúc này Ngô Phong trong đầu không ngừng thoáng hiện quãng thời gian trước cùng Thường Ca đám người đối chiến, mỗi một cái động tác mỗi một chi tiết nhỏ đều là rõ ràng như thế, như ngày hôm qua. Vong ngã chi cảnh kéo dài nửa giờ, mới bị một tiếng kêu gọi thức tỉnh. Đều lúc nào trả lại luyện, nhanh lên một chút tới dùng cơm. Là mẹ âm thanh, Ngô Phong thở dài, những ngày qua vẫn giấc mơ tiến vào vong ngã chi cảnh, hôm nay thật vất vả tiến vào, rồi lại bị mẹ đánh gãy. Trở lại trong phòng, có chút tức giận đoán giận nói, mẹ, ta nói rồi bao nhiêu lần ta luyện công thời điểm không nên quấy rầy ta, ngươi làm sao đều không nghe đây? Ta còn nói quá sau đó luyện nữa ngươi cái gì công muốn nhiều xuyên điểm đây, ngươi xem ngươi, không sợ lạnh. Nói xong cầm bộ quần áo cho Ngô Phong phủ thêm. Ngô Phong bất đắc dĩ mặc vào, hắn cũng không thể nói mình có khí tại người không sợ những này phong hàn đi. Nhìn nhi tử như thế nghe lời, mẹ ta trả lại hòa hoãn nói, ngươi hôm nay luyện thời gian bình thường có thêm nửa canh giờ, ta mới không nhịn được gọi ngươi, sau đó ngươi chính là luyện trời tối ta sẽ không quấy rối ngươi. Ngô Phong nói, đây chính là ngươi nói, có thể không nên quên. Mẹ tức giận, không quên được. Tốt rồi, nhanh ăn cơm đi. Ngô Phong cầm lấy một cái bánh bao vừa cắn một cái, cha từ bên ngoài đi vào. Ngô Phong lên tiếng chào hỏi nói, cha, làm sao hiện tại mới trở về? Mỗi ngày buổi sáng cha đều sẽ đi ra ngoài thể dục buổi sáng một lúc, chỉ là hôm nay trở về hơi trễ. Cha không hề trả lời, yên lặng cho mình ngã chén rượu để uống lên. Đại buổi sáng uống gì tử a? Mẹ oán giận nói. Cha vẫn không trả lời, từng miếng uống. Làm sao đây là? Nhìn ra một ít không đúng, mẹ ân cần hỏi han. Lại uống một hớp sau, cha mới thở dài, ai, mới vừa từ bên ngoài nghe được tin tức, tiệm chúng ta cái kia nhai gần đây khả năng phải di rời. Nô Phong cùng mẹ cả kinh, đều không nghĩ tới xảy ra chuyện như vậy. Một lúc lâu, mẹ mới hỏi, đây cũng quá nhanh hơn, không phải nói sẽ không xét sao? Lại nói giá cả vẫn không có đàm luận tốt ta nói thế nào nhân ngược tiên. Phụ nhân góc nhìn, nơi này là Tân Châu, ngươi cho rằng là ở nông thôn A bồi thường khoản là theo nơi đó giá phòng đưa ra tương ứng bồi thường, quốc gia ai dám không nghe à? Tin tức có thể tin được không? Nô Phong hỏi. Cha gật gật đầu, hiện ở bên ngoài đã lưu truyền sôi sùng sục, có người nói chính quyền thành phố đã rơi xuống chỉ lệnh, vùng này muốn nắp khu dân cư, thành kiến cục cùng phá dỡ làm đã kế hoạch xong, nhanh thì 3 tháng chậm thì nửa năm, lần này là muốn không sách cũng không được. Hoan Hoan tiếp tục nói, mấy ngày nay trong cửa hàng sự tình ngươi cùng Lưu Nghĩa hay chờ xem, ta tìm xem có còn hay không, nếu như cửa hàng muốn bán, vạn nhất thật hủy đi tốt ta có cái để trước chuẩn bị một chút. Ngô Phong gật gật đầu. Cơm nước xong theo cha đến trong cửa hàng, cha lại sẽ sự tình nói với Lưu Nghĩa, Lưu Nghĩa hiển nhiên là mới vừa biết, mạnh may mắn, bang này làm quan quả thực chó lợn không bằng, chỉ biết là quy hoạch hoàn toàn không để ý chúng ta người làm ăn chết sống. Ngô Phong lắc đầu nói, không thể nói như vậy, chính phủ cho bồi thường khoản rất hợp lý, hơn nữa chỉ cần tìm được thích hợp cửa hàng, chúng ta cũng không mất mát gì. Nói nhẹ, địa phương muốn phồn hoa, cửa hàng cũng phải hợp lý, nào có tốt như vậy tìm. Lưu Nghĩa phản bác, mấy ngày nay nơi này liền giao cho hai người, ta đi tìm một chút có hay không thích hợp cửa hàng, có mau chóng bàn hạ xuống. Ai, hy vọng có thể tìm tới đi. Chỉ là nghe ngữ khí của hắn Ngô Phong cũng biết độ khả thi không phải rất lớn. Lúc này Lưu Nghĩa bỗng nhiên nở nụ cười, "Ông chủ, có một tin tức tốt, nghe nói đương nhiệm Thiên Long Bang sau đó sẽ không lại hướng về chúng ta thu lấy bảo hộ phí, vậy chúng ta sau đó lợi nhuận thì càng khả quan." Vừa nghe lời này, cha trên mặt lộ ra kinh hỉ, tựa hồ không nghĩ tới này mới vừa thành lập xã hội đen đối với bọn họ bang này thương nhân sẽ như vậy hùng hồn. Nô Phong trên mặt lộ ra một nụ cười, tuy rằng sớm đã biết là kết quả như thế. Lưu Nghĩa tiếp tục nói, "Vốn tưởng rằng xã hội đen nhiệm kỳ mới cùng chúng ta không có quan hệ gì, thật không nghĩ tới Thiên Long Bang là một ngoại lệ, tối thiểu bọn họ bang chủ Long Kiệt nhân tính chưa mẫn à." Nô Phong âm thầm gật gật đầu. Trong mấy ngày kế tiếp, Nô Phong cùng Lưu Nghĩa vội vàng trong cửa hàng, Nô Phong cha thì lại trùng quanh hỏi thăm có hay không muốn bán cửa hàng. Liên tục 3 ngày, cha không ở nhà ăn cơm trưa, để Nô Phong âm thầm sốt ruột, mãi đến tận ngày thứ tư buổi chiều, cha bỗng nhiên đi tới trong cửa hàng, điều này làm cho Nô Phong Lưu Nghĩa có chút bất ngờ, chẳng lẽ nhà tìm tới? Chỉ là cha trên mặt vẫn là mang theo vẻ âm trầm, Lưu Nghĩa không nhịn được hỏi, "Thế nào, có hay không thích hợp?" Cha uống một hớp, thở phào mới nói, "Hai ngày nay ta đã đem toàn bộ Tân Châu chuyển toàn bộ, chỉ cần hai nơi vẫn tính khá là thích hợp. Một chỗ ở phồn hoa đoạn đường, chỉ là cửa hàng khá lớn, một chỗ cửa hàng thích hợp, chỉ tiếp vị trí hẻo lánh, các ngươi thấy thế nào?" Nô Phong suy nghĩ một chút nói, "Ta xem vẫn là thích hợp tốt, chúng ta bản thân hàng đã được rồi, mua lại cửa hàng chẳng phải là lãng phí." Ai biết Lưu Nghĩa nhưng lắc lắc đầu, "Ta cảm thấy vẫn là phồn hoa đoạn đường được, hoặc là không làm, muốn làm tốt ra đầu tiên chính là đoạn đường được, chúng ta hiện tại cửa hàng chính là ví dụ rất tốt. Hơn nữa cửa hàng đại có thể tiến vào chút cái khách hàng, vốn là chuyện làm ăn chính là càng làm càng lớn." Cha gật gật đầu, biểu thị đồng ý Lưu Nghĩa cái nhìn, chỉ là sắc mặt vẫn còn có chút làm khó dễ. Lưu Nghĩa nói rất đúng, hoặc là không làm, muốn làm liền làm lớn. Chỉ là muốn mua lại cái kia cửa hàng cần một số tiền lớn, coi như là thêm vào quốc gia khoản bồi thường còn chưa đủ. Kém bao nhiêu? Nô Phong hỏi. Nếu như tính luôn cuối cùng trang trí, ít nhất còn cần 1 triệu. Cha trầm giọng nói. Nhiều như vậy? Quá đắt. Lưu Nghĩa giật mình hỏi. Cha cười khổ nói, chỗ đó ở Giang Dương Đạo, ngươi nói có thể tiện nghi sao? Lưu Nghĩa câm miệng, Giang Dương Đạo, nên tính là Tân Châu trung tâm hoàng kim đoạn đường, không trách dĩ cha những năm này tích trữ thêm vào quốc gia khoản bồi thường vẫn là chênh lệch nhiều như vậy. Nhất thời mọi người đồng thời rơi vào trầm tư, Nô Phong thầm than sớm biết có hôm nay, lúc trước ngàn vạn liền nên chừa chút nhì, nếu như hiện tại sẽ cùng Ẩn Lan muốn, Nô Phong tin tưởng Ẩn Lan nhất định sẽ cho, nhưng cái này khẩu Nô Phong là bất luận làm sao mở không được, đưa ra đi đổ vật lại đòi về, dù cho chỉ là một chút nhì không phù hợp Nô Phong tác phong. Huống chi những kia tiền ở Ẩn Lan trong tay càng có thể phát huy ra nó nên có giá trị, vì lẽ đó Nô Phong cho dù hơi xúc động vậy cũng chỉ là cảm khái, không thể nói là một điểm hối hận. Muốn bất dứt khoát không muốn mua, thuê như thế nào, nói như vậy lựa chọn liền lớn. Nô Phong hỏi. Cha lắc lắc đầu, Nô Phong thầm thở dài, hắn biết cha là tuyệt đối sẽ không đồng ý đề nghị này, dưới cái nhìn của hắn thuê nhà tóm lại là người khác, không bằng chính mình dùng chân thật. Đương nhiên, có loại ý nghĩ này người toàn Trung Quốc có khối người. Chỉ là để Nô Phong có chút buồn cười chính là Lưu Nghĩa lại lắc đầu phản đối, là một đời mới thanh niên làm sao tư tưởng trả lại rất ngoan cố đây. Ở về điểm này Lưu Nghĩa cùng cha càng như là phụ tử. Có điều có một chút Nô Phong phải thừa nhận, ở làm ăn phương diện, thiên phú của chính mình Lưu Nghĩa phải kém rất nhiều. Lưu Nghĩa bỗng nhiên nói, những năm này ta tích góp chút tích chữ, có 30 vạn. Vậy còn kém 70 vào đây, nếu không lại cùng lão thúc một điểm. Nô Phong hỏi. Cha lần thứ hai lắc lắc đầu, người lão thúc có chính mình chuyện làm ăn, coi như là có chút tiền nhàn rỗi chỉ là như mối bỏ biển. Đây chính là 70 vạn a. Dừng một chút, hai người các ngươi đừng bận tâm, còn lại tiền ta nghĩ biện pháp. Thực sự không được, quá mức không làm, ai, ta lão, dựa vào những năm này tích trữ cùng với quốc gia bồi thường khoản, đầy đủ ta thư thư phục phục quá xong nửa cuối cuộc đời. Nghe xong cha lời này, Lưu Nghĩa cười nói, ông chủ, ngươi mới hơn 50 liền cảm giác mình lão, cuộc sống sau này còn dài lắm. Đúng đấy cha, xe tới trước núi tất có đường, chúng ta chung quy có biện pháp chủ đến số tiền kia. Lúc nói lời này, Nô Phong trong mắt lóe ra không tên tự tin, mà này vừa vặn bị một bên Lưu Nghĩa nhìn thấy. Nghe hai người trẻ tuổi khai đạo, cha cười ha ha, đúng đấy, bây giờ nói về hưu quá sớm, làm sao phải chờ tới ta bộ xương già này dằn vặt bất động thời điểm đi. Tiếp theo ngữ khí thản nhiên nói, chủ tiền sự các ngươi liền không cần lo, những ngày qua đem điếm quản lý tốt đã là được. Nói xong không tiếp tục để ý hai người, tự mình tự đi ra ngoài. Chỉ là bất kể là Nô Phong vẫn là Lưu Nghĩa đều có thể nghe được. Cha dường dưng như không ngựa khí càng như là một loại an ủi, đối với hắn hay, đối với chính hắn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 67, tiếp xúc ra thịt hai người lại hàn huyên một hồi sau, liền rời đi. Cha đi rồi, Nô Phong cùng Lưu Nghĩa không nói gì thêm, hai người thật giống như đều có tâm sự. Mãi đến tận muốn quan cửa tiệm thì, Lưu Nghĩa đột nhiên hỏi, Nô ca, ngươi thật giống như đối với 70 vạn rất tin tưởng. Nô Phong trong lòng dùng mình, mặt không hề cảm xúc nói, làm sao mà biết. Từ ngựa khí của ngươi hợp tác nghe được. Lưu Nghĩa thành thật trả lời nói. Ngươi cho rằng thời gian nửa năm ta có thể chủ đến 70 vạn sao? Nô Phong không trả lời mà hỏi lại nói. Lưu Nghĩa lắc lắc đầu. Vậy thì đối với mà, không nên suy nghĩ bậy bạn. Hy vọng ta nghĩ sai rồi, chỉ là ta hay là muốn nhắc nhở ngươi một hồi, ngàn vạn không thể là tiền làm chút để lương tâm mình bất an sự tình. Lưu Nghĩa để Ngô Phong sững sờ, phản phất một lần nữa nhận thức hắn như vậy. Nói thực sự, đối với 70 vạn hắn thật không có để ở trong lòng, đừng quên trước đây không lâu hắn vẫn là ngàn vạn phu ông, chỉ là 70 vạn lại tính là cái gì? Hơn nữa Long Kiệt đã từng dưới khố hải khẩu muốn tránh bài tỷ. Có lòng tin như vậy chính là dựa vào hắn luyện khí cao thủ thực lực. Mà đồng dạng làm luyện khí cao thủ Nô Phong, tuy rằng không có Long Kiệt như vậy tự đại, thế nhưng làm mấy trăm ngàn vẫn là không thành vấn đề. Bởi vì là sư phụ đã từng nói, đối với người bình thường tới nói, thế giới này không bao giờ thiếu thiếu chính là người nghèo, mà đối với hắn mà nói, thế giới này không bao giờ thiếu thiếu chính là người giàu có. Bởi vì là năng lực của hắn, có thể là người giàu có bãi bình rất nhiều chuyện. Chỉ là Ngô Phong là cái giảng nguyên tắc người, Long Kiệt càng giảng nguyên tắc. Nếu như hắn gặp phải thấy ngứa mắt người nhiều lắm cũng chính là dạy dỗ một trận, sẽ không dọa dẫm bơ bét, càng sẽ không toàn bộ tiếp thu đối phương tài sản. Ngô Phong biết, ở hắn phạm vi năng lực bên trong một cái đại lộ bởi vì là loại này trồng hạn chế đã biến thành một cái đường nhỏ. Nếu như muốn thông qua này điều đường nhỏ đi kiếm 70 vạn, vẫn đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Thở dài nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm chuyện điên rồ. Vậy thì tốt. Tiếp theo khôi phục cợt nhả nói, chừng mấy ngày chúng ta không có đi Phượng Tỷ nơi đó, hôm nay liền đi một chuyến đi, như thế mấy ngày không gặp, nói không chắc Trầm Tiến đã ta nhớ đến chết rồi. Ngươi chắc chắn chứ? Ta xem là người nào đó muốn chết người khác đi. Nô Phong tức giận. Lưu Nghĩa ngượng ngùng nở nụ cười, ra mặt dày nói, bất luận ai muốn ai không đều giống nhau mà, ngược lại chúng ta đã có tiếp xúc gia thịt. Cái gì? Tiếp xúc gia thịt? Ngươi chắc chắn chứ? Nô Phong giật mình nói, chúng ta có thể phát triển tới hôm nay còn có nhờ có ngươi tốt á kiến nghị a. Lưu Nghĩa cảm kích nói, nguyên lai ta làm các ngươi người lão, nói nhanh lên đến cùng là xảy ra chuyện gì. Nô Phong không thể chờ đợi được nữa hỏi, tiếp xúc gia thịt, chuyện như vậy cha nói cho hắn phải di rời còn muốn làm hắn khó mà tin nổi. Sự tình là như vậy. Lưu Nghĩa háng giọng một cái, điếu đủ khẩu bị nói, ngươi đi rồi ngày thứ ba một mình ta lại đi một chuyến quán ba, Trầm Tiến tự mình cho ta quả thực hữu. Nói tới chỗ này, trong miệng lại nhịn không được cười lên. Thật giống cái kia tình cảnh rất là dư vị. Nói điểm chính. Nô Phong tức giận. Sau đó ta liền hỏi nàng, ta cứu ngươi, ngươi muốn như thế nào cảm ơn ta? Chỉ thấy nàng duỗi ra tay nhỏ chủ động nắm ta tay, sau đó nói tiếng cảm ơn. Nói tới chỗ này, Lưu Nghĩa ngừng lại. Sau đó thì sao? Nô Phong hỏi. Sau đó sẽ không có. Ngươi nói tiếp xúc ra thì đây. Cái này cũng chưa tính tiếp xúc ra thịt à? Điều này cũng gọi tiếp xúc ra thịt. Nô Phong hỏi ngược lại, bị Lưu Nghĩa khí bật cười. Ngươi này thuần túy là đố kỵ. Lưu Nghĩa không phục nói, ta đố kỵ ngươi. Đương nhiên, ngươi vừa không có bị mỹ nữ như thế chủ động quá, đương nhiên là đố kỵ. Ta Nô Phong nhịn một chút, rốt cục không hề nói tiếp. Hắn muốn nói ta và mỹ nữ từng có tiếp xúc ra thịt, hơn nữa là ba cái. Hơn nữa ngươi cái gọi là tiếp xúc ra thịt còn muốn tiến thêm một bước. Hơn nữa đối phương đều là Trầm Tiến còn có đẹp đẽ đại mỹ nữ. Hơn nữa đều là đối với lần đầu chủ động. Đương nhiên là có hai cái nói chủ động có chút miễn cưỡng. Tiết Tiểu Mỹ thuần túy là nhận lầm người, Diêu Thiên Thiên bắt hắn làm công cụ sứ, chỉ có Bẩn Lan lần kia là thật sự. Nhìn Lưu Nghĩa này thanh Ngô Phong khí nói không ra lời sau dương dương tự đắc dáng vẻ, Ngô Phong tức giận, ngươi chớ đắc ý, Trầm Thiến nợ ân tình của ngươi đã trả hết nợ, ngươi hiện tại đi ta bảo đảm hắn còn có thể đối với ngươi lạnh nhạt. Không thể. Tốt lắm, ta đêm nay liền đi theo ngươi, ta ngược lại muốn xem nàng thì như thế nào đối với ngươi. Ngu ngốc, như thế dễ dàng liền để nàng trả hết nợ ân tình, một hồi thực sự là uổng công chịu đựng. Ngô Phong mắng thầm. Sau khi trời tối, hai người mới đến quán bar. Hiện tại thời gian còn sớm, có điều bên trong quán rượu đã tọa đầy người. Ngô Phong nhìn quanh một hồi, Phượng Tỷ chính ở phía xa cùng khách nhân nói giỡn, không có chú ý tới Ngô Phong cùng Lưu Nghĩa đến. Mà Tôn Cường thì lại ở cách đó không xa quậy ba một bên đứng, túi đầu không biết đang trầm tư cái gì. Lưu Nghĩa cho Ngô Phong liếc mắt ra hiệu, đến Tôn Cường bên người lên tiếng chào hỏi, Ngô Phong lên tiếng chào hỏi. Chỉ là đối với hai người, Tôn Cường nhưng liền cũng không ngẩng đầu lên, vẫn là như vậy không có tình người. Lưu Nghĩa lung túng cười cợt, mang theo Ngô Phong đến xa xa dựa vào góc một cái bàn trống thượng làm đi. Mới vừa ngồi xuống, Lưu Nghĩa liền mà nói, trang bức cái gì trang bức, cho rằng lao tử yêu phản ứng ngươi à. Quên đi, hắn chính là như vậy tính cách. Nô Phong không đáng kể nói. Cái gì chó má tính cách, trước đây Tam Hùng Bang ở thời điểm đều muốn với hắn bộ quan hệ, hiện tại Thiên Long Bang nắm quyền, người ta không thu bảo hộ phí, còn có ai chút lại phản ứng hắn, liền hắn như vậy tính cách, nếu như không phải Phượng Thị Trống, quán ba đã sớm đóng cửa. Nô Phong âm thầm một cười, cái này Lưu Nghĩa, làm chuyện gì đều cùng lợi ích móc nối, chính là người như vậy mới có thể đem cha điếm cải tử hồi sinh đi. Trầm Tiến đông nhiên đi tới trước bàn, quay về Ngô Phong hỏi, cần muốn cái gì? Vẫn là lần đầu thấy nàng thì tránh xa người ngàn dặm dáng vẻ. Ngô Phong vẫn không trả lời, một bên Lưu Nghĩa nói tiếp, cười ha ha nói, Trầm Tiến, mấy ngày nay không gặp ngươi có khỏe không? Rất tốt, cảm ơn. Xin hỏi cần muốn cái gì? Mấy ngày nay không gặp ngươi, ta rất nhớ ngươi, không biết ngươi có hay không nhớ ta a? Lưu Nghĩa ra mặt dạy tiếp tục nói, nếu như ngươi cần muốn cái gì, mời nói. Nếu như ngươi muốn xả chút kẻ nhạt đề tài, xin lỗi, ta rất bận. Ngữ khí vừa bắt đầu còn lạnh nhạt hơn. Ta bị Trầm Tiến không chút lưu tình ngữ khí đâm một cái kích. Lưu Nghĩa nói chuyện ấp úng, phải nói, đón lấy không biết nên nói cái gì. Nhìn thấy Lưu Nghĩa dáng vẻ quất bách, Ngô Phong mau mau nói tiếp, ta muốn một chén nước, hắn muốn một ly bia. Biết rồi, chờ. Nói xong, cũng không thèm nhìn tới Lưu Nghĩa một chút. Đều do ngươi, ta chính phải tiếp tục biểu lộ đây. Lưu Nghĩa đoán giận nói, trách ta. Ta đều cảm thấy cùng một mình ngươi bàn mất mặt. Ngô Phong tức giận phản bác. Tiếp theo ý tứ sâu xa nói, ta nói thế nào tới, nàng không có phản ứng ngươi đi. Đó là bởi vì có ngươi ở đây nàng thật không tiện. Lưu Nghĩa tiếp tục ra mặt dày nói, ai lại thật không tiện? Một tiêu mị âm thanh bỗng nhiên truyền đến. Ngô Phong cùng Lưu Nghĩa mau mau chạm lên, chỉ thấy Phượng Tỷ như đóa hoa hồng như thế nhẹ nhàng lại đây. Sở dĩ như thế hình dung là bởi vì là Phượng Tỷ toàn thân đại y phục màu đỏ, đầy đà vóc người tôn lên vô cùng nhuần nhuyễn, sẽ cùng làn da trắng như tuyết lẫn nhau tôn lên, thật đáp lại câu nói kia người còn yêu kiều hơn hoa. Trang phục như vậy, liền Ngô Phong cũng không nhịn được nhiều liếc mắt nhìn. Chớ đừng nói chi là Lưu Nghĩa, từ Phượng tỷ đến sau, con mắt liên tục nhìn chằm chằm vào không hề rời đi nữa khắc. Tiểu Nghĩa tử, nhìn đủ chưa? Phượng tỷ tức giận phủi một chút Lưu Nghĩa. Lưu Nghĩa này mới phục hồi tinh thần lại, khen, mấy ngày không gặp, Phượng tỷ chỗ mã càng ngày càng thủy linh. Miệng lưỡi trơn tru. Đây là thật sự, ta Lưu Nghĩa nếu như có nửa điểm lời nói dối gọi ta trời đánh ngũ lôi, có phải là Ngô ca? Ngô Phong gật gật đầu. Nhìn thấy Ngô Phong gật đầu, Phượng tỷ rõ ràng có chút sắc mặt vui mừng, cười duyên nói, Phong tử đều gật đầu, nhìn dáng dấp tỷ tỷ ta hôm nay hóa trang trả lại thực là không tồi a. Tiếp theo làm bộ không cao hứng nói, chỉ là tính ra, Phong tử lại có rất lâu không có tới ta này. Ngô Phong cười khổ nói, mỗi lần tới chỉ cần một chén nước, cho Phượng tỷ mang đến không là cái gì lợi nhuận, ta đều không mặt mũi đến rồi. Vậy thì có cái gì, chỉ cần ngươi có thể đến, coi như là ở đây làm ngồi, tỷ tỷ ta rất vui lòng a. Phượng tỷ nhìn như thật lòng dịu dàng nói. Lưu Nghĩa phù hợp nói, đó là, Phượng tỷ sao sẽ quan tâm chút tiền lệ này đây? Vừa nói vào đề ha ha bắt đầu cười lớn. Ngô Phong phụ họa khẽ mỉm cười, chỉ là trong mắt nhưng có một tia nghi hoặc. Không biết có phải ảo giác hay không, vừa nãy Phượng tỷ đang nói lời kia thì Ngô Phong lại có một loại tin là thật cảm giác. Một ở vòng xã giao hợp tác xoay trái xoay phải người sao cho hắn cảm giác như vậy đây, điều này làm cho Ngô Phong có chút bất ngờ. Lắc lắc đầu, này hoang đường ý nghĩ xóa đi. Phượng tỷ đột nhiên đối với Lưu Nghĩa nói, "Tiểu Nghĩa tử, tiểu kỳ hai ngày nay tựa hồ có hơi không thoải mái, ngươi có phải là khí nàng?" Lưu Nghĩa cả kinh, cười nói, "Làm sao biết, mấy ngày nay ta đều không có nói chuyện với nàng, làm sao chút khí nàng đây?" "Không trách đây, có thể người nào đó là ghen đi, ta xem ngươi vẫn là quá đi thăm nàng một chút đi, nói không chắc ngươi này nhìn xem, nàng bệnh liền toàn tốt rồi." Lưu Nghĩa đang muốn chối từ, Ngô Phong trong lòng hơi động, phụ hòa nói, "Đúng đấy, đi xem đi, lẽ nào Phượng tỷ tử trả lại không cho ạ?" Nghe Ngô Phong nói như vậy, Lưu Nghĩa mất mặt mũi, hướng về quầy ba tiểu kỳ đi tới. Nhìn thấy Lưu Nghĩa đi ra, Ngô Phong nhìn về phía Phượng tỷ, hắn sở dĩ nói như vậy là bởi vì là hắn phát hiện Phượng tỷ có ý định Lưu Nghĩa chi đi với hắn nói riêng. Phát hiện Phượng tỷ chính nhìn nàng, Phượng tỷ nước long lanh mắt to như một suối phun, Ngô Phong bóng người thu hút trong đó, càng hắn hồn nhi thu hút đi vào. Nhìn như thế trong suốt con mắt, Ngô Phong đột nhiên cảm thấy trong cơ thể một trận buồn bực, người ngọc mỗi một cái nhíu mày một nụ cười đều là như vậy mê hoặc, nếu như có thể đưa nàng hạ phục, vậy thì thật là đàn ông một việc vui lớn. Con mắt dần dần mê ly lên, hô hấp cũng có chút gấp gáp. Đang có chút nắm giữ không được thì, đột nhiên nơi ngực truyền đến một trận lạnh lẽo cảm giác, điều này làm cho Ngô Phong ánh mắt tỉnh táo chút. Ngô Phong ám kêu không tốt, tay trái phản xạ có điều kiện giống như tìm thấy nơi ngực điếu truy, nhất thời một luồng mát mẻ khí tức theo tay chạy vào toàn thân, táo bạo cảm giác chậm rãi nhỏ đi, cuối cùng biến mất. Ngô Phong ánh mắt một lần nữa khôi phục lại sự trong sáng, mặt ngoài không nhìn ra cái gì, chỉ là trên người nhưng kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Nguy hiểm thật, chỉ là một cái ánh mắt suýt chút nữa đem ta những năm này duy trì tâm cảnh đánh vỡ, nữ tử này so với Tiết Tiểu Mỹ càng có sức mê hoặc. Ngô Phong nội tâm khiếp sợ nghĩ đến, đồng thời trong lòng đối với này Phượng tỷ có không nói ra được sợ hãi. Phượng tỷ âm thanh đống nhiên chuyển tới, trong thanh âm nghe không ra một tia dị dạng, nghe nói các ngươi điếm cái kia nhai gần đây phải di rời, thật sao? Đúng đấy, trong vòng nửa năm khả năng sẽ hủy đi. Ngô Phong ngữ khí bình tĩnh nói, con mắt buông xuống tránh thoát Phượng tỷ khiếp người ánh mắt. Nếu như cần muốn cái gì cứ việc cùng tỷ tỷ nói, ta khác khả năng không giúp được, nếu như là vấn đề tiền, ta này cũng có chút. Ngô Phong cười nói, cái này liền không cần Phượng tỷ bận tâm, nếu như quyết nhất định thông báo ngươi. Phượng tỷ gật gật đầu, đứng lên đi tới bắt chuyện những khách nhân khác. Ngô Phong trường ôm một hơi, Phượng tỷ hùng hồn giúp tiền nếu như là trước đây hắn nhất định sẽ cân nhắc, chỉ là vừa nay suýt chút nữa bị Phượng tỷ không hiểu ra sao câu hồn sau, để hắn sinh ra một tia sợ hãi, tuyệt đối không thể nợ người này ân tình. Chính vào lúc này, Trầm Thiến bưng một chén nước cùng một chén rượu đi tới, vừa đem thủy thả xuống, Ngô Phong một cái nắm quá không hề thân sĩ phong độ một cái uống vào. Này một chén nước vừa vặn có thể mang nội tâm khiếp sợ đè xuống. Chờ lại một chén. Ngô Phong nói. Chỉ là Trầm Thiến tiến ảnh cũng không hề rời đi, Ngô Phong ngẩng đầu lên, chỉ thấy Trầm Thiến chính đang nhìn mình chằm chằm. Có vấn đề gì không? Ngô Phong nghi ngờ hỏi. Trầm Thiến do dự một chút, ngồi xuống Ngô Phong bên cạnh nói, ta nghĩ cầu người giúp ta một việc. Hỗ trợ. Ngô Phong có chút bất ngờ, mới vừa rồi còn một bộ lạnh nhạt dáng vẻ, hiện tại lại muốn chính mình hỗ trợ. Theo bản năng nhìn một chút quầy ba một bên chính đang tán gẫu Lưu Nghĩa, nói, có phải là muốn ta khuyên một hồi Lưu Nghĩa để hắn đối với ngươi tuyệt vọng? Nếu như là cái này, ta chỉ có thể nói làm hết sức. Ai biết Trầm Thiến lắc lắc đầu, nói, ta trả lại không hắn để ở trong lòng. Ngữ khí không nói ra được bình thản, thật giống đang nói không có quan hệ gì với chính mình sự tình. Ngô Phong có chút buồn bực, câu nói này nếu để cho Lưu Nghĩa nghe được, vậy hắn tuyệt đối chết tâm đều có, đây cũng quá thương tự tôn. Vậy là chuyện gì? Ngô Phong tiếp tục hỏi. Trầm Thiến suy nghĩ một chút, mới phảng phất quyết định nói, ta nghĩ để ngươi làm ta một ngày bạn trai. Cái gì? Ngô Phong phảng phất nghe không hiểu, có chút giật mình hỏi. Trong lòng thầm nghĩ, ra ngoài quên xem hoàng lịch, hôm nay là ngày gì, vừa cũng bởi vì một mỹ nữ suýt chút nữa nắm giữ không được, hiện tại lại có một dính sát một, lẽ nào hôm nay nhất định phải đi số đào hoa? Trầm Thiến lại lặp lại một bên, Ngô Phong hỏi, tại sao? Tựa hồ biết Ngô Phong sẽ như vậy hỏi, chấn định nói, nguyên nhân cũng không nên hỏi, chỉ hỏi ngươi có đáp ứng hay không. Ngữ khí có chút bá đạo. Ngô Phong trong lòng tức giận, là ngươi cầu ta, lại còn dám dùng như vậy ngữ khí nói chuyện. Thản nhiên nói, không đáp ứng. Đồng thời có chút buồn cười, này nếu như bị Lưu Nghĩa biết rồi chút nghĩ như thế nào đây, có thể hay không khiếp sợ miệng đều không đóng lại được. Cái gì? Tựa hồ không nghĩ tới Ngô Phong chút từ chối, Trầm Thiến trên mặt hiện ra một tia bất ngờ. Nhìn Ngô Phong bình tĩnh ánh mắt, có chút thỏa hiệp nói, cũng không phải ta không muốn nói cho ngươi, chỉ là ngươi một khi biết đến thoại đối với ngươi không có gì hay nơi. Ngô Phong suýt chút nữa muốn hỏi ngươi không nói cho ta liền đối với ta mới có lợi, vạn nhất ta bị ngươi sử dụng như thường, bị ngươi bán còn muốn cho ngươi kiếm tiền, há không phải là bị ngươi khanh chết. Đột nhiên Ngô Phong nhớ tới Trầm Tiến là Tân Châu đại học học sinh, làm bộ không thèm để ý nói, nghe nói các ngươi đại học mới thành lập một bang hội, gọi Thiên Long Bang. Không biết ngươi có biết hay không? Vừa nghe Thiên Long Bang ba chữ, Trầm Tiến thân thể rõ ràng run lên, trên mặt dần hiện ra sợ sệt biểu hiện. Ngô Phong ám đạo quả nhiên so với bị ta đoán đúng, việc này quả nhiên so với cùng Thiên Long Bang có quan hệ. Nhưng là một cái nữ hài sao lại trêu chọc tới Thiên Long Bang đây? Có thể là Thiên Long Bang trêu chọc nàng không nhất định. Dựa vào Trầm Tiến không thua với Diêu Thiên Thiên tư thái cùng dáng dấp, nói không chắc sẽ bị Thiên Long Bang người coi trọng. Mà Trầm Tiến chỉ có thể nghĩ ra miễn phí bạn trai chiêu số đến bỏ đi người kia ý nghĩ. Người kia sẽ là ai chứ? Nô Phong trong đầu né qua một tấm mang theo tà tà mỉm cười mặt, trên mặt biến nghiêm nghị lên. Những này tuy rằng chỉ là Nô Phong suy đoán, thế nhưng Nô Phong càng nghĩ càng thấy đến độ khả thi rất lớn. Nếu như thật sự là đúng, chẳng phải là cùng Long Kiệt cấp nữ nhân. Nô Phong trong lòng âm thầm khiếp sợ đồng thời lại có chút không tên kích thích ở bên trong. Đang muốn, một bên Trầm Tiến đông nhiên nói, không đáp ứng thì thôi, ta đi tìm bằng hữu của ngươi, ta nghĩ hắn nhất định sẽ đáp ứng. Nô Phong giật nảy cả mình, mau mau kéo muốn đứng lên Trầm Tiến, được, ta đáp ứng ngươi. Trầm Tiến cười nói, đàn ông các ngươi có phải là đều yêu thích chơi dục cầm cô túng, rõ ràng nghĩ tới không được, nhưng phải làm bộ một bộ không đáng kể dáng vẻ, nhất định phải chờ đã thời khắc cuối cùng mới ngả bài, lẽ nào như vậy có thể cho thấy các ngươi lòng tự ái mà, vẫn là cho rằng như vậy liền có thể tóm lại cô gái tâm đây. Tùy ngươi nghĩ ra sao? Nô Phong cười khổ nói, hắn hiện tại là hoàng bùn mặt đủ quần, không phải thì là thì. Trong lòng chỉ có thể lưu nghĩa mắng to một trận, nếu như không phải hắn, chính mình sẽ không bị Trầm Tiến cở trách một trận vẫn chưa thể giải thích. Bởi vì là nếu như Trầm Tiến thật sự đi tìm hắn, hắn cũng mặc kệ chặn ở trước người Long Kiệt vẫn là Ngọc Hoàng Đại Đế, nhất định sẽ không chút do dự đáp ứng. Cùng Long Kiệt cường nữ nhân, bằng lưu nghĩa bản lĩnh kết quả chỉ có hai chữ muốn chết. Trầm Tiến trong mắt lóe ra một chút do dự, có điều cuối cùng kiên định nói, đem điện thoại di động của ngươi lấy ra. Nhìn thấy Ngô Phong lấy ra một bộ quả táo điện thoại di động, Trầm Tiến đầu tiên là hơi kinh ngạc, sau đó ngựa khí có chút hưng phấn nói, ngươi lại mua quả táo điện thoại di động, được, như vậy thì cảm như. Lời nói như vậy để Ngô Phong có chút không hiểu ra sao. Chỉ là nhìn thấy Trầm Tiến từ trong túi móc ra một bộ quả táo điện thoại di động, Nô Phong chợt nhớ tới mấy ngày trước Lưu Nghĩa, chỉ có tình nhân mới đưa quả táo điện thoại di động. Liên thủ kia đều là tình nhân điện thoại di động, quả nhiên so với rất giống. Hai người trao đổi dãy số sau, Trầm Tiến nói, chờ đã điện thoại ta đi, đến thời điểm bên cạnh ta liên hệ ngươi. Mã số của ta tuyệt đối không nên nói cho người khác biết, hơn nữa chuyện này xong sau muốn lập tức xóa đi. Không cho kỹ ở trong lòng. Biết rồi. Nô Phong bất đắc dĩ nói, đừng quên cho ta đến chén nước. Làm Trầm Tiến đưa lên chén thứ hai thủy sau không lâu, Lưu Nghĩa mới trở về. Sau khi trở lại hưng phấn nói, vừa nãy ta thấy ngươi cùng Trầm Tiến đang tán gẫu, các ngươi đang nói chuyện gì? Không có gì, chỉ là nàng muốn cho ta làm bạn trai hắn. Nô Phong tức giận. Đừng đùa. Không tin thì thôi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 68, tìm việc làm trong mấy ngày kế tiếp, Nô Phong cùng Lưu Nghĩa quản lý trong cửa hàng chuyện làm ăn, mà Nô Phong tra chúng quanh vay tiền, hy vọng có thể ở phá rỡ trước đủ 1 triệu. Chỉ là 1 triệu không phải như vậy dễ dàng tập hợp, cứ việc cha không ngừng mà đi lại vay tiền, nhưng những ngày trời cũng chỉ là mượn đến mấy vạn khối mà thôi. Mấy vạn khối đối với mấy triệu tới nói chỉ là như muối bỏ biển. Nhìn cha ngày càng ưu sầu khuôn mặt, Nô Phong trong lòng có chút sốt ruột, có thể là nên tìm chút nghề phụ lợi tí tiền. Chỉ là làm công việc gì vừa không để cho mình đi thiên đường có thể rất nhanh mò đến tiền đây, Nô Phong phát sầu. Mãi đến tận một cú điện thoại đến mới đưa Nô Phong có chút nóng nảy tâm tình hòa hoãn một chút. Gọi điện thoại không phải người khác, chính là Bình Tân cục công an Vương cục phó. Vương cục trưởng trong điện thoại nói cho Nô Phong một tin tức tốt, cục công an đối với Nô Phong ngợi khen đã hạ xuống, để Nô Phong có thời gian lại tới cục công an đi lĩnh. Nô Phong lúc này mới nhớ tới còn có như vậy một chuyện, bởi vừa bắt đầu chưa hề đem ngợi khen sự coi là chuyện to tát, hơn nữa mấy ngày nay phá rỡ sự tình để hắn hầu như đem chuyện này cho quên lãng. Nếu như vừa bắt đầu Nô Phong đối với cái gọi là ngợi khen không để ý, như vậy hiện tại Nô Phong trong lòng chờ đợi ngợi khen nhất định phải phong phú một ít. Theo cha cùng Lưu Nghĩa gắn cái nói dối, sáng sớm ngày thứ hai Nô Phong liền ngồi lên rồi lái về Bình Tân xe tuyến. 1 giờ chiều mà thôi đến Bình Tân, không nghĩ tới Vương cục phó lại để khoa viên Tiểu Lý mở ra hắn chiếc Audi xe tự mình tới đón, điều này làm cho Nô Phong không kịp chuẩn bị, càng có chút thụ sủng nhược kinh. Đồng thời đối với giải đến hèn mọn Vương cục trưởng hảo cảm lại thâm sâu một bước, không trách có thể ngồi trên cục trưởng vị trí, quả nhiên so với sẽ làm sự. Nô Phong ngồi xe đi tới Bình Tân thị cục công an Tây Giao phân cục, theo Tiểu Lý đến Vương cục trưởng văn phòng, sau khi vào cửa phát hiện trong phòng làm việc ngoại trừ Vương cục trưởng ở ngoài còn có một người, không phải người khác, chính là cảnh sát hình sự đại đội trưởng Thôi Danh Nghĩa. Gặp mặt sau, mấy người lẫn nhau hàn huyên vài câu, Nô Phong mở miệng hỏi, những người kia khai trừa, bọn họ bắt cóc mục đích là cái gì? Vương cục trưởng cùng Thôi đội trưởng liếc nhìn nhau, cười nói, đã chiều, chính như chúng ta trước nghĩ đến. Bọn họ chính là ẩn nút ở Bình Tân thị nhiều năm, sát hại mấy người buôn bán thân thể bộ phận con buôn. Tiểu Ngô à, ngươi lần này thực sự là lập công lớn. Vương cục trưởng còn không quên khoa Ngô Phong một câu. Mặt khác, chúng ta ở tại bọn hắn công tác trên công trường, trả lại nắm lấy 2 cái cùng ngày không có tham gia hành động bọn họ đồng bọn, chính là 2 người này trước tiên nhận tội. Vương cục trưởng thao thao bất tuyệt nói những ngày qua thu hoạch, từ hắn có chút nét mặt hưng phấn không khó nhìn ra, lần này thành công phá hoạch lớn như vậy phạm tội đội, đối với bản thân của hắn tới nói là cỡ nào trọng đại một chuyện, Đương nhiên, cái gọi là trọng đại cũng không phải cái này phạm tội đội, mà là để hắn hoạn lộ càng thêm bằng thẳng. Bên cạnh tôi đội trưởng thỉnh thoảng bổ sung vài câu, hắn tuy rằng rất là hưng phấn, thế nhưng chí ít ở bề ngoài không có biểu hiện ra. Nhìn ra được, cái này lão cảnh sát hình sự là có nhiều va chạm xã hội. Nói xong lời cuối cùng, Vương cục trưởng nói, "Tiểu Nô à, lần này có thể phá vụ án lớn như vậy, luôn công lao ngươi là công đầu a." Nô Phong khiêm tốn một hồi, Vương cục trưởng tiếp tục nói, "Bên trong cục đã cho ngươi ban phát thấy việc nghĩa hăng hái làm giấy chứng nhận, chờ đã ngày mai khen ngợi trong đại hội sẽ ban phát cho ngươi." "Khen ngợi đại hội?" Nô Phong hơi kinh ngạc. "Đúng đấy, khen ngợi đại hội. Lần này đại án có công chi thần đều sẽ tham gia, ngươi công đầu này đương nhiên không ngoại lệ, trả lại có thể thượng TV đây." Nói tới chỗ này, Vương cục trưởng nụ cười trên mặt càng là ức chế không được, thật giống hắn mới là công đầu như thế. "Khen ngợi đại hội liền không cần đi, ta chỉ là làm ta nên làm, không cần thiết làm cảnh tượng lớn như vậy, hơn nữa ta không muốn bị lộ ra ánh sáng." Nô Phong nói. Vương cục trưởng nghe xong đầu tiên là sửng sở, tiếp theo đăm chiêu gật gật đầu, "Nếu ngươi không muốn lộ diện, vậy chúng ta tôn trọng ngươi việc riêng tư, ngày mai khen ngợi đại hội ngươi liền không cần tham gia, thấy việc nghĩa hăng hái làm giấy chứng nhận một lúc ta để tiểu lý đưa cho ngươi." Nô Phong gật gật đầu, đồng thời ám thở phào nhẹ nhõm, bị đài truyền hình lộ ra ánh sáng, nếu như cha bọn họ biết mình sự tích, vậy sau này có thể có phiền phức. Chỉ là Ngô Phong không biết bên cạnh hắn Vương cục trưởng thầm thở phào nhẹ nhõm, nếu như Ngô Phong không tham gia khen ngợi đại hội, vậy ngày mai tối làm náo động chính là hắn, bị lãnh đạo ngợi khen, bị đài truyền hình phỏng vấn, hai cái chất xúc tác thúc tiến vào chính mình càng gần hơn một bước. Nghĩ tới đây, Vương cục trưởng nụ cười càng thêm sán lạ. Chợt thấy Ngô Phong cùng Thôi đội trưởng có chút kỳ quái nhìn mình, vội vàng đem trong đầu ý dâm mạnh mẽ đình chỉ, ho khan một tiếng, thu hồi nụ cười, nói, "Ngươi lần này lập công bên trong cục trả lại an bài cho ngươi chút tiền thưởng, tuy rằng không nhiều, nhưng là quốc gia một chút tâm ý, một lúc cùng nhau nắm cùng ngươi." "Có bao nhiêu?" Vừa nghe tiền thưởng hai chữ, Nô Phong đội vàng hỏi, nói rồi nửa ngày, đây mới là trọng điểm, là hắn tới đây mục đích chủ yếu. 30 vạn. Vương cục trưởng cười nói. Chỉ là nhìn thấy Nô Phong biểu tình thất vọng, Vương cục trưởng cười có chút lúng túng. "Làm sao, ngại ý ta?" Vương cục trưởng đùa giỡn hỏi. "Hơi ít." Nô Phong thành thật trả lời nói. Đồng thời hơi xúc động, không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ nói ra nếu như vậy, nếu để cho sư phụ biết rồi, nhất định sẽ bị tức chết. 4 năm duy trì tâm cảnh, lại còn là không ngăn nổi tiền tài mê hoặc. Có điều Nô Phong là có nguyên nhân. Hắn cần tiền cũng không phải vì chính mình, mà là không hy vọng lại nhìn tới phụ thân cả ngày vì chủ tiền mà khổ não bôn ba, vì lẽ đó nhìn từ điểm này, Nô Phong cũng không có biến, vẫn là trước đây cái kia coi tiền tài như cặn bã Nô Phong. Chỉ là lời nói của hắn lại làm cho Vương cục trưởng sửng sốt, mới vừa nói tiền thiếu hoàn toàn là khiêm tốn, hắn cũng không nghĩ tới Nô Phong lại thật sự sẽ nói hiểm tiền thiếu. Phải biết đây là quốc gia ngợi khen, đừng nói là 30 vạn, chính là 30 khối không thể ngại ít, có vẻ như đối với quốc gia khen thưởng nói thiếu, Nô Phong là người số 1. Bên cạnh tôi đội trưởng cũng là sức sở, trong lòng hắn có ý tưởng giống nhau. Chỉ là hắn trước hết phản ứng lại, giải thích, quốc gia khen thưởng chế độ chính là như vậy, nhiều hơn nữa tiền quốc gia khả năng bắt không ra, vì lẽ đó nhiều tiền thiếu là thứ yếu, quan trọng nhất chính là quốc gia tâm ý, sau đó nếu như gặp phải chuyện như vậy, hy vọng tiểu Ngô lúc nên xuất thủ liền ra tay, đến thời điểm quốc gia vẫn sẽ có khen thưởng. Đúng đấy, dựa theo tiểu Ngô biểu hiện của ngươi, coi như là khen thưởng 3 triệu không nhiều, chỉ là quốc gia khen thưởng chế độ ở đây, hơn nữa, dư thừa tiền, quốc gia dự bắt không ra. Vương cục trưởng phục hồi tinh thần lại nói. Sau khi nói xong trong lòng nhưng Ngô Phong ám mắng một trận, ngàn bạn đều thu rồi vẫn còn chê ít, ngươi là quỷ nghèo chuyển thế à? Ngô Phong ý thức được vừa nói sai, cười cười nói, vừa nãy chỉ là ta đùa giỡn, 30 vạn đã không thiếu, sau đó nếu như gặp phải chuyện như vậy, ta vẫn là chút dũng cảm đứng ra. Vương cục trưởng cùng thôi đội trưởng đều biết Ngô Phong khẩu không đúng tầm, có điều đại gia ở bề ngoài không thể nói ra được, mấy người lại hàn huyên vài câu, Ngô Phong mới rời khỏi. Thôi đội trưởng tự mình đưa Ngô Phong ra văn phòng. Mới vừa ra tới, thôi đội trưởng hỏi, "Tiểu Ngô a, lúc nào trở lại?" "Ngày mai buổi sáng trở lại." "Hiện tại có rảnh không, thượng phòng làm việc của ta uống một ngụm trà đi, một lúc tiểu lý sẽ đem giấy chứng nhận cùng tiền thưởng lấy cho ngươi đến rồi." Nô Phong mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng mất mặt mặt mũi, theo thôi đội trưởng đến phòng làm việc của hắn. Thôi đội trưởng tự mình cho hắn rót ấm trà, Nô Phong mới vừa uống một hớp, liền nghe đến bên cạnh thôi đội trưởng hỏi, "Tiểu Ngô à, ngươi trên kinh tế có phải là gặp phải khó khăn gì?" Vừa nghe thôi đội trưởng nói như vậy, Nô Phong liền biết là vừa nãy chính mình hiểm tiền thưởng thiếu mới dẫn ra thôi đội trưởng có câu hỏi này. Lần thứ hai nhấp một ngụm trà thủy, gật gật đầu. Thôi đội trưởng âm thầm gật gật đầu. Dám nói quốc gia tiền thưởng ít, nếu không chính là trên kinh tế có khó khăn, nếu không chính là muốn tiền muốn điên rồi. Cùng Ngô Phong tiếp xúc hai lần, thôi đội trưởng phát hiện Ngô Phong không phải loại kia muốn tiền muốn điên rồi người, cho nên mới có câu hỏi này, không nghĩ tới thật mà đúng. Thôi đội trưởng uống một hớp trong tay nước trà, chậm rãi nói, "Nếu như trên kinh tế có chút khó khăn, ta cũng có thể giúp ngươi tìm mấy cái kiếm tiền công tác, không biết ngươi có hứng thú hay không?" Ngô Phong ánh mắt sáng lên, cản hỏi đội, "Công việc gì?" Hắn biết, đường đường cảnh sát hình sự đại đội trưởng quan hệ rộng rãi, có thể thật có thể cho mình giới thiệu một tức không đi thiên đường, có thể cấp tốc đến tiền công tác. Bình Tân thị cảnh giáo gần nhất quyết mấy cái nghiệp dư vấn luyện viên, đãi ngộ là rất phong phú, một tháng có thể nắm 20.000 đồng tiền, hơn nữa cuối tuần nghỉ ngơi. Nếu như ngươi muốn, ta có thể giúp ngươi tiến cử lên, đương nhiên, tiền đề là ngươi nhất định phải có thực lực. Nói câu nói sau cùng thời điểm, thôi đội trưởng con mắt nhìn chằm chằm Ngô Phong, muốn từ trên mặt của hắn nhìn thấy gì đó. Chỉ là hắn có chút thất vọng rồi, Ngô Phong vẻ mặt chỉ có một, vậy thì là thất vọng. Một tháng mới 20.000 khối, quá thiếu, có còn hay không cái khác? Ngô Phong hỏi. Là thật sự ngại ít vẫn không có cái kia năng lực à? Thôi đội trưởng ám thầm nghĩ, ngoài miệng lại nói, ngươi biết Hạ Ước tập đoàn sao? Nhìn Ngô Phong lắc lắc đầu, tiếp tục nói, Hạ Ước tập đoàn là vốn là lớn nhất tư nhân ở ngoài mẫu lối ra tập đoàn, bọn họ một lao tổng gần nhất cần một tên tư nhân bảo tiêu, công tác mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng đãi ngộ cái trước thân thiết, một tháng đại khái có thể nắm mười mấy vạn đi. Nếu như ngươi muốn đi, ta có thể giúp ngươi tiến cử lên, có điều tiền đề vẫn là cần phải có đủ thực lực mới có thể tổng quân thượng. Ngô Phong ánh mắt sáng lên, một tháng mười mấy vạn, làm ba tháng thì có sắp tới 40 vạn. Hơn nữa hiện tại tiền thưởng cùng với Lưu Nghĩa 30 vạn, vừa vặn 1 triệu. 3 tháng, vừa vặn là phá rỡ ngắn hạn nhất hạn. Nô Phong cũng không có lập tức đồng ý, bởi vì là nếu như muốn mấy tháng không trở về nhà, cần biên một rất tốt lý do mới có thể trình đến người nhà đồng ý, nói, ta nghĩ tiên khảo lự mấy ngày, có thể không? Hừm, đương nhiên, có điều ngươi nhất định phải suy nghĩ cho kỹ, công việc này điều kiện cái trước còn muốn hạ khác, nếu như ngươi thực lực không đủ, vẫn là không muốn đi, đương nhiên, dĩ ngươi lấy một chọi 10 công phu, đảm nhiệm được công việc này hẳn là thừa sức, không phải sao? Nói xong, lại chăm chú nhìn chằm chằm Ngô Phong con mắt, muốn từ bên trong nhìn ra gì đó. Chỉ là hắn lại thất vọng rồi, lần này, Ngô Phong không có bất kỳ vẻ mặt. Mãi đến tận hiện tại thôi đội trưởng vẫn là hoài nghi Ngô Phong thực lực, tuy rằng bất kể là hiện trường bọn cấp thảm trạng còn muốn người chứng kiến lời chứng đều chỉ rõ Ngô Phong có năng lực như vậy, nhưng là nếu như không tận mắt nhìn thấy, thôi đội trưởng vẫn là chưa tin, một tuổi còn trẻ nhìn như gầy yếu tiểu tử làm sao có thân thủ lợi hại như vậy, một người một mình đấu mười mấy người không bị thương, hơn nữa là ở đối phương nắm giữ vũ khí tình huống, điểm này, những kia quanh năm ở cảnh giáo trải qua huấn luyện viên đều không làm được. Ngô Phong cũng không có phát hiện thôi đội trưởng đối với hắn nghi vấn, hắn chỉ biết là thôi đội trưởng giới thiệu với hắn một lý tưởng công tác, cho nên đối với thôi đội trưởng cảm tạ lại tạ, điều này làm cho thôi đội trưởng có chút cười khổ, có thể ta thật sai rồi, hắn thật sự có thực lực như vậy. Nghĩ tới đây, đông nhiên chớp mắt một cái, bay về Ngô Phong cười nói, tiểu Ngô, loại chuyện nhỏ này liền không cần cảm ơn, nếu như ngươi thật có thể tổng quân thượng, đó là ngươi bản lãnh của chính mình, có điều nếu như ngươi thật muốn tạ, theo ta ra đi vòng vòng đi, coi như giải sầu làm sao. Ngô Phong gật đầu đáp ứng rồi, dù sao người ta mới vừa giúp một đại ân, chút chuyện nhỏ này sao không ngại ngùng từ chối đây. Thôi đội trưởng mở ra xe cảnh sát mang theo Ngô Phong ra cục công an, khoảng chừng chạy hơn nửa giờ mới dừng lại. Ngô Phong xuống xe nhìn xem, xe lại đi được một cửa lớn, trên cửa có mang theo bình Tân thị cảnh giáo 5 cái mạ vàng đại tự, hiện tại đã là chừng 3 giờ chiều, thái dương treo cao, phản xạ 5 cái đại tự sáng lên lấp loá. Thôi đội trưởng dẫn Ngô Phong tiến vào cửa lớn, cửa bảo an quay về thôi đội trưởng kính cái quân lễ, nhìn dáng dấp thôi đội trưởng là nơi này người quen cũ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 69, võ đài luận võ đi chưa được mấy bước, trước mặt lại tới nữa rồi một hơn 40 tuổi người trung niên, an mặc cảnh giáo đặc hữu cảnh phục, nhìn dáng dấp hẳn là cảnh giáo nhân viên quản lý. Nhìn thấy thôi đội trưởng sau, ba bước cũng một bước nên lại đây nói, lão thôi, ngươi làm sao rảnh rỗi lại đây à, có phải là đến thị sát công việc, đến trước không trước đó thông báo một hồi, ta tốt ta đi đón ngươi à. Thôi đội trưởng cười ha ha nói, lão lý, ta một nho nhỏ cảnh sát, nào dám làm phiền ngươi người chủ nhiệm này à, ngươi không phải để ta giảm thọ à. Người kia cười lớn một tiếng, người nào không biết ngươi là ta giáo đi ra ngoài cán bộ cao cấp, hiện tại lại đảm nhiệm là vốn là công an phân cục cảnh sát hình sự đại đội trưởng, ngươi mới là sự kiêu ngạo của chúng ta à. Hai người lẫn nhau thổi phồng, nhưng Ngô Phong quật ngã một bên, có điều từ hai người đối thoại hợp tác vẫn là nghe đi ra, nguyên lai cái này cảnh giáo là thôi đội trưởng trường học cũ. Hai người hàn huyên xong sau, thôi đội trưởng mới nhớ tới bên cạnh Ngô Phong, giới thiệu, đây là một người bằng hữu của ta, gọi Ngô Phong. Tiếp theo hướng về Ngô Phong nói, đây là cảnh giáo lý chủ nhiệm. Ngô Phong hướng về lý chủ nhiệm hơi gật gật đầu, hỏi thăm một chút. Lý chủ nhiệm sững sờ, tuổi còn trẻ có thể bị thôi danh nghĩa cái này cảnh sát hình sự đại đội trưởng xưng là bằng hữu, xem ra người này có chút bối cảnh a hơn nữa Ngô Phong trầm ổn khí chất, nhìn xem liền biết là thụ quá hài lòng gia đình giáo dục, lẽ nào là Bình Tân một vị quan lớn tử nữ. Họ Ngô quan lớn có những kia đây. Lý chủ nhiệm vừa nghĩ vào đề nụ cười hòa ái đối với Ngô Phong nói, hóa ra là Ngô lão đệ a, không biết Ngô lão đệ cùng lao thôi đến cảnh giáo để làm gì a. Ngô Phong đương nhiên không biết như thế một lát công phu lý chủ nhiệm trong đầu né qua nhiều như vậy ý nghĩ, chỉ là hắn như thế vừa hỏi trục lợi Ngô Phong làm khó. Đến cảnh giáo là thôi đội trưởng chủ ý, còn làm gì, liền hắn cũng không biết. Theo bản năng quay đầu nhìn về phía bên cạnh thôi đội trưởng cười nói, tới đây có thể có chuyện gì, chính là tùy tiện đi dạo, rất lâu không đến rồi, có chút hoài niệm. Vốn là thôi đội trưởng lời này rất là bình thường, chỉ là tình cảnh mới vừa rồi ở lý chủ nhiệm trong mắt lại như là Ngô Phong ở mệnh lệnh thôi đội trưởng trả lời như thế, lý chủ nhiệm đối với thân phận của Ngô Phong càng thêm khẳng định, người trẻ tuổi này hẳn là một cái nào đó quan lớn tử nữ. Chỉ nghe thôi đội trưởng hỏi tiếp, Lý Kiện tiểu tử kia ở đâu? Thời gian dài như vậy không thấy hắn thật là có điểm muốn hắn. Lý chủ nhiệm nói, hắn có thể đi nơi nào, trả lại không phải ở thể dục quán mà, ta dẫn ngươi đi. Nếu trong lòng đã xác nhận thân phận của Ngô Phong không bình thường, đương nhiên không thể thất lễ. Có điều thôi đội trưởng lại nói, không cần, thể dục quán ta cũng không phải không biết ở đâu, ngươi đi làm ngươi chuyện của chính mình đi, ta chính là mang bằng hữu đi dạo. Lý chủ nhiệm không có kiên trì nữa, có chút nghi thần nghi quỷ rời đi. Thôi đội trưởng mang theo Ngô Phong hướng thể dục quán đi đến. Này vừa đi chính là mười mấy phút lộ trình, để Ngô Phong hơi xúc động, không hổ là cảnh giáo a, chính là đại. Mà lý chủ nhiệm nói tới thể dục quán liền ở trường học bên phải, đây là một tòa hình chữ nhật kiến trúc. Tiến vào bên trong sau, Ngô Phong cảm giác đầu tiên là không, khả năng là hiện tại cảnh giáo nhân viên đang dạy, vì lẽ đó toàn bộ trong sân vận động chỉ có vẹn vẹn mấy người. Cảm giác thứ hai chính là lớn, Ngô Phong phát hiện bên trong tưởng tượng lớn hơn nhiều, toàn bộ thể dục quán bị phân cách thành mấy cái khu vực khác nhau, mỗi cái khu vực có không giống công năng, có chất đầy tập thể hình khí tài, có nhưng là thể dục hoạt động nơi. Mà nhất làm cho Ngô Phong thán phục chính là ở thể dục quán ngay chính giữa kiến một quyền anh võ đài, lúc này đang có hai cái dũng mãnh đại hán để trần trên người, mang theo quyền anh găng tay ở trên lôi đài đối với đánh. Dưới đài song song đứng ba người, tương tự dũng mãnh hình thể, kiện mỹ vóc người, nhìn ra bọn họ thường thường rèn luyện, đặc biệt là bên trái đại hán kia, thân cao có 1m9 nhiều, Ngô Phong đứng trước mặt của hắn đều hại nửa cái đầu. Điều này làm cho Ngô Phong hơi xúc động, không hổ là cảnh giáo người, bằng vào vóc người này liền có thể đem người bình thường làm cho khiếp sợ. Trong ba người ngoài cùng bên trái người kia cùng cuối cùng bên phải người kia phân biệt chỉ huy trên võ đài hai người, đối với Ngô Phong đám người đến không có phát hiện. Thôi đội trưởng không đội vã, cẩn thận nhìn trên võ đài hai người tranh đấu, Ngô Phong nhìn kỹ lên. Trên võ đài hai người bất kể là thân cao vẫn là hình thể đều không khác mấy, bọn họ một phương ăn mặc lăng cố, một phương ăn mặc quần đỏ, ở này đầu mùa xuân thời tiết trên người của hai người lại bị mồ hôi sớm ướt. Chỉ thấy hai người quyền đến quyền đi, xem ra mỗi một quyền đều rót vào kinh người khí lực, hơn nữa tốc độ rất nhanh. Tốc độ như vậy cùng sức mạnh, người bình thường là rất khó chống đỡ được. Húng chi bước chân của bọn họ rất linh hoạt, mỗi ra một quyền đều phối hợp né tránh, một quyền không trúng rất mau tránh ra, phòng ngừa đối phương phản kích. Như vậy quyền anh thi đấu phong cách, Ngô Phong trước đây thường thường ở trên TV xem, chỉ là khi đó Ngô Phong đối với những kia quyền anh tay tràn ngập kính nghệ, hiện tại lại nhìn, chỉ có thể dùng bốn chữ hình dung sơ hở trăm chỗ. Không sai, giữa trường hai người đối với đánh nhìn như thiên ý vô phùng, cẩn thận chặt chẽ, nhưng theo Ngô Phong, chính là những này cẩn thận chặt chẽ, để cho hai người sơ hở trăm chỗ, nếu như nắm lấy những sơ hở này, tiếp cận vào đối thủ trước người, dựa vào tiểu cầm nã thủ thiếp thân đánh lộn uy lực, trong vòng 10 chiêu định có thể đem những đại hán này đánh đổ. Nghĩ tới đây, Ngô Phong trong đầu không khỏi sản sinh hình ảnh như vậy, phản phất trước mắt đối với đánh hai người một người trong đó là chính mình. Đối mặt tên còn lại cái hở, nắm cơ hội gần người sau đối phương mỗi một lần phòng ngự, mỗi một lần né tránh, thậm chí mỗi một cái hô hấp, cũng giống như gần ngay trước mắt, bất quá đối với những này phòng ngự, Ngô Phong đều có kế sách tương đối, đối thủ nhất định đều dĩ thất bại kết thúc. Cái cảm giác này lại như là tiến vào vong ngã chi cảnh. Ngô Phong khỏe miệng chậm rãi bay lên vẻ mỉm cười, đó là tự hào mỉm cười, những kia trước đây sợ hãi cường nhân, những kia ở trên TV đánh võ lâm phong cao thủ, từng có lúc lại như một tòa không thể vượt qua núi lớn. Chỉ là hiện tại, những này núi lớn ở trong mắt chính mình càng là như vậy không đỡ nổi một đòn. Theo thời gian quá khứ, giữa trường hai người động tác đã kinh biến đến mức chậm chậm, mỗi một quyền sức mạnh nhìn như không có lúc trước khí thế, nhìn dáng dấp hai người cũng đã đến tiêu hao bên dưới. Có điều chàng chỉ huy hai người gọi nhưng càng hăng, căn dặn bên mình nhất định phải kiên trì đến cuối cùng. Thôi đội trưởng đống nhiên quay mặt sang hướng Ngô Phong hỏi, ngươi dắt đến hai người bọn họ ai sẽ thắng? Ngô Phong phảng phất đã sớm đoán được thôi đội trưởng sẽ có câu hỏi như thế, thản nhiên nói, rất khó nói, có điều nếu như muốn ta tuyển mặc đồ đỏ khố người kia. Ngô Phong dẫn tới ngoài cùng bên trái đại cao cái chú ý, xoay đầu lại căm tức Ngô Phong một chút, liền tiếp tục chỉ huy lên thi đấu, nhìn ra được hắn chỉ huy chính là xuyên lam khố người kia. Có điều rất nhanh sẽ bị Ngô Phong nói trúng rồi, xuyên lam khố người kia thể lực dần dần không chống đỡ nổi, bị quân đỏ đại hán một cái bên phải câu quyền anh hợp tác đầu ngã xuống đất, bất luận đại cao cái làm sao gọi, cũng lại bỏ không đứng lên. Đại cao cái mắng to một câu, xoay người liền muốn đem lửa giận trong lòng phát tiết đến Ngô Phong trên người, dưới cái nhìn của hắn Ngô Phong chính là cái sao chổi. Chỉ là xoay người sau chợt thấy Ngô Phong bên cạnh thôi đội trưởng, phẫn nộ mặt đầu tiên là sững sờ, tiếp theo lại bỏ ra vẻ tươi cười nói, "Thôi đội trưởng, ngươi hôm nay làm sao rảnh rỗi thượng này đến rồi?" Thôi đội trưởng hòa ái cười nói, "Không có chuyện gì liền không thể tới mà, tiểu tử ngươi cũng không biết đi xem ta, làm hại lao tử trả lại phải tới thăm ngươi, ngươi xem ngươi quan lớn gì à?" Đại cao cái cười ngây ngô gãi gãi đầu, mấy ngày qua chút học viên mới, cả ngày vội vàng chỉnh những con gà con này, suýt chút nữa đem ngài quên đi, sau đó không dám. Mới vừa rồi còn hung thần ác sát dáng vẻ, đột nhiên nở nụ cười nhưng làm cho người ta cảm thấy hàm hậu cảm giác, to con cũng thật là làm người khắc sâu ấn tượng. Thôi đội trưởng cho to con giới thiệu, vị này chính là Ngô Phong, một người bằng hữu của ta. Tiếp theo chỉ vào to con nói, đây là Lý Kiện, cảnh giáo chuyên nghiệp huấn luyện viên, liên tục tam giới bắt được ưu tú nhất huấn luyện viên tên gọi, rất biết đánh nhau. Nói xong lời cuối cùng ba chữ thì, thôi đội trưởng ngự khí rất nặng, trong mắt có ý tứ sâu xa biểu hiện. Ngô Phong quay về đại cao cái Lý Kiện gật gật đầu, xem như là lên tiếng chào hỏi. Lý Kiện hừ một tiếng, đầu đốn một cái, đối với Ngô Phong hờ hững, nhìn ra được, Ngô Phong vừa nãy miệng xui xẻo làm cho hắn rất khó chịu. Ngô Phong tiêu sái nở nụ cười, đối với đại cao cái không lễ phép cũng không có cái gì khó chịu, có điều một bên thôi đội trưởng nghiêm mặt lại nói, làm sao, đối với bằng hữu của ta như thế không lễ phép không tốt sao? Lý Kiện hình như rất sợ thôi đội trưởng, xoay đầu lại đối với Ngô Phong giọng ồm ồm nói, ngươi tốt. Sau khi nói xong không tiếp tục để ý Ngô Phong. Ngô Phong nghe được câu này, ngươi tốt ta không cái gì thành ý, có điều hắn cũng không ngại, trả lời một câu. Thôi đội trưởng lúc này mới cười đối với Lý Kiện nói, thế mới đúng chứ, Lý Kiện tiểu tử ngươi vẫn là như thế lòng dạ hẹp hòi, Ngô Phong cũng chính là đoán đúng, ngươi người của mình không còn dùng được, thua chẳng lẽ còn muốn đoán người khác à? Nghe xong thôi đội trưởng, Lý Kiện vẫn là phó lạnh nhạt dáng vẻ, Ngô Phong nhưng trong lòng cười thầm, đoán đúng, vậy cũng chưa chắc. Vừa nãy hai đại hán đối với đánh thì Ngô Phong vận dụng thiên lý nhãn nhìn hai người tiêu hao tình hình, nhìn như hô hấp của hai người đều rất gấp gáp, nhưng nhìn kỹ liền sẽ phát hiện xuyên lam khố đại hán thở dốc càng thô, hơn nữa tần suất quần đỏ đại hán nhanh hơn một chút nhì, Ngô Phong bởi vậy suy đoán mặc đồ đỏ khố đại hán phần thắng muốn lớn một chút. Đương nhiên, thi đấu thay đổi trong nháy mắt, nếu như lam khố đại hán còn muốn tuyệt chiêu, liền coi là chuyện khác, chỉ là nếu như vậy hao tổn nữa, vậy hắn thua liền lớn. Thôi đội trưởng đương nhiên không biết Ngô Phong tuyển có chính mình căn cứ, hắn cho rằng Ngô Phong làm ông, nhìn thấy Lý Kiện vẫn không thể tiêu tan, trong lòng mỉm cười, cái này Lý Kiện mưu mô tật xấu lúc nào có thể bỏ, có điều hiện tại lòng dạ hẹp hòi vừa vặn là thời điểm. Nghĩ tới đây, cố ý thở dài nói, Lý Kiện, ngươi có biết Ngô Phong giúp đỡ bóp cảnh sát chúng ta phá một vụ án lớn? Thôi đội trưởng câu nói này quả nhiên so với gây nên Lý Kiện chú ý, Lý Kiện kinh ngạc nói, cái gì, hắn giúp các ngươi phá một đại án, không thể nào. Lý Kiện nhìn trước mắt có chút gầy gò Ngô Phong, trong giọng nói có không tin, thôi đội trưởng lại nói, mấy ngày trước chúng ta phá hoạch một buôn bán thân thể bộ phận vụ án lớn, ngươi nghe nói qua sao? Đương nhiên, cái này đại án hiện tại toàn bộ Bình Tân thị đều mọi người đều biết, đúng rồi, ta vẫn không có chúc mừng ngươi đây, thôi đội trưởng, nhìn dáng dấp ngươi lại muốn cao sinh, chúc mừng à, ha ha. Lý Kiện cười nói. Có điều tiếp theo hắn liền dừng lại tiếng cười, nhìn một bên Ngô Phong kinh ngạc nói, ngươi sẽ không nói cho ta có thể phá án đều là cái tên này công lao chứ? Thôi đội trưởng cười nói, chính là Ngô Phong công lao, không có lời nói của hắn chúng ta sẽ không phá vụ án lớn như vậy. Nghe được thôi đội trưởng khẳng định trả lời, Lý Kiện ngẩn ngơ, lại nhìn về phía Ngô Phong thì không có vừa bắt đầu để ý, không trách tuổi còn trẻ liền bị lao thôi xưng là bằng hữu, hóa ra là có chuyện như vậy à? Lý Kiện thầm nghĩ, tiểu huynh đệ vận khí không tệ a, lại có thể phá vụ án lớn như vậy, chỉ là trùng hợp bị ta đụng tới mà thôi. Ngô Phong khiêm tốn cười nói, vẫn may. Thôi đội trưởng cười khổ một cái, Lý Kiện, nếu như ngươi bị 15 cầm vũ khí kẻ liều mạng vây lại trong phòng, ngươi sẽ như thế nào? Đương nhiên là tìm cơ hội chạy mất dép. Lý Kiện không chút nghĩ ngợi hồi đáp. Vậy ngươi biết Ngô Phong làm thế nào mà, hắn đạo tặc từng cái đánh đổ, sau đó quang minh chính đại đi ra ngoài. Thôi đội trưởng lần thứ hai cười khổ nói. Ngươi nói cái gì? Lúc này Lý Kiện hai mắt trừng trừng, miệng trương có thể thôn cái kế tiếp nằm đấm, một mặt khó mà tin nổi nhìn đối diện có chút lúng túng Ngô Phong, ngươi xác định hắn một người đánh đổ 15 cầm vũ khí kẻ liều mạng? Cầm vũ khí kẻ liều mạng vài chữ bị Lý Kiện cắn rất nặng. Lý Kiện là người nào? Cảnh giáo huấn luyện viên, đối với đánh nhau tới nói hắn lại tinh không thông qua, nếu như là 15 người bình thường, bằng hắn Lý Kiện thân thủ miễn cưỡng cũng có thể bãi bình, nhân là người bình thường dù sao không có công phu tại người, hơn nữa nhát gan, ngươi chỉ cần vừa bắt đầu thất bại nhuệ khí của bọn họ, đánh đổ mấy cái chim đầu đàn, những người còn lại bất chiến mà hội. Thế nhưng kẻ liều mạng có thể không giống nhau, bọn họ mỗi người đều là hung ác dị thường, có thể chết trận đến người cuối cùng, bởi vì là dù sao đều là chết, cùng với bị đãi còn không bằng liều mạng. Lời nói như vậy tối thiểu còn có một chút hy vọng sống. Lý Kiện đã từng đã tham gia mấy lần cục công an vây quét hành động, trong một lần nhiệm vụ liền gặp phải một kẻ liều mạng, mặc dù đối phương rất là nhỏ gầy hơn nữa không có lượt qua, bất quá đối phương trên người sự quyết tâm lại làm cho Lý Kiện đến nay nhớ tới đến đều có chút run sợ. Nhớ tới vừa bắt đầu trong tay đối phương cầm một cây truy thủ, sau đó truy thủ bị Lý Kiện xóa sạch, liền dùng nắm đấm thậm chí dùng miệng cắn xé, hơn 100 cân thân thể nhỏ bé nhưng Lý Kiện này hơn 200 cân to con kinh ra một thân mồ hôi lạnh, phí đi sức của chín châu hai hổ mới đem chế phục. Đối mặt Lý Kiện hỏi do, thôi đội trưởng không có chính diện trả lời, mà là đem cầu đá cho Ngô Phong, đương nhiên là thật sự, ngươi nói có đúng không, Ngô Phong? Ngô Phong nụ cười trên mặt có chút cay đắng, chỉ cho tiếp tục khiêm tốn nói, chỉ là vận may tốt hơn mà thôi. Vận may tốt hơn? Ngươi quá khiêm tốn, như vậy phong vi công lao sao có thể là vận may sự, ta xem là thực lực gây ra, thật không nghĩ tới, ngươi lại là cao thủ. Lúc này Lý Kiện, trong mắt lập lòe sáng sủa hào quang, chỉ có gặp phải đối thủ, hắn mới có vẻ mặt như vậy. Nhìn thấy Lý Kiện vẻ mặt hưng phấn, Ngô Phong thầm kêu gay go. Nhìn dáng dấp vừa nãy thôi đội trưởng mấy câu nói đã gây Lý Kiện trong lòng chiến ý, lại nhìn thôi đội trưởng gửi trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt, trong lòng không khỏi hắn thầm mắng một tiếng, không trách không có chuyện gì đi cảnh giáo chạy, hóa ra là muốn nhìn miễn phí biểu diễn. Nhìn dáng dấp đối với thực lực của chính mình, thôi đội trưởng không tận mắt đến vẫn còn có chút hoài nghi a đang muốn. Lý Kiện hào phóng âm thanh bay vào bên hai, tiểu huynh đệ, có hứng thú hay không luận bàn một hồi, ta thật sự muốn nhìn một chút một người đánh đổ mười mấy người thực lực là thế nào. Ngô Phong vẫn không nói gì, một bên thôi đội trưởng nói giúp bảo, ta rất muốn gặp gỡ tiểu Ngô thực lực, nói thực sự, ta mặc dù biết tiểu Ngô có thực lực như vậy, chỉ là không tận mắt gặp gỡ vẫn còn có chút không cam lòng à. Người cái lao hồ ly, hiện tại rốt cục nói thật. Ngô Phong nghĩ thầm. Trên mặt nhưng có chút khó khăn, chần chờ nói, cái này à. Làm sao huynh đệ, không nể mặt mũi sao? Nhìn thấy Ngô Phong lộ ra chần chờ, Lý Kiện nhưng trong lòng là vô cùng quyết tâm, ám đạo cái tên này hẳn là không thực lực như vậy, nếu không thì, sao do dự, nhìn dáng dấp lao thôi nói ngoa. Thôi đội trưởng nhìn thấy Ngô Phong trên mặt vẻ khó khăn, con mắt hơi chuyển động, tiếp tục kích thích nói, tiểu Ngô, ngươi hãy cùng Lý Kiện luận bàn một chút, ý tứ mà thôi. Huống hồ Lý Kiện đã từng làm một quãng thời gian bảo tiêu, nếu như ngươi có thể thắng hắn, vậy ta nói với ngươi một công việc đối với ngươi mà nói sẽ không có cái gì độ khó. Nghĩa bóng chính là nếu như ngươi không bản lĩnh, ta cũng sẽ không cho ngươi giới thiệu phân bảo tiêu công tác, tỉnh phòng quân không lên làm mất mặt ta. Nô Phong đương nhiên nghe ra thôi đội trưởng ở ngoài thanh âm, khẽ mỉm cười, đáp ứng nói, được rồi, chỉ là luận bàn, điểm đến mới thôi. Lời này nghe được Lý Kiện bên tai nhưng có chút nhát gan ý tứ, Lý Kiện mỉm cười nói, yên tâm, ta ra tay chút có chừng mực. Lý Kiện càng ngày càng cảm thấy Ngô Phong chỉ là hư danh, cho nên nói có chút ngông cuồng lên. Hai người lên võ đài, có đại hán cầm cái quyền anh găng tay, nhưng bị Lý Kiện từ chối. Nếu là luận bàn liền không dùng quyền mặc lên, làm sao tùy tiện đánh như thế nào, chỉ có tránh mở mấy cái muốn hại, chỗ yếu là được. Ngô Phong gật gật đầu, Lý Kiện đang cùng hắn ý, mang theo găng tay đánh thủ hạn trọng đại, không phát huy ra vốn có tá lực đả lực. Dưới đài, lúc trước hai đại hán cùng thôi đội trưởng song song đứng, thi đấu còn chưa bắt đầu, hai đại hán liền đối với Lý Kiện cố lên, mà thôi đội trưởng thì lại yên lặng quan sát trên đài Ngô Phong. Thời khắc này, trong thân thể hắn dòng máu cũng có chút sôi trào. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 70, dạy dỗ một tiếng tiếu hưởng, chiến đấu chính thức bắt đầu. To con Lý Kiện quát to một tiếng xin mời, sau đó hướng về Ngô Phong bước ra một bước dài, đồng thời tay phải thành quyền mang theo phong thanh hướng về Ngô Phong môn đánh lại đây. Ngô Phong trong lòng than thở một tiếng, không hổ là huấn luyện viên, chỉ bằng như vậy khí thế, vừa nãy hai đại hán mạnh hơn không phải một chút nửa điểm. Ngô Phong một nghiêng người, né qua này rót đầy sức mạnh một quyền, mới vừa né tránh, Lý Kiện đến tiếp sau động tác tiếp tục kết nối với, chỉ thấy một quét đường chân hướng về Ngô Phong eo quét tới. Ngô Phong một thấp người nhiều hơn này ác liệt một cước, vừa mới đứng dậy, Lý Kiện quyền phải lại đánh quá, luôn tốc độ cùng với phản ứng độ, cái này Lý Kiện đúng là người bình thường mạnh hơn rất nhiều, chỉ là không biết sức mạnh thì lại làm sao. Đối mặt này hung hăng một quyền, Ngô Phong không có lại trốn, trong mắt lóe ra cùng nhiệt chiến ý, tiếp theo quyền phải đánh ra, cùng Lý Kiện nắm đấm đến rồi cái chính diện đối cứng ngạnh. Chỉ nghe một tiếng vang trầm thấp, Lý Kiện không nhúc nhích, Ngô Phong lại bị chấn động lùi về sau ba bước. Đây là lần thứ nhất mặt đối mặt va chạm, từ này nghiêm lại mặt liều có thể thấy được, Ngô Phong về mặt sức mạnh kém hơn Lý Kiện. Đương nhiên, xuất hiện kết quả như thế rất bình thường, dù sao Ngô Phong cùng Lý Kiện tại người tài thượng so với thấp không ngừng một trọng lượng cấp. Nhìn thấy kết quả như thế, nguyên bản sắc mặt nghiêm túc Lý Kiện trên mặt né qua một tia mừng rỡ, từ vừa nãy đối kháng đến xem, Ngô Phong xác thực công phu không sai, nhưng chỉ là không sai, hoàn toàn không có đánh đổ mười mấy cái kẻ liều mạng năng lực, nhìn dáng dấp không phải lao tôi nói ngoa, chính là vừa vận đụng tới mười mấy cái kẻ liều mạng tập thể đau bụng, bị Ngô Phong thừa lúc vắng mà vào. Lý Kiện thầm nghĩ, nhìn thấy Ngô Phong mấy chiêu bên trong liền bị đẩy lui, dưới đài hai đại hán cao hứng kêu lớn lên, càng thêm ra sức là Lý Kiện cố lên ủng hộ. Mà thôi đội trưởng trong mắt thì lại né qua một tia nghi hoặc, Ngô Phong sức mạnh không nên như thế yếu, sức mạnh như vậy có thể không giống có thể một chảo tay của một người đoàn bẻ gãy. Lẽ nào vừa nay hắn không dùng toàn lực, không thể, từ biểu hiện của hắn không giống như là không dùng toàn lực. Thôi đội trưởng lắc lắc đầu, trong đầu suy đoán xóa đi, tiếp tục thật lòng quan sát thi đấu. Thôi đội trưởng đoán không lầm, Ngô Phong xác thực dùng toàn lực, có điều đây chỉ là trên thân thể sức mạnh, không có tác dụng khí, nhưng điều này cũng làm cho Ngô Phong có chút giật mình. Ngô Phong tự cho là mình tuy rằng trường không cường tráng, nhưng những năm này rèn luyện đã để hắn khí lực những kia xem ra mạnh hơn hắn tráng to con còn muốn lớn hơn, vì lẽ đó vừa nãy một đòn cho dù không dùng khí, Ngô Phong có tự tin Lý Kiện đẩy lùi, chỉ là không nghĩ tới Lý Kiện vô dụng lùi về sau, chính mình lại bị kích lùi về sau ba bước. Cái này Lý Kiện có thể ở cảnh giáo làm nhiều như vậy năm huấn luyện viên, dưới tay quả nhiên so với thật sự có tài, bằng vào sức mạnh như vậy so với lúc trước cô lang tới nói không kém là bao nhiêu. Chỉ tiếc không có cô lang hư hư thật thật chiêu thức, mỗi một quyền mục đích tính quá sáng tỏ, nhìn dáng dấp là thiếu hụt chân chính thực chiến kinh nghiệm, có thể nhờ vào đó dạy dỗ một hồi. Mới vừa nghĩ tới đây, Lý Kiện nắm đấm lại công tới, Ngô Phong mau mau đem ý nghĩ rối loạn trong lòng xóa, chuyên tâm ứng đối Lý Kiện tiến công. Ngô Phong đem khí cảm toàn mở, Lý Kiện mỗi một lần ra quyền mỗi một lần na di đều ở khí cảm phản xạ tiến vào Ngô Phong đại não, dựa vào khí cảm sớm cảm ứng, Ngô Phong có một loại nắm chắc phần thắng cảm giác. Lý Kiện công kích càng ngày càng vui sướng tràn trề, mỗi một quyền mỗi một chân đều có rất lớn tính liên quan, như một trận toàn như gió cuốn sạch lấy Ngô Phong toàn thân, để Ngô Phong chỉ có thể lựa chọn né tránh, không thể nào phản kích. Nhìn thấy Ngô Phong ở sự công kích của chính mình liền một hồi ra dáng công kích đều không có phát huy được, Lý Kiện nở nụ cười, dưới đài hai đại hán nở nụ cười, chỉ có thôi đội trưởng khẽ lắc đầu một cái, có chút thất vọng thở dài, thậm chí ngay cả tiếp tục xem tiếp hứng thú đều không có. Lại là một cái quét đường chân kéo tới, phản phất sớm đoán được chút có một chiêu như thế, Ngô Phong gò má hiện lên một tia không dễ phát hiện nụ cười, chỉ thấy Ngô Phong không lùi, phản tiến lên một bước, tay trái hóa trưởng ở chân muốn cùng eo thì dùng tay nhẹ nhàng cản một hồi. Này nhìn như nhẹ nhàng một trường, lại làm cho Lý Kiện giật nảy cả mình, chỉ cảm thấy trên đùi nổ tung tự sức mạnh ở Ngô Phong một trường này lại như vào đại hải, lại nhìn Ngô Phong thì lại gần ngay trước mắt, dưới sự kinh hãi mau mau lui về phía sau, cũng bày ra tư thế phòng ngự, phòng ngừa Ngô Phong thừa lúc vắng mà vào. Chỉ là Ngô Phong cũng không có nhân cơ hội truy kích, vẫn là duy trì vừa bắt đầu phòng ngự tư thái. Dưới đài ba người đối với mới vừa rồi còn khí thế như cầu vồng Lý Kiện bỗng nhiên lùi về sau có chút không biết ý nghĩa, hai đại hán càng là cười mắng Lý Kiện nhát gan. Mà thôi đội trưởng nhưng là cả kinh, hắn tuy rằng không có nhìn rõ ràng vừa nãy chiến đấu tình huống, nhưng Lý Kiện vô duyên vô cớ lùi về sau nhất định là có nguyên nhân. Nghĩ tới đây, thôi đội trưởng lần thứ hai sự chú ý tập trung đến trên đài. Bị dưới đài đại hán ồn ào, Lý Kiện trên mặt có chút không nhịn được, vừa nãy thế như trẻ che sức mạnh lại bị Ngô Phong hóa giải thành vô hình hợp tác, bên trong nhất định có chút kỳ lạ, chỉ là hiện tại không phải thăm dò thời điểm. Lý Kiện hít sâu một hơi, lại một lần nữa công tới, lần này càng thêm mãnh liệt, chỉ là ra chiêu thì nhưng nhiều hơn một chút cẩn thận. Mà Ngô Phong đây, vẫn là như thế bị đánh không có sức lực chống đỡ lại, thậm chí có đến vài lần đều thiếu một chút bị đánh trúng, chỉ là mỗi lần đến cuối cùng đều bị Ngô Phong hiểm chi lại hiểm tránh đi. Lý Kiện thở phào nhẹ nhõm, xem ra vừa nãy chiêu thức bén nhọn là bị Ngô Phong đánh bậy đánh bạ hóa giải, nếu không thì hắn không thể ở sự công kích của chính mình liền một điểm ra dáng tiến công đều tổ chức không đứng lên. Nhìn dáng dấp là ta lo xa rồi, Lý Kiện thầm nghĩ. Dưới đài hai đại hán đều to càng thêm lợi hại, phản phất Lý Kiện thắng lợi chỉ ở trong mấy mắt. Lý Kiện một chiêu thật lòng quyền anh ra sau, Ngô Phong hướng về phía bên phải thân tránh thoát, phản phất đã sớm ngờ tới Ngô Phong chút hướng về bên phải né tránh, đòn đánh này đột nhiên trên đường biến chiêu, theo Ngô Phong né tránh phương hướng, hướng về Ngô Phong bụng ép tới. Lần này ra ngoài Ngô Phong dự liệu, chỉ là Ngô Phong nhưng nở nụ cười, vận việc nửa ngày, cuối cùng cũng coi như lĩnh ngộ được. Nhìn này tới người một quyền, Ngô Phong cũng không có hoang mang, xem chuẩn cú đấm này thế tới hơi xoay tròn thân, bụng sát nắm đấm nhắm tới, đồng thời chân trái bước về phía trước một bước, lại một lần nữa đi tới Lý Kiện trước người. Nhìn thấy Ngô Phong này thân pháp quái dị, Dưới đài Thôi đội trưởng sáng mắt lên, trong mắt lập lòe khó mà tin nổi biểu hiện. Mà Lý Kiện, trong lòng lần thứ hai cả kinh. Vừa nãy một chiêu là hắn lâm thời nghĩ ra được, dị thực đại hư, liền chính hắn đều có chút đắc ý chiêu thức, này chắc chắn thắng một quyền lại bị Ngô Phong tránh thoát, hơn nữa lần thứ hai xuất quỷ nhập thần đi tới trước người của chính mình. Lý Kiện lần này cũng không lui lại, nhìn gần ngay trước mắt Ngô Phong, đang muốn lần thứ hai công kích, đột nhiên dưới đài chuyển đến một tiếng đỉnh. Mọi người nhìn xem, hóa ra là Thôi đội trưởng. Chỉ thấy Thôi đội trưởng trầm giọng nói, tốt rồi, không muốn lại đánh, thắng bại đã phân. Dưới đài hai đại hán tuy rằng cảm thấy mới chỉ ẩn, có điều Thôi đội trưởng đã lên tiếng, bọn họ không tốt nói cái gì nữa, dồn dập phụ hòa nói, đúng đấy, Lý Kiện, tiểu tử này ở ngươi tiến công liền một lần phản kích đều không, lại đánh trả lại có ý nghĩa gì đây? Lý Kiện liếc mắt nhìn một chút Ngô Phong, Ngô Phong chắp tay nói, Lý huynh quyền pháp tinh xảo, tiểu đệ bái phục chịu thua. Nghe Ngô Phong nói như vậy, Lý Kiện cười ha ha, thu hồi tiến công tư thế, khiêm tốn nói, huynh đệ ngươi không sai, có thể ở sự công kích của ta kiên trì lâu như vậy, nhìn ra được trên người nội tình không sai a. Lại nhìn về phía Thôi đội trưởng nói, Thôi đội trưởng, Ngô Phong huynh đệ công phu sát thực tuyệt vời, có thể một người đánh mười mấy người, không dựa cả vào vận may a ha ha, nghĩa bóng chính là hắn biết đánh nhau mười mấy cái, vậy ta nhiều hơn nữa mười mấy cái là điều chắc chắn. Nghe xong Lý Kiện sau, Thôi đội trưởng đống nhiên có một loại cảm giác muốn nói, lắc lắc đầu cái cảm giác này quăng đi, khoát tay một cái nói, tốt rồi, hôm nay cứ như vậy đi, Ngô Phong, chúng ta đi thôi. Nhanh như vậy liền đi, lại chờ một lúc đi, ta còn có thật nhiều thoại không cho ngài nói sao? Lý Kiện nói, không cần, bên trong cục trả lại có một số việc không có xử lý, chờ đã hôm nào có thời gian chúng ta lại tự ôn chuyện đi. Vừa nói, Thôi đội trưởng một bên hướng về cửa đi đến. Ta đưa ngươi đi. Không cần. Mới vừa đi tới cửa lớn một bên, hai đại hán đối với Lý Kiện ca ngợi chi từ cùng với Lý Kiện dương dương tự đắc tiếng cười lần thứ hai chuyển tới Thôi đội trưởng bên hai, cô cảm giác muốn nói xuất hiện lần nữa, Thôi đội trưởng cố nén vô dụng phương ra, mau chóng rời đi đất thị phi này. Lên xe, Thôi đội trưởng không có nói bất kỳ thoại, lạ kỳ trầm mặc, mãi đến tận đem lái xe đến cục công an cửa, dừng xe sau, xe tắt, Thôi đội trưởng cũng không có lập tức xuống xe, mà là hướng về Ngô Phong hỏi, nói cho ta, cuối cùng một chiêu ngươi rõ ràng có thể tiên phát chế nhân, tại sao không có ra tay? Ngô Phong ý tứ sâu xa cười cợt, hỏi ngược lại, tiên phát chế nhân thì lại làm sao? Đương nhiên là trước một bước Lý Kiện đánh bại. Thôi đội trưởng chuyện đương nhiên nói, hắn đánh bại thì lại làm sao đây? Ngô Phong tiếp tục hỏi ngược lại. Nghe xong lời này, Thôi đội trưởng trầm mặc, không biết đang suy nghĩ gì. Nhìn Thôi đội trưởng suy nghĩ sâu sắc dáng vẻ, Ngô Phong nói, đánh bại hắn chỉ có thể chứng minh ta mạnh hơn hắn, điểm này như chính ta rõ ràng là có thể, không cần để vì lẽ đó người đều biết. Ngô Phong còn có câu nói không có nói, vậy thì là ngươi Thôi đội trưởng biết là được, tối thiểu để ngươi cảm thấy ta có tư cách đảm nhiệm được lời ngươi nói bảo tiêu tư cách. Thôi đội trưởng thở dài, ta hiện tại biết, ngươi quả thật có đánh đổ 15 kẻ liều mạng năng lực, ngươi thật là lợi hại. Nói xong câu đó sau, Thôi đội trưởng nói bổ sung, cũng không chỉ thân thủ của ngươi, còn có tâm tính của ngươi, tuổi còn trẻ liền là thắng thua vinh nhục là chuyện vặt, như vậy tâm tính liền ta như vậy tuổi tác người đều không làm được. Ngô Phong cười cợt, nghĩ thầm nếu như ngươi có thể ở một chỗ liền ngốc 4 năm, mỗi ngày trừ ăn cơm ngủ chính là luyện công, vậy ngươi có thể ma luyện ra ta như vậy tâm tính. Nghĩ đến vậy không biết lúc nào gặp mặt lại sư phụ, Ngô Phong trong lòng có chút thương cảm. Chỉ nghe Thôi đội trưởng đông nhiên thở dài nói, chỉ tiếc, ta vẫn không có nhìn thấy ngươi thực lực chân chính, thật biết điều, quá thật biết điều. Trong giọng nói có không nói ra được tiếng đối. Hai người sau khi xuống xe, lên Thôi đội trưởng văn phòng, khoa viên tiểu lý đã đem thấy việc nghĩa hăng hái làm giấy chứng nhận cùng với một tấm thẻ ngân hàng đặt ở Thôi đội trưởng văn phòng. Nhìn thấy việc nghĩa hăng hái làm giấy chứng nhận, Ngô Phong có chút buồn cười, người nhát gan sợ phiền phức, từ nhỏ bị người ức hiếp tiểu tử bắt mũi chưa sạch, từng có lúc đã biến thành bất bình dùn nam tử hán, hiện tại liền quốc gia ban phát thấy việc nghĩa hăng hái làm giấy chứng nhận đều có, nếu như bị cha mẹ nhìn thấy, không biết bọn họ sẽ nghĩ như thế nào. Cùng Thôi đội trưởng lần thứ hai hàn huyên một chút, Ngô Phong liền cáo từ rời đi. Thôi đội trưởng lao thẳng đến Ngô Phong đưa tới cửa, Lâm phân biệt thì nói, nghĩ kỹ gọi điện thoại cho ta, bằng năng lực của ngươi đảm nhiệm được phân bảo tiêu công tác quả thực là dễ như trở bàn tay. Câu nói này hôm nay hắn đã nói rồi lần thứ hai, không giống sự, lần này là lúc nói lời này, Thôi đội trưởng ngự khí không có một tia hoài nghi. Rời đi cục công an sau, Ngô Phong thuê cái quán trọ nhỏ, nằm ở trên giường, cảm giác thoải mái cực điểm. Cùng Lý Kiện quyết đấu tuy rằng chỉ là một lúc, nhưng cũng tiêu hao Ngô Phong sắp tới 5/10 khí, Lý Kiện dù sao cũng là cao thủ, vừa nếu không phản kích lại muốn đề phòng sự công kích của đối phương, xác thực muốn tiêu hao rất lớn tinh khí thần. Ngô Phong bày ra một độ khó cao tư thế bắt đầu rồi hấp khí. Đây là dịch cân kinh hợp tác tư thế, dịch cân kinh không hổ là cao cấp luyện khí công pháp. Hấp khí tốc độ trưởng xuân giác muốn nhanh hơn không ít, chỉ trong chốc lát, Ngô Phong cảm giác được trong cơ thể khí dần dần khôi phục một chút, lại đợi chừng nửa canh giờ, trong cơ thể khí đã khôi phục 7/10, Ngô Phong đình chỉ tiếp tục hấp khí, mà là cầm lấy điện thoại di động, do dự một chút, bấm một số điện thoại, rất nhanh điện thoại đường dây được nối, một ngọt ngào âm thanh truyền. "Đến, Phong ca, thật không nghĩ tới là ngươi gọi điện thoại cho ta." La Vân Lan âm thanh, không sai, ở Bình Tân, Ngô Phong cũng chỉ có như thế một người bạn. "Mọi người ra sức à, nhiều hơn nữa tạm chút phiếu phiếu đi, mục giá chịu nổi cơ lắc, thu gom." Phiếu phiếu cùng nhau đập tới chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 71, mỹ nữ trên lệnh chi văn cư, Ngô Phong ngồi một sát cửa sổ trong một phòng trang nhã thượng, bưng một chén nước sôi từng miếng uống. Này đã là Ngô Phong lần thứ hai đến rồi, tuy rằng món ăn ở đây không thích hợp khẩu vị của hắn, bất quá đối với Ẩn Lan tới nói đó là tương đương thích hợp. Nhớ tới Ẩn Lan cực phẩm mỹ nữ lại có nặng như vậy khẩu vị, Ngô Phong liền không nhịn được cười lên. Từ cảnh cục sau khi rời đi, Nô Phong thực sự là có chút không có việc gì, liền cùng Ẩn Lan gọi điện thoại. Hai người hẹn cẩn thận ở Chi Văn Cư gặp mặt. Lần này Bình Tân hành trình đối với hắn mà nói thu hoạch vẫn đúng là không nhỏ, ngoại trừ 30 vạn tiền thưởng cùng với thấy việc nghĩa hăng hái làm giấy chứng nhận, lại bất ngờ thu được như thế một kiếm tiền công tác, ngẫm lại một tháng chính là mười mấy vạn công tác, Nô Phong thì có chút kích động, rốt cục có thể là trong nhà chia sẻ gánh nặng, cha không cần cả ngày mặt mày ủ rũ chung quanh vay tiền. Trở lại sau đó nhất định phải nghĩ một biện pháp thuyết phục cha mẹ rời đi mấy tháng, chỉ là muốn biện pháp gì đây? Rời nhà trốn đi 4 năm, hiện tại thật vất vả về nhà, cha mẹ là tuyệt sẽ không dễ dàng để cho mình rời nhà thời gian dài như vậy, trừ phi có một lý do hợp lý. Nghĩ tới đây, vừa nãy bởi vì là tìm tới kiếm tiền biện pháp có chút kích động, Nô Phong lần thứ hai rơi vào ưu sầu. Đột nhiên, phòng ngăn cửa lớn mở ra, một thon thả tươi đẹp bóng người tiến vào Nô Phong tầm mắt. Là Vân Lan, Vân Lan xuất hiện gây nên phòng ngăn một trận nho nhỏ gây rối, mọi người đều đối với này đột nhiên xuất hiện mỹ nhân quăng tới kinh diễm ánh mắt, đặc biệt là đàn ông, theo Vân Lan di động ánh mắt cũng di động theo, hận không thể một cái đưa nàng nuốt lấy. Đối với những ngày lang mắt, Vân Lan đã tập mãi thành quen, nhìn thấy cách đó không xa Nô Phong sau, trên mặt né qua vẻ vui mừng, một cơn gió tự đi tới. Nhìn thấy đến gần Vân Lan, Nô Phong cảm giác sáng mắt lên. Không trách Ẩn Lan sẽ khiến cho gây rối, nàng hôm nay trang phục có thể nói hoàn mỹ. Một cái màu phấn hồng áo gió, vóc người phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, màu trắng nhàn nhã quần hạ thân lộ ra thon dài cao gầy, phối hợp màu đen cao đồng hoa, làm cho người ta một loại khí chất tao nhã. Nhìn thấy như vậy thời thượng hoàn mỹ phối hợp, dĩ Ngô Phong tâm cảnh cũng là sương sở. Nếu như nói Ẩn Lan trước đây một mạc hóa trang ở Ngô Phong trong lòng là thanh xuân sức sống đại danh tử, vậy bây giờ Ẩn Lan thì cần hơn nữa một cái khác từ mới có thể hình dung quyến rũ. Nhìn thấy Ngô Phong ngơ ngác ánh mắt nhìn mình, Ẩn Lan mặt đỏ lên, hôm nay nàng cố ý an diện một chút, chính là muốn lấy được người trước mắt quan tâm, không nghĩ tới như thế dễ dàng liền thu được hiệu quả, có chút ngượng ngùng nói, không mời ta ngồi xuống sao? Đương nhiên. Nô Phong phục hồi tinh thần lại nói, mời ngồi. Điều này làm cho một bên nam thực khách trong lòng mắng to, chỉ một câu mời ngồi liền xong việc, thực sự là một điểm thân sĩ phong độ đều không có. Vân Lan mới vừa ngồi xuống, người phục vụ liền cầm thực đơn lại đây, hỏi cần muốn cái gì, Nô Phong thực đơn đưa cho Vân Lan, ngươi điểm đi, cho ta điểm cái thanh đạm là được. Vân Lan cười cợt, không có chối từ, cầm lấy thực đơn điểm lên. Vẫn là như thế muốn chai bia, chỉ là lần này cũng không lần trước như vậy cân khẩu vị cơm nước, phải nói, tất cả đều là thanh đạm khẩu vị. Nô Phong có chút kỳ quái, làm sao khẩu vị thay đổi, vẫn là cố ý nhân nhượng ta, nếu như là người sau không cần phải. Vân Lan cười cợt, âm thanh ngọt ngào nói, không phải nhân nhượng ngươi, mà là ta xác thực khẩu vị thay đổi. Nói xong thở dài nói, không biết làm sao, ta bây giờ đối với những này chua cay cơm nước có chút phản cảm, ăn được trong miệng thật giống không trước đây ngon miệng, trái lại thanh đạm tốt hơn, như vậy mới có thể ăn ra đồ ăn nguyên vị, không phải ạ? Nô Phong trong lòng kỳ quái, một người khẩu vị sao có thể nói thay đổi liền thay đổi ngay, ngoài miệng lại nói, không sai, quá nặng khẩu vị trái lại đồ ăn bản thân tươi đẹp chế lấp, ăn lên thì sẽ không mùi thơm ngát ngon miệng. Nô Phong có câu nói không nói, hơn nữa cân khẩu vị chút khiến khoang miệng mất cảm giác, chớ nói chi là ăn ra mùi vị. Nhìn Nô Phong than thở nàng lời giải thích, Vân Lan lại là điểm điểm nở nụ cười. Nô Phong nói, cuộc sống lúc này thế nào? Có chút bận điệu, có điều rất phong phú. Vân Lan vừa nói, vừa từ bên người trong túi sách lấy ra một quyển sổ sách cho Nô Phong, cười trêu nói, đây là mấy ngày nay Phong Lan Quỹ hội chi ra hạng mục. Xin mời Ngô tổng xem qua một chút. Phong Lan Quý hội. Ngô Phong lúc này mới nhớ tới chính mình trả lại sáng tạo một dĩ mình cùng tên Vân Lan sáng tạo quý hội. Sổ sách đẩy một cái thản nhiên nói, không cần nhìn, ngươi làm việc ta yên tâm. Vẫn là nhìn một chút đi, Vân Lan không thuận theo nói, như thế nào đi nữa nói, cái này cũng là ngươi quý hội, ngươi liền không sợ ta đem ngươi tiền toàn bộ độc chiếm à? Độc chiếm? Ngô Phong bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hắn nhưng là đối với Vân Lan có lòng tin, nếu không thì không thể không chút do dự lấy ra như vậy một số tiền lớn đến, có điều Ngô Phong vẫn là nắm sang sổ bản, tiện tay lật vài tờ. Không thể không nói, Vân Lan đối với quý hội chi ra phi thường chăm chú, bởi vì là toàn bộ sổ sách hợp tác mỗi một hạng chi ra đều chính xác đến mỗi chia tiền. Chỉ là nhìn nhìn, Nô Phong trên mặt né qua một tia nghi hoặc, làm sao mỗi hạng chi ra đều tiêu vào ăn mặc chi phí lên, ngươi không phải nói muốn đầu tư giáo dục à? Nô Phong hỏi lên như vậy, Vân Lan sắc mặt tối sầm lại, có chút cay đắng mà nói, ngươi cho rằng ta không muốn mà, chỉ là liền cơ bản nhất sinh hoạt bảo đảm đều thiếu nợ huyết, bọn nhỏ như thế nào có tâm sự đặt ở học tập thượng đây, ai, đây chỉ là Bình Tân ba cô nhi viện tiêu dùng, tiếp tục như vậy, ngàn vạn kiên trì không được thời gian quá lâu. Nô Phong đăm chiêu, không sai, nếu như ngay cả cơ bản ấm no cũng không thể bảo đảm, nói xuống giáo dục thì có ý nghĩa gì chứ? Vân Lan tiếp tục nói, mấy ngày nay, ta vẫn ở buôn ba gom góp một ít từ thiện quyên tiền, xác thực gom góp đến một chút, tuy rằng không phải rất nhiều, thế nhưng có mười mấy vạn đi. Tiếp theo thở dài nói, chúng ta quý hội ở trình tự thượng dù sao không phải như vậy chính quy, những người giàu có kia càng muốn đem lạc quên quên cho một ít khá là lâu đời từ thiện tổ chức, dưới cái nhìn của bọn họ, những tổ chức này mới có thể tiền dùng đến lưỡi giao thượng. Nô Phong an ủi, từ từ đi, quý hội mới vừa thành lập, đường còn dài lắm. Người khác ta mặc kệ thế nào nghĩ, nếu như ta có tiền, nhất định bọn họ toàn bộ vùi đầu vào Phong Lan Quý hội. Nói xong lời này, Nô Phong có chút buồn bực, hiện tại trong túi sách của mình thì có 30 vạn, chỉ là đây là cha cứu mạng tiền, không thể vùi đầu vào quý hội, nếu để cho Vân Lan biết đến thoại, có thể hay không cho là chính mình khẩu không đúng tâm đây. Lắc lắc đầu, ý tưởng này xóa đi, Vân Lan sang sảng tiếng cười truyền đến, nói, vậy ta chờ mong Phong ca có một ngày chút trở thành một người có tiền, lời nói như vậy ta mỗi ngày thì sẽ không bởi vì là quý hội không tiền mà phát sầu. Nói xong, vương chén rượu lên nói, vì chúng ta tương lai ngàn tỷ phú ông, làm này chén. Nô Phong có chút cười khổ, ngàn tỷ phú ông, mình cũng không có Long Kiệt như vậy dạ tâm. Hai người lại tiếp tục hàn huyên một lúc, đột nhiên, Vân Lan điện thoại di động ngẩng lên, cầm lấy đến nhìn xem, Vân Lan nguyên bản sung sướng vẻ mặt hơi nhíu mày, không để ý đến, đưa điện thoại di động trực tiếp treo. Nhưng là mới vừa treo, điện thoại lại ngẩng lên. Vân Lan lần này trực tiếp đóng kỳ, Nô Phong nghi ngờ hỏi, làm sao không nghe điện thoại, có phải là cùng bạn trai cãi nhau? Nào có cái gì bạn trai? Vân Lan đỏ mặt giải thích. Nô Phong cười trêu nói, làm sao chút không có, ngươi trưởng như thế đẹp đẽ sao không có ai vậy truy đây, có phải là yêu cầu quá cao? Lần này Vân Lan không có biện giải, thật lòng nhìn Nô Phong nói, yêu cầu không cao lắm, chỉ là không có xem đôi mắt mà thôi. Thế nào mới coi như đôi mắt đây? Rất đơn giản, như Phong ca như thế phải có cái nhìn đại cục, không muốn cả ngày chỉ vì một ít cực nhỏ tiểu lợi mà tính toán, câu tâm đấu giác là được. Đơn giản như vậy, Nô Phong gãi gãi đầu, sẽ không có điều kiện khác mà, tỉ như tướng mạo, gia đình điều kiện cái gì. Vân Lan lắc lắc đầu, những này đều không trọng yếu, ta cùng cái khác cô gái có thể không giống nhau, ta cho rằng luyến ái lại như đầu tư, muốn tìm có tiềm lực mục tiêu, liền tỉ như Phong ca người như thế. Nô Phong lúng túng cười nói, làm gì luôn so với ta. Nghe Nô Phong vừa nói như thế, Vân Lan ý thức được, mặt lần thứ hai đỏ lên, có thể từ một cái nào đó thì đoạn bắt đầu, nam nhân trước mắt đã ở trong lòng chính mình có một vị trí, cho tới coi như là tìm bạn trai như vậy nghiêm túc sự cũng phải có tư cách với hắn mới có thể có tư cách bị chính mình thấy hợp mắt. Chỉ là vừa nghĩ tới người trước mắt đã là có lao bà hài tử người, Vân Lan ngực thật giống như có căn đâm lại chát như thế thống. Vân Lan không nói gì, Nô Phong không có, trong khoảng thời gian ngắn, hai người bầu không khí rơi vào lúng túng. Loại này lúng túng mãi đến tận một cú điện thoại vang lên mới bị đánh vỡ, điện thoại là đánh cho Nô Phong, vừa bắt đầu Nô Phong cho rằng là cha mẹ điện thoại, chỉ là cầm lấy nhìn xem sau mới phát hiện không phải, là một mã số xa lạ. Nô Phong tiếp nổi lên điện thoại, trong điện thoại một giọng bé gái chuyển đến, ngày mai 10 giờ sáng, ta ở Tân Châu Đại học cửa trường học chờ ngươi, nhất định phải đến đúng giờ. Còn có, xuyên thời thượng một chút, đừng quá tùy tiện. Nô Phong bị này không đầu không đuôi một trận thoại làm có chút say xe, đang muốn nói ngươi có phải là đánh nhầm rồi, đột nhiên nghe ra đây là Trầm Thiến âm thanh, chính mình thật giống đã đáp ứng nàng muốn làm nàng một ngày bạn trai, chỉ là không nghĩ tới sẽ nhanh như thế, lại là ngày mai, hiện tại chính mình ở Bình Tân, sáng mai khẳng định không đuổi kịp đi tới. Nô Phong nói, ta hiện tại ở Bình Tân, có thể hay không hôm nào? Đầu bên kia điện thoại Trầm Thiến rõ ràng sức sở, cả giận nói, ngươi nói như thế nào không đáng tin đây, ta mặc kệ, ngược lại ngày mai 10 giờ sáng nhất định phải đến. Ngữ khí có chút bá đạo. Nô Phong ám đạo rõ ràng là ngươi cầu ta, làm gì luôn dùng bá đạo như vậy ngữ khí nói chuyện với ta đây, đang muốn biện giải, Trầm Thiến tràn ngập bá khí âm thanh lần thứ hai chuyển đến, quên đi, ngươi không đi có chính là người đồng ý đi. Nói xong không cần Nô Phong hồi phục, trực tiếp điện thoại treo. Nô Phong có chút cười khổ, âm thầm cầu khẩn, là có rất nhiều người đồng ý đi, chỉ là hy vọng ngươi tuyệt đối đừng tìm Lưu Nghĩa mới tốt. Nô Phong mới vừa thu hồi điện thoại di động, Vân Lan liền nghi ngờ hỏi, ai cùng ngươi gọi điện thoại? Một người bạn. Nô Phong có chút bất đắc dĩ nói, bạn gái, bằng hữu bình thường. Vân Lan ồ một tiếng, nhưng cũng không có hỏi nhiều nữa. Nhìn Vân Lan rụt rè vẻ mặt, Nô Phong hơi xúc động, đồng dạng là mỹ nữ, khác biệt tại sao lại như vậy lại đây? Câu đề cử, cầu cơ lắc, cầu thu gom. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.